Chương 652, yêu xảo bệnh tình nguy kịch. Chương 652, yêu xảo bệnh tình nguy kịch. Dù sao từ khi các ngươi tiến vào tấm màn đen, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. 6 năm qua, sớm có tin chết chuyển tới. Triều Lộ nhẹ gật đầu lại không truy hỏi đi xuống, nhập hồn mắt 5 năm, lại tại trong địa phủ trì hoãn rất lâu. Vốn là người sống, lại cũng bị truyền ra tin chết, để hắn còn cảm thấy có chút buồn cười. Lý đạo trưởng, thiên hạ cũng nghe đồn ngươi chết, nghe đồn thứ này quả nhiên tin một điểm. Liền tại trong chàng rơi vào trầm mặc thời điểm, thanh niên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm hắn mang theo tiếng thở dốc, cũng không biết là bị vết thương trên người sở khiên động, vẫn là lúc trước kịch liệt chạy nhanh đưa đến. Ta lại bị nói chết rồi. Lý Tuyên ngạc nhiên, hắn chỉ cần ra ngoài thời gian dài, liền luôn có nghe đồn nói hắn chết, thật đúng là có thú vị vô cùng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Tuyên hiếu kỳ nhìn xem thanh niên, đồng thời từ trong ống tay áo lấy ra một viên đất cắt lớn nhỏ viên thuốc bắn vào đối phương trong miệng. Nhìn xem không đang chú ý viên thuốc vào bụng, thanh niên khí huyết nháy mắt liền bị ổn định, sau lưng vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cảm nhận được trên người dị thường, thanh niên sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Là hắn biết Lý Tuyên không tầm thường, không nghĩ tới một viên nhỏ đến mức không thể nghe thấy viên thuốc liền có thể có như thế thần hiệu. Lý đạo trưởng, ta là vì tiểu xảo tới. Thanh niên lấy lại tinh thần, không tại lưu ý trên người dị thường nhỏ giọng đáp lại. Tiểu xảo làm sao vậy? Lý Tuyên có chút nhíu mày, nhìn trước mắt thanh niên. Thanh niên đúng là hắn tại Đỏ Miễn muốn nhận lấy đệ tử, Khoát Tiểu Cương. Tiểu xảo xảy ra chuyện, nàng phải chết. Ta nghe đại hạ tấm màn đen bên trong có một cây cỏ thuốc, tên là Hà Lộ, có dưỡng tâm công hiệu, liền đến. Khoát Tiểu Cương nói xong ngữ khí thay đổi đến lo lắng, hắn trong ngực móc móc, cuối cùng lấy ra một cái bị khăn vuông bao khỏa vật phẩm đưa tới. Lý Tuyên tiếp nhận đem nó mở ra, khăn vuông bên trong là một gốc tương tự hoa hướng dương đóa hoa, chắc hẳn chính là Hà Lộ. Nguyên lai Hà Lộ tại trên tay ngươi. Lợi Hạc Quần nhìn xem Lý Tuyên trong tay Hà Lộ trong mắt lộ ra vẻ tham lam, tại bên cạnh hắn mọi người càng là như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn trà trộn tại giang hồ nhiều năm, đều có thể nhìn ra Lý Tuyên tuyệt không phải bình thường. Dù sao Triều Lộ loại này nửa bước tông sư tồn tại, đều chỉ có thể đứng ở sau lưng Lý Tuyên tất cung tất kính, bọn họ tự nhiên không dám lỗ mãng. Chính là tại đó mắt, cũng chỉ có thể đem trong lòng tham lam áp xuống tới. Tiểu xảo làm sao vậy? Lý Tuyên trầm giọng mở miệng, dứt lời đưa tay đem Khoát Tiểu Cương nâng lên. Việc này nói rất dài dòng, muốn theo Lý đạo trưởng rời đi về sau nói về. Khoát Tiểu Cương thấp giọng đáp lại, nói xong tiếp nhận Lý Tuyên đưa tới khăn vuông cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa thu vào. Lúc trước Lý đạo trưởng Tòng Long Đầm Địa cung bên ngoài rời đi, ta cùng với Kiều Sảo liền kết bạn đi Vân Lam phái. Trong phái cũng không có biến cố gì, nhưng lại nghe kiếm các bị diệt. Kiều Sảo nhất thời nóng nội, liền đuổi trở về. Ta lo lắng nàng, liền cùng nàng đồng hành. Chỉ là còn chưa tới kiếm các, trên đường lại đụng phải Hách Tự Tại. Hắn đem Kiều Sảo bắt đi, từ đây liền không tin tức. Mà ta cùng với Kiều Sảo đồng tu võ ngộng nguyên nhân, tại trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được nàng, mấy năm qua từ đầu đến cuối truy tìm nàng dấu chân. 2 năm trước ta tại Huyền Vũ quốc cảm ứng được tung tích của nàng, nhưng bị giới hạn thực lực bản thân, đành phải trước đi không động quan cầu viện. Nguyên Thiên Cương tiền bối trượng nghĩa tương trợ, tại Huyền Vũ quốc nhìn tiên hồ phụ cận đem Tiểu Sảo cứu trở về. Bất quá Tiểu Sảo từ trở lại về sau, vẫn rơi vào trong hôn mê. Hình như tiến vào ác mộng bên trong, có khi sẽ kêu lên sợ hãi, có khi sẽ thấp thỏm lo âu, cũng không luận dùng cái gì biện pháp đều không thể đưa nàng tỉnh lại. Khoát Tiểu Cương nói đến đây, trên mặt hiện đầy sầu lo. Lý Tuyên từ đầu đến cuối tại chú ý sắc mặt của hắn, gặp tình hình này liền biết Khoát Tiểu Cương hẳn là cảm mến cùng Tiểu Sảo. Nhắc tới giữa hai người đích thật là duyên, quả thật có chút tuyệt không thể tả. Bất quá một bên Chân Long Tàn Hồn nghe lấy Khoát Tiểu Cương miêu tả lại có chút nhíu mày, tựa hồ đã đoán được cái gì. Tại không động quan ở một năm về sau, một vị mới tới, Lý đạo trưởng sư nương nói với ta, tại đại hạ tấm màn đen bên trong có một gốc tên là Hà Lộ thảo dược, có khả năng dưỡng tâm xua tan tâm ma, ta lúc này mới tới nơi đây. Khoát Tiểu Cương nói tiếp. Bất quá nghe đến mấy cái này, phía sau Lý Tuyên trong lòng căng thẳng, trong những lời này có một cái mấu chốt tin tức, mới tới sư nương. Nói cách khác, gần tới thời gian 6 năm đi qua, ngày sau có lẽ còn sẽ có liên tục không ngừng sư nương trước đến. Nghĩ đến đây Lý Tuyên không khỏi xấu hổ, hắn thật muốn biết, sư phụ lao nhân già ông ta đến tuột cùng thiếu bao nhiêu phong lưu nợ. Bất quá Lý Tuyên không có suy nghĩ nhiều, Khoát Tiểu Cương lời nói vẫn còn tiếp tục. Tới tấm màn đen về sau, vừa lúc nghe có người tìm đến Hà Lộ. Ta vốn định đi lên tới chuyện trò, nhìn xem có thể hay không bán cùng ta. Có thể người kia căn bản chưa từng đem ta để ở trong mắt, ta không thể làm gì khác hơn là một đường xa xa đi theo, khác làm tính toán. Ai ngờ người kia cùng cựu gia đối đầu, cuối cùng bị tại chỗ chém giết. Cái kia cựu gia cũng không biết Lộ Hà tồn tại, chỉ là sờ đi túi tiền liền rời đi. Cuối cùng ta chiếm được Triệu Lộ, có thể trở về trên đường không hiểu bị cuốn vào một tràng trong tranh đấu. Cái gì kia khô khốc cỏ sắt thực không tại trong tay của ta, là vị kia được khô khốc cỏ người gặp ta tại phụ cận, liền vu oan cho ta. Làm gì được ta trên thân còn có Hà Lộ, không thể tự chứng nhận, đành phải một đường đảo vong. Nghe lấy Khoát Tiểu Cương giải thích, Lý Tuyên hiểu được, lập tức nhìn hướng Lợi Hạc Quần đám người. Những người này chính là vì rõ ràng là chúng điệu hổ ly sơn quy tích, có thể mà lại bọn họ một đường người truy sát trong tay còn có một tiểu khác bảo vật. Đối mặt Lý Tuyên ánh mắt, Lợi Hạc Quần đám người nhưng là lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn họ từ Khoát Tiểu Cương trong lời nói nghe được Lý Tuyên thân phận, vị này Lý đạo trưởng chính là biến mất nhanh 6 năm Lý Tuyên, là vị kia đã từng thiên hạ đệ nhất nhân Lý Tiện Tiên đệ tử. Theo Lý Tuyên biến mất, những năm gần đây liên quan tới hắn sự tích đã truyền khắp thiên hạ tứ đại vực. Thậm chí hải ngoại chi địa cũng không ít quốc gia biết Lý Tuyên đại danh. Một người ép toàn bộ nam vực không ngóc đầu lên được, càng làm cho một vực chi địa hoàng đỉnh túi đầu xương thần, đây là từ xưa đến nay chuyện chưa từng có. liên quan tới hắn mỗi một cái hành động vĩ đại, đơn lấy ra đều đủ để giành chấn thiên hạ, bây giờ liên quan tới Lý Tuyên đủ loại, đều gần như thần thoại. Bất quá theo thời gian trôi qua, Lý Tuyên như Lý Tiện Tiên đồng dạng tại không có lộ mặt qua, tin chết cũng liền truyền ra. Giờ phút này lợi hạ quần đám người biết Lý Tuyên thân phận, sợ hãi hai chữ gần như lấp kín tất cả tâm trạng. Lý đạo trưởng, chúng ta không hề biết hắn cùng ngươi quen biết, một đường truy kích mà đến cũng không thương tới tính mệnh, còn mời bỏ qua cho chúng ta. Mười mấy người bên trong có tư duy linh mẫn người dẫn đầu kịp phản ứng, người kia có bát phẩm hậu kỳ cảnh giới, lúc này hoàn toàn không có một chút cao nhân phong phạm, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất chủ động bồi tội. Theo hắn lời nói truyền ra, mọi người lúc này mới giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt, bao gồm lợi hạc quần ở bên trong toàn bộ đều quỳ xuống. Lý Tuyên ngạc nhiên nhìn xem mọi người, hắn vốn là nghĩ trừng trị những người này, dù sao Khoát Tiểu Cương trong lòng hắn đã coi như là nửa cái môn nhân. Chương 653, trừng trị có khi không nhất định đến từ nhục thể. Chương 653, trừng trị có khi không nhất định đến từ nhục thể, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, những người này vậy mà trực tiếp quỳ, cái này cùng hắn trong trí nhớ giang hồ võ giả hoàn toàn không giống. Nói xong cao nhân phong phạm, nói xong võ giả ngông nên đây. Mà Lý Tuyên không biết là, những năm gần đây liên quan tới hắn nghe đồn đã hướng về một cái khác cực đoan mà đi. Hắn đủ loại sự kiện sắc thực để người rung động, nhưng này từng cọc từng kiện đại sự phía dưới, là Lý Tuyên thiết huyết cổ tay. Tựa hồ sai lầm hắn, liền không có một cái kết cục tốt. Bách Dược Môn, tự tại kiếm các thảm án diệt môn, còn có lúc trước đi hướng không động quan bị Lý Tuyên lại tính sổ sách môn phái, đều là tại dùng máu loãng tại kể ra một sự thật. Lý Tuyên người này, sát phạt chi khí quá nặng đi. Cho nên lúc này mới có trước mắt một màn, bọn họ là thật sợ bởi vậy bị Lý Tuyên làm thì rồi. Hừ, các ngươi ngược lại là thức thời. Linh Tĩnh hừ lạnh một tiếng, lập tức ma quyền sát trưởng liền chờ Lý Tuyên ra lệnh một tiếng, sau đó liền chuẩn bị đại triển quyền cước một phen. Lý đạo trưởng, cái gọi là người không biết không tội. Chúng ta là thật không biết hiểu thân phận của hắn, huống hồ cũng là vì tầm bảo mà đến, chém chém giết giết không thể tránh được, đây là giang hồ cũng không phải là cái gì lương thiện chi địa. Lợi Hạc quần nhỏ giọng mở miệng, nói xong dư quang liếc nhìn rất xuống đất một nửa thân kiếm, thân thể liền không khỏi rung động một cái. Ngươi như vậy nói xác thực có lý, bất quá đả thương bần đạo người cuối cùng phải bỏ ra chút đại giới. Lý Tuyên nhàn nhạt mở miệng, dứt lời tâm niệm vừa động, dẫn dắt trên đất một nửa thân kiếm treo lơ lửng giữa trời mà lên. Lợi Hạc quần thấy thế đoán được cái gì, ánh mắt hắn đóng lại, lặng yên ở giữa cắn chặt hàm răng. Nhưng mà trong tưởng tượng tình cảnh cũng không phát sinh, chờ hắn mở mắt lần nữa, lại không có nhìn thấy còn lại một nửa trường kiếm. Trôi này kiếm gãy ta cho ngươi thu, giang hồ chính là như thế, chờ ngày sau ngươi có thực lực chính mình chém trở về. Lý Tuyên đối với Khoát Tiểu Cương chỉ hoàn âm thanh mở miệng, nói xong âm nhất chuyển vừa nhìn về phía Lợi Hạc quần. Bần đạo nhớ tới nơi đây là đại hạ tấm màn đen, vì sao biến thành cảnh tượng này? Nghe đến hỏi thăm Lợi Hạc quần còn có chút không có kịp phản ứng, nói xong trả giá đắt đâu, làm sao cảm giác việc này đã đi qua. Hắn có chút mờ mịt, cũng không dám lên tiếng, trầm mặc một lát về sau nhỏ giọng đáp lại. Nơi này thật là tấm màn đen vị trí, nửa tháng trước tấm màn đen không hiểu biến mất, đem nơi đây địa giới toàn bộ đều hiện lộ ra. Nguyên bản tấm màn đen bên trong liền tràn đầy cơ duyên cùng các loại thiên tài địa bảo, biến mất sau đó liền đều đi ra. Vì thế đại hạ cảnh nội võ giả tụ tập một đường, tranh đấu hơn 10 ngày phía sau tử thương vô số, đa số cơ duyên cũng bị cướp đi. Nghe lấy Lợi Hạc quần đáp lại, Lý Tuyên nhẹ gật đầu, khó trách nơi này huyết sát chi khí nặng như vậy. Không nghĩ tới cải tạo địa phủ về sau, còn đưa tới một cái khác chàng tranh đấu. Những năm gần đây đại hạ có thể phát sinh đại sự gì? Lý Tuyên lại lần nữa hỏi thăm. Lợi Hạc quần suy tư sau cung kính kính đáp lại, đại sự thật không có, bất quá nghe Tiêu Giao phái trưởng môn cũng đã biến mất 6 năm, sợ là gặp khó. Đinh Thu Thủy cũng đã biến mất. Lý Tuyên sửng sốt một chút, lúc ấy đi qua Tiêu Giao phái liền không có phát hiện Đinh Thu Thủy thân ảnh, vốn định đem Long Đàm Địa cung bên trong Tiên Thiên Huyền Thạch giao cho hắn, nhưng là bỏ qua. Không nghĩ tới chính mình biến mất những năm này, Đinh Thu Thủy cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ lúc trước từ không động quan rời đi về sau, hắn liền không có trở về sao? Sư phụ, lấy Đinh sư ba thực lực, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Linh Tĩnh nhỏ giọng mở miệng. Lý Tuyên im lặng gật đầu, Đinh Thu Thủy thực lực đã vô hạn tới gần cùng nửa bước quy khư, tại thiên hạ khó gặp địch thủ, hơn phân nửa là tìm kiếm Tiên Thiên Huyền Thạch một mực không có kết quả, cho nên không có thể trở về tới. Nghĩ như vậy, Lý Tuyên liền giải sầu xuống, nói thế nào Đinh Thu Thủy cũng coi như chính mình trên danh nghĩa sư huynh, nếu là ký danh chính là sư đệ. Có phần quan hệ này tại, an nguy của hắn vẫn là muốn lưu ý thêm một phen mới tốt. Chúng ta đi thôi, về nhà. Lý Tuyên không hỏi thêm nữa, phân phó một tiếng phía sau mang theo Khoát Tiểu Cương hướng về Phong Đô mà đi. Lợi Hạc quần đám người nhìn xem bóng lưng của bọn hắn từ đầu đến cuối quỳ trên mặt đất, mãi đến hoàn toàn biến mất ở trên đường chân trời, lúc này mới phun ra ngụm trọc khí chậm rãi đứng dậy. Luôn cảm thấy có chút không chân thật, chẳng lẽ nghe đồn là giả dối? Không phải đều nói Lý Tuyên giết người không chớp mắt sao? Có người thấp giọng thì thầm, đối với kiếp sau trùng sinh tràn đầy hoảng hốt. Lợi Hạc quần không có nói lời nói, hắn đứng tại phía trước trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Chỉ có hắn rõ ràng, đối mặt Lý Tuyên loại kia vô hình uy áp là bao nhiêu bất lực, loại cảm giác này quả thực là sâu kiến nhìn ngày, thăm dò không đến toàn cảnh. Bất quá tốt xấu là đã xuống tới, nói xong trừng phạt cũng không có rơi vào trên người hắn. Lợi Hạc quần bình phục một cái tâm trạng, không định ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hắn vô ý thức sờ lên ngực, tựa hồ nơi nào có cái gì trọng yếu đồ vật. Có thể theo hắn sờ lên, cả người nhất thời ngốc trệ ở ngực trống rỗng, trước kia bị hắn cẩn thận giấu kỹ đồ vật vậy mà không có. Hắn nháy mắt có chút phản ứng không kịp, lập tức liền tháo ra lòng dạ, đem tràn đầy lông đen thân cửa ra vào lộ ra. Trống không, đích thật là trống không. Ta phá vô cùng đâu? Phá vô cùng. Lợi Hạc quần ngôn ngữ để bên cạnh mấy người cùng nhau nhìn sang, muốn nói tấm màn đen bên trong lớn nhất cơ duyên là cái gì, không thể nghi ngờ chính là phá vô cùng. Mọi người gặp Lợi Hạ Quân sắc mặt lập tức đoán cái gì, lập tức liền có mấy người lặng yên thoát ly đội ngũ, hướng về lúc đến đường chạy như bay. Những người còn lại thấy thế lập tức giật mình tới, nhìn cách Lợi Hạ Quân là làm mất phá vô cùng cỏ, nói như vậy có thể là truy sát Khoát Tiểu Cương lúc vô ý rơi xuống. Nghĩ đến đây, mọi người rốt cuộc không để ý tới, dù sao có phá vô cùng cỏ liền xem như có tông sư nước cờ đầu, lớn như thế dụ hoặc, ai có thể gánh vác được? Trong lúc nhất thời nguyên bản yên tĩnh lại tấm màn đen chi địa lại trở nên náo nhiệt lên. Lợi Hạ Quân đều nhanh muốn điên rồi, như thế trọng bảo hắn tiếp thân mang theo, vậy mà có thể là mất, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Mà giờ khắc này đi xa Lý Tuyên mọi người lại không chút hoang mang đi về phía trước. Lý Tuyên nhìn xem trong tay bị khăn vuông tầng tầng bao khỏa phá vô cùng cỏ cười nhạt một tiếng. Phá vô cùng trong cỏ ẩn chứa một loại đạo ẩn, hắn có chút suy nghĩ không thấu. Đây là chế tạo gương vỡ đan chủ vật liệu một trong, không nghĩ tới bọn họ lại dùng để đột phá võ giả hàng rào, phung phí của trời. Chân Long Tàn Hồn khinh thường lên tiếng, cho dù là hắn cũng hiếm thấy lộ ra vẻ tham lam. Nghe ngươi nói như vậy, cái kia đích thật là đồ tốt. Lý Tuyên đôi mắt sáng lên, nguyên bản còn muốn đem thứ này cho Triệu Lộ đám người. Dù sao lúc trước có thể là đáp ứng qua cho một fan cơ duyên, nhưng bây giờ Lý Tuyên thay đổi chủ ý, hắn không có đi hỏi gương vỡ đan tác dụng, từ trên mặt chữ liền có thể đoán được nó công dụng. Trở về phía sau đưa nó trồng ở đất hiếm kim bên trên, có lẽ có thể nuôi sống đi. Trong lòng Lý Tuyên yên lặng tác hạ quyết định, đem phá vô cùng có cất kỹ phía sau liền xem như tất cả cái gì cũng không có phát sinh. Lý đạo trưởng, lại hướng trước trăm bên trong chính là ta Triệu gia địa giới, nhưng muốn đi làm khách. Triệu Lộ đồng dạng chú ý tới phá vô cùng cỏ, bất quá hắn chế trụ tham lam, thậm chí mới vừa sinh ra cái manh mối liền bị hắn ngăn lại. Chương 654, đại hạ cũng có thiên cương cất. Chương 654, đại hạ cũng có thiên cương cất, ta còn có việc, liền không đi. Ngươi như ngày sau có thời gian, có thể tới không động quan một lần, ta nói qua cơ duyên còn chưa đưa ra. Lý Tuyên xua tay cự tuyệt hắn mời, trở về nhà sốt ruột, không cần thiết xã giao đương nhiên phải miễn đi. Triệu Lộ nhẹ gật đầu, đối với Lý Tuyên cự tuyệt hắn cũng có thể đoán được. Bất quá lập tức hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đến cổ quái. Nhắc tới, Tiêu Tương Quan liền tại ta Triệu gia vị trí thành trì bên trong, Lý đạo trưởng tiện đường ngược lại là có thể đem bá vương thương cho thu hồi lại. Lời này mới ra, Lý Tuyên hướng về phía trước bước chân đột nhiên dừng lại, hắn nghĩ tới còn tại Ninh Tĩnh trong lực tấm kia phiếu nợ, cả người đều không tốt. Sư phụ, nghe hắn nói như vậy, còn giống như thật muốn đi một chuyến Triệu gia. Ninh Tĩnh nhỏ giọng thầm thì một câu. Nghe lời này Lý Tuyên khẽ miệng giật một cái, hắn nhìn về phía trước thở dài một tiếng, sư phụ đồ vật tóm lại muốn thu trở về. Đại hạ, Triệu ca thành. Xem như một trong ba gia tộc lớn vị trí, lại thêm đại hạ đặc hữu hoàng quyền luân thế chế, Triều ca thành quy mô đã có thể so với hoàng thành. Nhắc tới, Triều gia nắm quyền thời điểm, đã từng đem Triều ca thành xem như hoàng thành. Mà Triều gia vị trí càng làm cho người rung động không hiểu, phủ đệ của bọn hắn, không đúng, đã không thể dùng phủ đệ để hình dung. Nhìn một cái kia rõ ràng chính là hoàng cung. Tại dưới ánh nắng chói chang, Triều ca thành khu vực trung tâm, là bị tường cao vây lên cung điện. Nó đứng vững trong đó, giống như là một vị ngủ say quân chủ, chỉ đợi hắn tỉnh lại chính là quân lâm thiên hạ. Trên đường phố Lý Tuyên đám người chậm rãi đi, từ vào thành hắn cũng cảm giác được Triều ca thành khác biệt. Nơi này quá lớn, so với hắn đi qua tất cả hoàng thành còn lớn hơn. Mấu chốt nhất là, hắn tại chỗ này lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm nhận được quốc vận. Đó là một loại hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thật tồn tại đồ vật. Quốc vận hóa thành bản long, cứ như vậy treo ở Triều ca thành trên không, đúng là nhìn xem liền có một cỗ bàng bạc chi thế nghiêng ép mà đến. Lý Tuyên vô ý thức muốn đi thăm dò một phen, có thể mới vừa có động tác liền bị một bên Chân Long Tàn Hồn cho ngăn lại. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, quốc vận không giống hồn nguồn gốc loại hình, thứ này liên lụy một quốc nguyện lực, thoáng dính vào người đều đem mang đến tai họa. Nghe lời này Lý Tuyên vội vàng từ bỏ thăm dò đi xuống suy nghĩ, mặc dù không biết sẽ có cái gì tai họa, nhưng Chân Long Tàn Hồn đều như thế cảnh giác, hắn đương nhiên sẽ không chủ quan. Quốc vận đến cùng có làm được cái gì? Lý Tuyên hiếu kỳ hỏi thăm. Quốc vận là một quốc căn bản, giống như đại hạ như vậy bằng bạn, là nhận lấy thượng thiên công nhận. Nói cách khác, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đại hạ đều đem quốc thái dân an, dần dần trở thành thiên hạ hạch tâm một trong. Mà quốc vận cũng có thể hóa thành vô hình phiêu miểu khí cơ, chuyện cái này một chữ không thể diễn tả, có thể thay nghén nhân kiệt, có thể thay đổi thiên cơ. Như vốn nên khô hạn chi địa, lại nước mưa rồi rào, vốn nên hoang vu chỗ lại màu xanh biết rạt rào. Đây đều là chuyển mang đến, không giống người khí vận, nó có thể thay đổi một cái quốc gia vui vẻ phồn vinh. Chân Long Tàn Hồn nói xong, nhìn xem quần tại trên không quốc vận hóa long tự hào cười một tiếng. Ngươi biết vì cái gì quốc vận là rồng, mà không phải mặt khác sao? Lý Tuyên lắc đầu, hắn còn xác thực không biết vì cái gì. Bởi vì rồng là thiên địa chi linh, tại huyết mạch bên trên vững vàng thủ vị. Cho dù là cái này lộn xộn thế giới, cũng không thay đổi được thiên địa quy tắc. Nghe lời này Lý Tuyên liếc mắt Chân Long Tàn Hồn, đây chính là đến quét quang, còn để hắn chứa bảo. Ngươi muốn nói như vậy, ta đột nhiên liền không muốn biết nguyên nhân. Làm ta không nghe được gì đi. Lý Tuyên lườm hắn một cái, lập tức không nói thêm lời, mọi người đi thẳng về phía trước. Mà liền tại bọn họ còn chưa đi xa, đột nhiên Lý Tuyên cùng Đình Tĩnh Xuân Phong ba người cùng nhau ngừng lại bước chân. Liền Khoát Tiểu Cương cũng kinh ngạc nhìn hướng một chỗ. Đó là một chỗ chật ních người tiểu phường, đội ngũ thật dài đẩy ra rất xa. Một tiếng gào to tiếng vang lên, lập tức dẫn tới không ít người oán trách. Thiên Cương nhưỡng khai trường, hôm nay bán ra 3 cân, người hạn nửa lượng. Làm sao chỉ có 3 cân a, liền không thể nhiều cầm đi ra một chút sao? Đúng a, một tháng một bán, chúng ta khổ đợi lâu như vậy, 3 cân chỗ nào đủ. Đúng đấy, nhà ngươi trưởng quỹ chớ có làm bộ kia hẩn chơ marketing, ta nguyện ý tốn giá cao, nhiều cầm ra một chút tới. Nghe lấy trên đường phố thanh âm huyên náo, Lý Tuyên bốn người sắc mặt từ hoài nghi biến thành âm trầm. Triều Lộ đám người cũng không biết được Thiên Cương ngưỡng, dù sao bọn họ đi hướng địa phủ thời điểm, rất nhiều chuyện còn không có chuyển tới. Mấy người nhìn xem Lý Tuyên, gặp hắn mặt âm trầm lập tức thân thể cứng đờ. Đây là tức giận, Lý Tuyên tức giận chính là không có nhằm vào bọn họ, đều để bọn họ hãi hùng kiếp vía. Cho dù là đã có chút nửa si mê nửa ngốc nghếch phong phúc, tại thời khắc này cũng vô ý thức dùng mình một cái. Không tốt, nơi này là Triều Ca Thành, Lý Tuyên thật muốn làm những gì không vì sao. Triều Lộ giật mình trong lòng, hắn quá rõ ràng Lý Tuyên thực lực. Có khả năng đem địa phủ đều vén lên người, nho nhỏ Triều Ca Thành biết bao đủ Lý Tuyên bước lên hai chân. Lý đạo trưởng, có thể là phát sinh cái gì? Triều Lộ vội vàng tiến lên hỏi thăm, muốn biết chân tướng sự tình bước nhỏ một bước xử lý. Vân đạo thiên cương nhưỡng tại sao lại tại chỗ này? Lý Tuyên âm thanh lộ ra ý lạnh, để Triều Lộ toàn thân căng cứng. Lúc trước gào to âm thanh hắn nghe được, thiên cương nhưỡng là hắn lần đầu nghe nói, bất quá nhìn những người kia phản ứng, rất rõ ràng cái này mới ra tới rượu cực kỳ bất phàm. Nguyên bản còn tính toán khi nhàn hạ mua chút đến nếm thử, có thể nghe Lý Tuyên lời này liền để cả người hắn đều sù lông. Thiên cương nhưỡng là Lý Tuyên, thứ này làm sao sẽ từ Nam Bực Yến quốc chạy tới Đại Hạ? Trong đó tất nhiên có chuyện gì mới đúng, nhất là chính Lý Tuyên đều không biết, sự tình có chút lớn rồi. Ngươi không biết, vậy thì do ta đến nói cho ngươi. Lý Tuyên liếc mắt nhìn hắn về sau, từ trong ống tay áo tay lấy ra giấy tuyên tới. Đây là lúc trước Du Hạo Nhiên giao cho hắn, vây công không động quan danh sách. Trong đó trong Nam Bực thế lực cơ bản đều bị Lý Tuyên dọn đẹp, Nam Bực bên ngoài liền không còn thời gian đi làm. Lúc này Thiên Cương Nhưỡng có thể xuất hiện ở đây, không cần nghĩ cũng biết là lần kia vây công phía sau sản vật. Có người cướp đi Lý Tuyên trôn xuống Thiên Cương Nhưỡng, cái kia không có bị ghi chép vào giấy tuyên thế lực, ngay ở chỗ này. Ta không nghĩ tại Triều Ca Thành náo ra quá lớn động tĩnh, Thiên Cương Nhưỡng nơi phát ra là cái gì, liền biết tại cái này trường trên tuyên chỉ đi. Triều Lộ tiếp nhận giấy tuyên, đối với Lý Tuyên mệnh lệnh hoàn toàn không có kháng cự tâm tính. Nhắc tới việc này có lẽ không có quan hệ gì với Triều gia, bất quá nơi này là Triều gia địa giới, Lý Tuyên làm như thế ngược lại là cho hắn mặt mũi. Như Lý Tuyên thật không kiêng nể gì cả xuất thủ, Triều Ca Thành sợ là phải gặp tai ương. Ta cái này liền đi làm. Triều Lộ đối với Lý Tuyên cung kính thi lễ, sau đó bước nhanh biến mất trong đám người. Nghĩ đến hắn hẳn là trước về Triều gia, mà Lý Tuyên đám người thì không có cùng nhau đi trước tính toán. Bọn họ tìm chỗ nhà trọ ở lại, khó được an tâm chỉnh đốn, để mọi người càng cứng tiếng lòng trầm tĩnh lại. Chương 655, chuyện ngàn lẻ một đêm chương 655, chuyện ngàn lẻ một đêm bọn họ tìm chỗ nhà trọ ở lại, khó được an tâm chỉnh đốn, để mọi người càng cứng tiếng lòng trầm tĩnh lại. Đến mức phong phúc năm người, bọn họ tới Triều Ca Thành phía sau cảm xúc từ đầu đến cuối đều không cao. Đồng dạng đều là rời nhà 6 năm, người nào lại không nghĩ mau mau trở về. Bất quá Lý Tuyên không nói gì, bọn họ cũng không dám tự tiện xin nghỉ. Sư phụ, đã đi ra, vì cái gì còn để phong phúc bọn họ đi theo? Ta xem bọn hắn đều nghĩ nhà, không bằng thả bọn họ trở về tốt. Xuân Phong cùng Lý Tuyên ngồi đối diện tại một chỗ bệ cửa sổ bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm. Phong Phúc bởi vì ta biến thành dạng này, nên muốn trị tốt hắn mới được. Ngày sau đi ra, nhìn xem có biện pháp nào. Lý Tuyên thấp giọng mở miệng. Lời này rơi vào cách đó không xa đi theo Phong Phúc đi ra mấy người trong hai, để bọn hắn trong lòng đều là ấm áp. Tuy nói 6 năm đủ loại đều bởi vì Lý Tuyên mà lên, nhưng những năm này bọn họ chứng kiến hết thảy là đáng giá. Những người phàm tục kia không thể nhận ra phong cảnh, những cái kia nếu không phải tận mắt nhìn thấy vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến hình ảnh, là bọn họ đời này chói mắt nhất ký ức. Đối với cái này, bọn họ sau khi ra ngoài không có một câu lời oán giận. Các ngươi nếu là muốn trở về nhìn xem, cứ việc rời đi liền tốt. Phong Phúc muốn ở bên cạnh ta đi theo một đoạn thời gian, chỉ tốt phía sau sẽ thả hắn rời đi. Lý Tuyên nhìn hướng mấy người mở miệng. Bốn người lẫn nhau đối mặt, sau đó yên lặng gật đầu. Nhắc tới bọn họ càng muốn cùng hơn theo Lý Tuyên lại đi một đoạn đường, đây là một đoạn hoàn toàn khác biệt đường, trên đường từng ly từng tí đều đủ bọn họ cả đời dư vị. Có thể nghĩ nhà sốt ruột, giờ phút này rất nhiều tạm niệm cũng muốn hướng về sau dựa dựa mới được. Lý đạo trưởng, sau khi chúng ta trở về có thể hay không đi hướng không động quan tìm ngươi? Vị kia gầy đến da bọc xương nữ nhân thấp giọng mở miệng, trong suốt đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Tuyên, trong đó tràn đầy chờ mong. Nghĩ đến tùy thời đều có thể đến, bần đạo đáp ứng cơ duyên của các ngươi còn chưa thực hiện, nhớ tới tới lấy. Lý Tuyên cười đáp lại. Bốn người gật đầu, sau đó cùng nhau đứng dậy đối với Lý Tuyên chắp tay hành lễ. Không bao lâu bên trong khách sạn cũng chỉ lưu lại Lý Tuyên một nhóm thân cận người. Bậy cửa sổ bên cạnh, Lý Tuyên nhìn xem trên đường phố người đến người đi lòng sinh cảm khái, như vậy nhân gian mới đáng giá lưu luyến. Chân trời mặt trời lặn xuống phía tây, bây giờ chính vào giữa hè, hoàng hôn lúc còn có chút oi bức cảm giác. Trên đường phố nhiều chút mình trần hán tử, có chút bưng bát đũa tại đi dạo, có chút thì toàn thân đỏ bừng hiển nhiên uống nhiều rượu nước. Tại tòa kia đứng sừng sững trong hoàng cung, giờ phút này nhưng là yên tĩnh không tiếng động. Triều Lộ thời gian qua đi gần 6 năm bình yên mà về, để Triều ra một đám dòng chính khiếp sợ không thôi. Người gia chủ kia vị trí vốn muốn đổi chủ, dẫn tới không ít người đỏ mắt, có thể theo hắn trở về tất cả lại đem trở về quỹ đạo. Chỉ bất quá thời khắc này Triều gia sở dĩ yên tĩnh, là vì Triều Lộ trong tay giấy tuyên. Một gian đại điện bên trong, lão giả râu bạc trắng ngồi cao chủ vị bên trên. Mà cái này chủ vị đúng là một tấm hoàng kim long ghế dựa. Triều Lộ thì ngồi tại dưới đài hàng thứ nhất vị trí, còn lại Triều gia người dựa theo thân phận địa vị phân hai bên. "Cha, ta nói tới câu câu là thật, tộc hội bên trên không dám có nửa câu mê sảng." Cái kia Lý Tuyên không được trêu chọc, đừng nói Triều Ca Thành, chính là toàn bộ đại hạ cũng dung không được hắn một trường. Triều Lộ sắc mặt nặng nề, nhìn xem trên đài cao lão giả trịnh trọng mở miệng. Có thể lão giả cũng không có đáp lại hắn, đại điện bên trong trừ thanh âm hắn lại không nửa điểm tiếng vang. Hắn trở lại về sau cũng không có ngay lập tức đem 6 năm kinh lịch nói ra, mà là bắt tay vào làm điều tra thiên cương ngưỡng. Có thể tra đến cuối cùng tâm hắn triệt để chết rồi, ẩn vào phía sau màn lại chính là Triều gia. mà động tay người thì là Tiêu Tương Quan. Các ngươi thật là hồ đồ, Nam Vực sự tình xen tay vào. Không động quan người ngoài không biết, các ngươi còn có thể không biết được sao? Lúc trước Tiêu Giao phái huyên náo xôn xao, Lý Tiện Tiên cùng Đinh Thu Thủy quan hệ mọi người đều biết. Cái kia Đinh Thu Thủy đi tìm qua Lý Tuyên, giữa hai bên tất nhiên có liên hệ. Không động quan tại làm sao yếu thế, phía sau hắn đều đứng Lý Tiện Tiên, các ngươi làm sao dám đi dính líu? Triều Lộ thấy không có người đáp lại, lập tức nhìn hướng sau lưng mọi người, hắn trong đôi mắt mang theo lửa giận. Năm đó nhằm vào Không động quan vây công, việc này hắn xem như kế nhiệm gia chủ vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Chính là bởi vì Triều gia muốn tìm đến Lý Tiện Tiên truyền thừa, mới kết hợp, hoặc là nói ngầm cho phép Tiêu Tương Quan tiến về. Kết quả cuối cùng đương nhiên là cái gì cũng không có tìm tới, bất quá lại đem Thiên Cương Nhưỡng mang theo trở về. Bây giờ đại hạ cảnh nội mua bán Thiên Cương Nhưỡng, đầu nguồn đều tại Triều gia. Theo lý thuyết 6 năm sớm nên bán xong, bất quá Lý Tuyên Nhưỡng chính là liệt hữu, bọn họ hướng bên trong trộn lẫn không ít nước, như vậy không những tăng lên phân lượng, còn trung hóa số độ. Triều Lộ, ngươi lúc trước nói tới 6 năm chuyện cũ, thực tế khó mà khiến người tin phục. Thế gian như thật có địa phủ, còn có thể chỉ đi một mình, như thế nào không có nửa điểm tiếng gió? Ngươi sợ là bệnh tâm thần, loại này khoác lác đều nói đi ra. Ta nhìn hơn phân nửa là bị cái kia Lý Tuyên sợ vỡ mật, đừng nói Lý Tuyên, chính là Lý Tiện Tiên lại đại hạ bên trong, cũng không thể không kiêng nể gì cả. Năm đó đại bá cũng cùng hắn giao thủ qua, hắn bất quá thắng hiểm một chiêu nửa tức mà thôi. Triều Lộ tiếng nói vừa ra, liền có người lên tiếng phản bác. Loại này ngôn ngữ liên tiếp mà tới, để Triều Lộ thần sắc càng thêm âm trầm. Các ngươi là choáng váng cũng được, liền tính không tin ta nói tới địa phủ, chẳng lẽ đại hạ liền so đỏ miễn cưỡng rất nhiều sao? Hắn Lý Tuyên một người liền có thể ép toàn bộ Nam Bực không ngóc đầu lên được, ta đại hạ lại nhiều cái gì? Chẳng lẽ đi cầu đại tần đến rút? Giang Sơn đội chủ, huống hồ tha thứ ta nói thẳng, đại tần nếu là trêu chọc phải Lý Tuyên, sợ là cũng phải bị lật trời. Triều Lộ lạnh giọng mở miệng, đối với những này Triều gia người tràn đầy thất vọng. Thiên hạ đại thế đều không phân rõ, Triều gia tương lai hy vọng lại tại chỗ nào? Cha, không phải chúng ta không tin ngươi, là tại như lời ngươi nói quá mức tiên phương giả đảm. Đầu tiên là địa phủ, lại là thập điện Diêm La. Sau đó chính là trắng trận thổi phồng Lý Tuyên dũng manh phi thường, thế gian vì sao lại có loại người này? 300 năm trước nho thánh tại như thế nào được, tại bên ngoài nghe đồn cũng không có như vậy mơ hồ. Đúng lúc này Triều Lộ bên cạnh một vị tuấn lãng thanh niên chậm rãi đứng dậy, hắn cung kính nhìn xem Triều Lộ thấp giọng mở miệng. Người này chính là Triều Ca, được vinh dự đại hạ kiệt xuất nhất tài tuấn. Niên kỷ của hắn cùng Lý Tuyên tương đương, bây giờ không chỉ có thiên nho sinh xưng hô, càng là bát phẩm hậu kỳ võ giả. Phóng nhãn thiên hạ, có thể có thành tựu như thế này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, mới để cho ngồi vững Triều Lộ hạ nhiệm gia chủ thân phận. Nghe đến Triều Ca ngôn ngữ, Triều Lộ thở dài. Hắn vội vã trở về, làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình trải qua tất cả lại không có người tin tưởng. Liên ngồi vững trên đài cao hướng màn cũng không hiểu hắn. Có tin hay không là tùy các ngươi, ta sẽ đại biểu Triều gia đi cùng Lý Tuyên bồi tội. Còn Tiêu Tương Quan, sinh tử Triều gia không thể nhúng tay. Triều Lộ không tại giải thích, hắn tiếng nói trở nên cường thế. Mà lời này vừa xuất hiện chàng lại trở nên ồn ào. Ngươi lại nói cái gì mê sảng, Tiêu Tương Quan phụ thuộc Triều gia nhiều năm, sao có thể bỏ đi không thèm để ý nếu để cho người ngoài nhìn thấy, há không cười nhạo chúng ta Triều gia không có cốt khí. Chương 656, ngươi làm ra từ đầu đến cuối có một đôi mắt. Chương 656, ngươi làm ra từ đầu đến cuối có một đôi mắt hử, Triều Lộ, ngươi nhìn ngươi là 6 năm chưa về mất dũng khí. Cái kia Lý Tuyên có thể để ép được Nam Vực đỏ miễn, có thể ép không được ta Triều gia. Ta ngược lại muốn xem, hắn có hay không như nghe đồn như vậy. Nghe lấy mọi người ngôn luận Triều Lộ thở dài, hắn biết những người này là quyết tâm sẽ phải sẽ Lý Tuyên. Bất quá loại tình huống này, hắn có khả năng đoán được kết quả, đến lúc đó toàn bộ Triều ca thành sợ đều muốn bị đập làm một bịt. Cha, ngươi biết trong lòng các ngươi có lo nghĩ. Đối ta nói tới lời nói còn nghi vấn. Bất quá cái kia Lý Tuyên sắc thực không được trêu chọc, không bằng ngươi theo ta đi gặp hắn một chút liền biết rồi. Triều Lộ không tiếp tục để ý mọi người, hắn quay đầu nhìn hướng màn khẩn cầu mở miệng. Hướng màn từ đầu đến cuối đều một lời không phát, một đôi vẫn đục lại tràn đầy cơ trí đôi mắt đang nhìn chăm chú trong chàng nhất cử nhất động. Trước như vậy đi, việc này sau đó bàn lại. Ngươi nhiều năm chưa về, thân thể đều yếu rất nhiều, ta đã sai người chuẩn bị tiệc tối, sau phần dạ tiệc đang thảo luận. Triều Lộ nhàn nhạt mở miệng, dàn mua thanh tuyến bên trong xen lẫn một cỗ hờ hững. Loại này hờ hững giống như là đối thế gian vạn vật đều không có lưu luyến, cho dù là Triều Lộ chết ở trước mặt hắn, cũng sẽ không có bất kỳ trên tâm cảnh biến hóa. Mà đối mặt loại này hờ hững ở đây Triều gia người đều tập mãi thành thói quen, đây là Triều Lộ luyện công pháp dẫn đến. Là vô tình nói, chân chính vô tình nói, cũng không phải là ngại tư như vậy. Cha, không còn kịp rồi. Triều Lộ nhìn xem trên đài sốt ruột lên tiếng. Hắn nơi nào còn có tâm tư bày tiệc mời khách, Triều gia nguy cơ sớm tối đã là sinh tử tồn vong lúc. Tốt, chớ có nhiều lời. Hướng màn xoa tay, thái độ của hắn đã nói lên tất cả. Hiển nhiên không hề hỗ trợ Triều Lộ thuyết pháp. Gặp tình hình này Triều Lộ giống như là mất đi tất cả khí lực, lại đặt mông ngã ngồi sẽ trên đế. Hắn hai mắt mở mịt, phảng phất nhìn thấy một cái cự thủ treo ở Triều ca thành phía trên, đang muốn đập xuống. Không đúng, không đúng, còn có biện pháp. Đột nhiên một ý nghĩ tại Triều Lộ trong đầu hiện lên, thất thần hai mắt cũng theo đó thay đổi đến trong suốt. Lý đạo trưởng, chắc hẳn vừa rồi nói ngươi cũng nghe được. Triều gia khư khư cố chấp cũng không phải là ta nguyện, nhưng ta thân là Triều gia người, khẩn cầu Lý đạo trưởng hiện thân một lần, như vậy ta nguyện lần nữa thỉnh tội, dùng ta một mạng đổi Triều gia trường tồn. Triều Lộ lời nói tới đột nhiên, càng là tới chẳng biết tại sao. Mọi người tại đây đầu tiên là giận mình, lập tức chính là giận dữ. Triều gia đặt chân thiên hạ, chưa từng như thế hèn mọn qua, Triều Lộ lời nói không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của bọn hắn. Bất quá rất nhanh liền có người kịp phản ứng, cái gì gọi là lời mới vừa nói đều nghe được, chẳng lẽ Triều Lộ đem Lý Tuyên mang đến? Nghĩ đến đây, có người lặng yên lui ra đại điện, trong lúc nhất thời triều gia trong hoàng cung có gia thần bắt đầu chuyển động. Bọn họ tìm kiếm qua mỗi một chỗ địa phương, chính là mái hiên bên trên cũng có cựu phẩm cao thủ hiện thân. Có thể một phen ồn ào náo động sau đó, lại không có nhìn thấy nửa cái bóng người, mãi đến lúc trước lui ra ngoài người trở về mà về, hắn đối với Triều Mộ lắc đầu phía sau lại ngồi trở xuống. Triều Lộ, ngươi vì sao lừa gạt chúng ta? Có người tức giận hỏi thăm. Liên từ đầu đến cuối ngồi cao Triều Mộ cũng hồ nghi nhìn xem hắn, căn bản đoán không ra Triều Lộ dụng ý. Triều Lộ lắc đầu không có trả lời, tình cảnh này hắn nơi nào còn có tâm tình cùng những người này nói đùa. Từng trải qua Lý Tuyên thủ đoạn hắn rất rõ ràng, Lý Tuyên có một môn thần thông, có thể tại ngoài trăm dặm biết lập tức phát sinh cái gì. Theo hắn suy nghĩ, thời khắc này Lý Tuyên có lẽ liền tại chú ý chính mình. Tất nhiên Triều gia nói không thông, vậy liền chủ động đem Lý Tuyên mời đến. Triều gia đã cao ngạo quá lâu, loại này ngạo khí để bọn hắn không phân rõ tình thế, cái kia Triều Lộ liền dùng phương thức của mình đem bọn họ thức tỉnh. Mà loại này cao ngạo nếu là không thêm vào ngăn chặn, ngày sau vô pháp vô thiên, tuyệt đối sẽ ủ thành đại họa. Bên trong đại điện mọi người gặp Triều Lộ không nói, trách mắng thanh âm càng lớn. Ở trong đó không thiếu tâm hoài quỷ thai người, Triều Lộ bình yên mà về là ngoài ý liệu, càng làm cho bọn họ trở tay không kịp. Giờ phút này Triều Lộ như vậy nói chuyện hành động chính giữa bọn họ ý muốn, nếu có thể bởi vậy đem hắn hạ nhiệm ra chủ thân phận bãi miễn, liền không thể tốt hơn. Triều Lộ, ngươi lời nói vừa rồi có ý tứ gì, cho ta một lời giải thích. Triều Mộ mở miệng, âm thanh vẫn như cũng là hờ hững, không có xen lẫn bất kỳ tâm tình gì. Cha. Ai? Triều Lộ muốn nói gì, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn không có lựa chọn giải thích, mà là đứng dậy nhìn hướng đại điện bên ngoài đen nhánh cảnh đêm. Còn mời Lý đạo trưởng hiện thân gặp mặt. Triều Lộ đột nhiên quỳ xuống, mặt hướng đại điện bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện một màn để trong tràng ồn ào náo động lập tức yên tĩnh trở lại, trong lòng mọi người rung động không hiểu, trong lúc nhất thời não đều có chút đứng máy. Triều Lộ quát lạnh một tiếng trong đại điện quanh quẩn, sóng âm quần quần mà đến, để mọi người tại đây thân thể vì đó run lên. Bình yên ngồi tại long ỷ Triều Mộ đứng dậy, hắn mắt lạnh nhìn Triều Lộ, vốn là hờ hững sắc mặt biến đến âm trầm. Triều gia người tại tộc hội bên trên quỳ lạy cho người khác, đây là trần trụi mà làm mất mặt, càng đem Triều gia mặt mũi vứt bỏ mà không để ý. Hắn không hiểu cái này 6 năm Triều Lộ đến cùng đã trải qua cái gì, chẳng lẽ thật đi địa phủ, làm sao lại giống như biến thành người khác. Triều Lộ, ngươi điên rồi phải không? Ngươi nếu là không có cốt khí, tại không người nơi hẻo lánh tự mình quỳ lạy chính là, tộc hội bên trên há lại cho ngươi như vậy nhục nhã. Có người đồng dạng đứng dậy lớn tiếng quát lớn. Triều Lộ hà tất như vậy đây? Quát lớn âm thanh bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo mở mịt âm thanh. Âm thanh không cách nào đi tìm một gốc, thật giống như đỉnh đầu có cái quyết đại âm thanh loa đồng dạng. Theo âm thanh truyền ra, trong điện mọi người lẫn nhau đảo mắt, còn tưởng rằng là bên cạnh người nói ra được. Có thể theo bọn họ nhìn, lại phát hiện bên cạnh người cũng là một mặt mở mịt nhìn xem chính mình. Thanh âm mới rồi, hình như có chút lạ lắm. Có người thấp giọng thì thầm một câu. Mọi người không có chú ý tới chính là, tại âm thanh truyền ra tới đồng thời, đài cao bên trên Triều Lộ vô ý thức bước về phía trước một bước. Hắn có nửa bước uy khư cảnh giới, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách bắt giữ âm thanh nơi phát ra, thậm chí đạo kia mở mị tâm thanh giống như là có thể xuyên thấu qua trái tim. Hắn đi tìm nguồn gốc mà đi, ngược lại bị trấn trụ. Năm đó vây công ta không động quan thế lực, ta thấy đều bị diệt trừ. Thật là vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới Triều gia cũng dính líu trong đó. Âm thanh tại cái này vang lên, mở mị vô hình, bất quá tùy theo mà đến là một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân. Mọi người ở đây đều là võ giả, thính giác khác hẳn với người bình thường, cơ hồ là ngay lập tức liền hướng về âm thanh vị trí nhìn sang. Chỉ thấy đen nhánh trong bóng đêm chính chậm rãi đi tới một người. Đây là một vị thanh niên, trên người mặc trường bào màu xanh nhạt, chân đạp một đôi giày vải. Hắn đem tóc dài buộc ở đỉnh đầu, chân gài tóc từ trong xuyên qua. Lượng tay áo thanh phong người, trong lúc hành tẩu mang theo cỗ thanh nhã chi ý, người chính là Lý Tuyên. Đại điện bên trong mọi người toàn bộ đều đứng dậy, bọn họ nhìn xem Lý Tuyên, ánh mắt mang theo chất vấn cùng dò xét. Lý Tuyên không nhìn thẳng mọi người, hắn chậm rãi bước vào đại điện bên trong, tại mọi người nhìn kỹ đi đến Triều Lộ trước người. Chương 657, người vô tình nhất là biết được bỏ qua. Chương 657, người vô tình nhất là biết được bỏ qua. Triều Lộ cười khổ một tiếng, quả nhiên Lý Tuyên đang nhìn chăm chú chính mình nhất cử nhất động. Thần thông như thế, nơi nào còn có bí mật có thể nói. Hà tất quý ta, Triều gia sinh tử không khỏi ta quyết định, có vẻ như ngươi cũng quyết định không được. Lý Tuyên trì hoan âm thanh mở miệng, tiếng nói vừa ra hắn có chút đưa tay, một cỗ linh lực đem Triều Lộ ra phó. Đối mặt cỗ lực lượng này, Triều Lộ đã tập mãi thành thói quen, có thể Lý Tuyên lời nói lại như đánh đòn cảnh cáo, để trong lòng hắn siết chặt. Lý đạo trưởng, ta. Triều Lộ đắng chát mở miệng, có thể lời còn chưa dứt liền bị Lý Tuyên xua tay ngăn lại. Không cần nhiều lời, ta tất nhiên đến, mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi. 6 năm chịu đựng nỗi khổ, nên có chỗ báo đáp, cả hai không nên nói nhập là một. Nhưng ai? Triều Lộ á khẩu không trả lời được, hắn không biết còn có thể nói cái gì, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Lý Tuyên, ngươi không mời mà đến coi nơi này là địa phương nào? Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, âm thanh đang vang vọng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt một bóng người liền từ đại điện bên trong bay ra ngoài. Dư âm chưa tiêu, trong tràng rơi vào tĩnh mịch. Bay rất ra ngoài người chính là người nói chuyện, người kia có cựu phẩm sơ kỳ thực lực, khắp thiên hạ mà nói xem như là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng như thế nhân vật trước sau bất quá một cái chớp mắt, người liền bay ra ngoài, thậm chí tất cả mọi người không có thấy rõ ràng Lý Tuyên xuất thủ. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, có người giật mình tới, vội vàng đi ra ngoài xem xét người kia tình hình. Mà làm hắn không có nghĩ tới là, ngoài điện người kia hơi thở mong manh, toàn bằng chân khí treo, không phải vậy sợ là sẽ phải tại chỗ bỏ mình. Ngươi thật sự như nghe đồn như vậy, thân bất khả chắc. Trong An Tĩnh Triệu Mộ âm thanh vang lên, hắn nhìn chăm chú lên Lý Tuyên, căn bản là không có cách nhìn thấu người trước mắt. Ngươi không bằng Nguyên Tiên Tương. Lý Tuyên không có nói tiếp, mà là phối hợp nói xong. Lời này mới ra, trong điện mọi người càng là run lên trong lòng. Bọn họ có chút không mò ra Lý Tuyên thực lực, nhưng dám ở Triệu Mộ trước mặt nói như vậy người, tất nhiên là có chỗ phân khích. Bọn họ không còn dám đi khiển trách, dù sao vừa rồi một màn kia còn tại trước mắt, ai cũng không muốn trở thành kế tiếp người bị hại. Mà đây cũng là Lý Tuyên muốn, ồn ào âm thanh ngừng lại, cũng tốt xử lý chính sự. Ngươi muốn làm cái gì? Triệu Mộ không có hành động mù quáng, hắn hờ hững nhìn xem Lý Tuyên lạnh nhạt hỏi thăm. Là các ngươi muốn như thế nào kết quả? Lý Tuyên cũng là lạnh nhạt đáp lại. Lời này sau đó trong tràng lại trầm mặt xuống, nửa ngày sau đó Triệu Mộ mới chậm rãi mở miệng. Ta muốn tự nhiên là Triệu gia trường tồn, Lý đạo trưởng tới đây dụng ý cùng ta cùng nhau làm trái, tránh không được tranh đấu một tràng. Ngươi còn chưa xứng. Triệu Mộ âm thanh vừa ra bên dưới, Lý Tuyên âm thanh liền theo nhau mà tới. Lý Tuyên, ngươi chớ có xương. Hô có người thực tế chịu không nổi lên tiếng quát lớn, nhưng mà lời còn chưa dứt một tiếng gió thổi liền theo nhiều người người bên thai thổi qua. Bọn họ thần sắc ngốc trệ, lại một người bị đánh bay, đồng dạng là phản ứng không kịp nhanh chóng. Hắn? Hắn xuất thủ sao? Trong lòng mọi người kinh hãi, hai lần, bọn họ vẫn không có thấy rõ ràng Lý Tuyên làm cái gì. Quá quỷ dị, dự liệu không đến, nhìn không thấu. So với mọi người, Triệu Mộ từ đầu đến cuối hở hững mặt thay đổi đến ngưng trọng lên. Tại người kia lên tiếng nháy mắt, Triệu Mộ liền dự liệu được Lý Tuyên sẽ ra tay. Cho nên hắn trước một bước liền làm dự phòng. Nhưng mà dù cho tâm hắn đọc tất cả tại người kia trên thân, cũng vẫn như cũng phản ứng không kịp. Ngươi còn cảm thấy mình đủ tư cách sao? Lý Tuyên lạnh nhạt nhìn xem Triệu Mộ, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt hắn bắt được chân khí phun trào, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt lại không thể trốn qua tâm niệm của hắn. Cố kia chân khí liền đến từ Triệu Lộ, nhưng hắn quá chậm, so với khoái nam hắn đến nói, đối phương chậm như cùng rùa bò đồng dạng. Ngươi làm thật đột phá quy hư. Triệu Mộ nhìn xem Lý Tuyên trầm giọng mở miệng. Phải thì như thế nào, các ngươi Triệu gia không phải đặt chân ở thiên hạ ngàn năm sao, khinh thường quần hùng không sợ hãi. Không bằng cùng nhau động thủ, nhìn xem có thể hay không hợp lực đem ta chém giết. Lý Tuyên lời nói rất cuồng ngạo, có thể mỗi một chữ rơi xuống đều để đại điện trong lòng mọi người cuồng loạn. Ta nghe quy khư có độc, cho nên từ đầu đến cuối chưa thể phóng ra cái kia nửa bước. Ngươi lại như thế nào làm đến? Triệu Mộ không có bởi vì Lý Tuyên ngôn ngữ mà tức giận, ngược lại có một ít hướng về lửa nóng chi ý hắn nói tu là vô tình nói, người vô tình tại một số phương diện dục vọng liền sẽ bị vô hạn phóng to. Lúc này hắn nói ra lời này đến, tại Lý Tuyên trong dự liệu. Dù sao đến hắn bước này, cái gì dụ hoặc có thể so sánh qua được đột phá quy khư, hoàn thành chân chính thủy biến. Bất quá Lý Tuyên đột nhiên cười ra tiếng, Triệu Mộ tựa hồ không có làm rõ ràng tình hình. Tình hình như thế phía dưới, hắn có tư cách gì đến hỏi mình, chính mình lại có lý do gì đi bố thí hắn đáp án này. Ngươi tựa hồ có chút ngây thơ. Lý Tuyên tiếng cười ngừng lại, sau đó trực tiếp ngồi ở Triệu Lộ vị trí bên trên. Hai lựa chọn, thứ nhất, cùng ta đọ sức một phen, ta hủy diệt Triệu gia. Thứ hai, dùng có thể đánh động ta đồ vật đến hóa giải ân oán. Lý Tuyên phối hợp nói xong, hoàn toàn không nhìn ở đây mọi người, cái kia phần thông dong mang đến cảm giác gáp bách để người sinh ra sợ hãi. Có thể mà lại cao ngạo Triệu gia người giờ phút này thở mạnh cũng không dám, lúc trước còn kêu gào lấy như thế nào, hiện tại từng cái cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lý Tuyên. Đọ sức một phen thì không cần, ngươi muốn cái gì có thể nói thẳng. Chính là Triệu gia đều cho ngươi thì thế nào? Triệu Mộ trì hoan âm thanh mở miệng, lời này mới ra để ở trong sân mọi người thần sắc lại biến. Triệu gia đều cho Lý Tuyên, đây là một vị gia chủ lời nói ra. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Triệu Mộ sẽ như thế, hắn đây là đem Triệu gia bán đi. Gia chủ, có người đứng ra muốn nói cái gì? Lại bị Triệu Mộ lãnh đạm ánh mắt cho ngăn lại. Liên Triệu Lộ cũng có chút không có kịp phản ứng, hắn sững sờ nhìn xem đài cao bên trên Triệu Mộ, mơ hồ đoán được cái gì. Mà như vậy cái phỏng đoán để tâm hắn triệt để lạnh, phụ thân của mình vậy mà đã lanh huyết đến loại trình độ này. Ngươi muốn dùng Triệu gia đến đổi giải độc phương thức. Lý Tuyên híp mắt nhìn đối phương, đồng dạng đoán được Triệu Mộ suy nghĩ trong lòng. Chỉ cần ngươi chịu cho ta phương pháp, Triệu gia có tất cả, cho dù là cạnh tranh hoàn quyền, ta cũng có thể nhường cho ngươi. Triệu Mộ gật đầu trầm giọng đáp lại. Lời này mới ra lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao, Triệu gia người làm sao cũng không có nghĩ đến. Triệu Mộ sẽ như thế thản nhiên nói ra. Trong chàng mọi người lẫn nhau đối mặt, trong mắt là bất khả tư nghị, trong lòng là từng trận rụt rè. Bọn họ lại thế nào nội đấu, cũng từ đầu đến cuối tán đồng thân phận của mình, là đại hạ Triệu gia người, cũng có tới mang tới ngông nên. Nhưng lúc này cái này ngông nên lại trở thành Triệu Mộ thẻ đánh bạc, cho hắn bán đi. Triệu gia gia chủ, thật là làm ta ngoài ý muốn. Ngươi cái này vô tình nói tu, cũng làm thật sự là người vô tình. Chẳng lẽ ngươi ngay cả mình cốt nhục cũng không quan tâm sao? Càng không quan tâm đi xuống phía sau làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông. Lý Tuyên híp mắt chỉ hoan âm thanh mở miệng. Người sống một đời, tổng bị thất tình tả hữu. Ta hơn nửa cuộc đời đều giao cho Triệu gia, đã trả sạch tất cả. Bây giờ ta chỉ muốn theo đuổi võ đạo, ngoại vật không thể quấy nhiễu tâm thần ta. Chương 658, khâm định vị trí gia chủ. Chương 658, khâm định vị trí gia chủ. Hướng hồ, Triệu gia giao cho Lý đạo trưởng cũng không phải là chuyện xấu, có ngươi tại liền có thể cam đoan Triệu gia vạn cổ trường tồn. Ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, Triệu gia với ta mà nói cũng không có cái gì dùng. Còn quy khư chi độc, ta đích xác có thể giải, nhưng ngươi chú định không cách nào từ trong tay của ta được đến. Nếu không có Triệu gia dính líu vây công không động quan một chuyện, bằng vào Triệu Lộ tại địa phủ bên trong biểu hiện, phiên này cơ duyên bần đạo bất quá tiện tay đưa ra là đủ. Làm sao? Không thể làm gì. Lý Tuyên mở miệng yếu ớt, dứt lời trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Triều Mộ thân thể run lên, cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, huyết dịch khắp người trong nháy mắt sôi trào lên, chân khí tuôn trào ra. Hắn không hiểu hướng về phía trước đánh ra một trường, trường ấn hướng về Lý Tuyên mà đến, chỗ qua mang theo một loại không hiểu cảm xúc, có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Loại cảm giác này Lý Tuyên rất sớm phía trước cảm thụ qua một lần, đến từ ngài tư, bất quá cả hai so sánh Triều Mộ rõ ràng mãnh liệt hơn một chút. Thế cho nên Lý Tuyên động tác đều đình trệ một cái chớp mắt, trong lòng hắn tất cả trói buộc, tựa như là bị cắt đứt dây nhỏ, lại cũng sinh ra cố hở hững cảm giác. Người nào cùng hắn lại có quan hệ gì, hắn là nghĩ tiêu giao tự tại, chỉ muốn về nhà. Suy nghĩ như thủy triều cuồn cuộn, nhưng còn chưa tóe lên gợn sóng liền bị một cô ý chí cho tách ra. Lý Tuyên ngồi tại nguyên chỗ lù lù bất động, bên ngoài thân nổi lên một tầng kim quang, trường ấn rơi xuống không có tại kim quang bên trên lưu lại mảy may vết tích. Ngươi vậy mà không có chịu ảnh hưởng. Triều Mộ cực kỳ hoảng sợ, hắn nghĩ qua vô tình nói sẽ bị Lý Tuyên phá giải, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Chỉ là một cái chớp mắt, nếu là lại nhiều một lát, nói không chừng hắn có thể chiếm cứ thiên cơ, từ đó trọng thương Lý Tuyên. Xem như gia chủ, không nghĩ tới ngươi như vậy ngây thơ. Chính là ta ngồi ở chỗ này, ngươi dùng hết tất cả vốn liếng cũng không tổn thương được ta mảy may. Lý Tuyên lời này cũng không phải là khoác lác, thả ra kim quang thần chú là bản năng hành động, dù cho không có kim quang hộ thể, lấy cảnh giới của hắn, Triều Mộ căn bản không phá được thịt của hắn Tuấn. Nói xong lời này, Lý Tuyên không để ý đến Triều Mộ thần sắc, mà là hiếu kỳ nhìn sang một bên. Lúc này toàn bộ bên trong đại điện mọi người tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, bọn họ rất thanh tỉnh, trong mắt mang theo hờ hững, con mắt rất là sắc bén. Cùng lúc trước so sánh, giờ phút này ngược lại là nội liễm rất nhiều. Bất quá bọn hắn rất nhiều cảm xúc đều bị thu vào, Lý Tuyên bình yên bất động ngăn lại một kích, những người này lại không có phản ứng chút nào. Đây là khống chế tinh thần sao? Không đúng, hắn không có mạnh như vậy thần hồn. Lý Tuyên tự nói một tiếng, Chư Tiêu Sáng Tạo vô tình nói xác thực có chút môn đạo, chính là hắn đều có chút không phân biệt được như vậy thủ đoạn nguyên do. Đi, Lý Tuyên đưa ra cánh tay, ngón cái cùng ngón trỏ tương giao, sau đó đánh ra một cái thanh thủy búng tay. Thanh âm không lớn, nhưng tại đại điện bên trong giống như đất bằng lên kinh lôi đồng dạng, làm cho tất cả mọi người thân thể run lên. Âm thanh rơi vào Triều Mộ trong tai, để tâm hắn niệm ầm vang nổ tung, thất khiếu đều chảy xuống tơ máu. Chớ có làm chuyện vô ích, sinh lộ ta cho, nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Lý Tuyên nhàn nhạt mở miệng, nói xong dư quang liếc mắt Triều Lộ. Hắn sở dĩ đến bây giờ còn không có động thủ, cũng có cho Triều Lộ mặt mũi tính toán. Là lúc trước được những cái kia vây công không động quan thế lực, Lý Tuyên như thế nào nói nhảm, một cái đại hoàng tụ thiên chỉ liền diện. Triều Mộ không có trả lời, hắn không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ còn tại cân nhắc dùng như thế nào đại giới có khả năng đổi lấy giải độc chi pháp. Lý đạo trưởng, toàn bộ Triều gia ngươi cũng chứng mắt, chúng ta lại có cái gì đả động ngươi? Triều Lộ thở dài một tiếng, cái này âm thanh thở dài không biết là đối Triều Mộ thất vọng, vẫn là bây giờ tình cảnh bất lực. Ta tất nhiên quyết định như thế nhưng là có, ví dụ như Đại Tần. Lý Tuyên chậm rãi mở miệng. Đại Tần? Triều Lộ sửng sốt một chút, cái này cùng Đại Tần có quan hệ gì? Không đúng. Triều Lộ đột nhiên kịp phản ứng, Lý Tuyên ý không ở trong lời, hắn hẳn là sớm có dự mưu. Chỉ là vừa lúc Triều gia đâm vào trên họng súng, Lý Tuyên thuận thế liền sẽ chuẩn bị xong dự mưu nói ra. Lúc này Lý Tuyên nói ra Đại Tần hai chữ, vậy chỉ có thể là Đại Tần sứ giả. Đại hạ ba đại thế gia, chỉ có Phong gia người đi qua Đại Tần, mà Triều gia cùng Đại Tần liên hệ chính là sứ thần. Như vậy Lý Tuyên muốn liền rất rõ ràng, hắn muốn để Triều gia bán Đại Tần sứ thần. Nghĩ đến cái này Triều Lộ thân thể cứng đờ, Đại Tần đồng dạng là bọn họ không chọc nổi tồn tại, cũng càng là thần bí. Chỉ là cùng so sánh, Lý Tuyên tựa hồ càng thêm quỷ quệt một chút. Cũng không biết vì sao, trong lòng căng thẳng sau đó Triều Lộ lại còn có chút ước mơ. Lý Tuyên đây là muốn cùng Đại Tần đối mặt, mưa gió nổi lên, có lẽ bọn họ có thể nhìn thấy một tràng hoa mỹ khói lửa. Chúng ta tựa hồ không có lựa chọn. Triều Lộ lấy lại tinh thần, lập tức cười khổ một tiếng. Lý Tuyên gật đầu, sau đó lại nhìn về phía đài cao bên trên Triều Mộ. Ngươi vốn nên là có một tràng cơ duyên, chỉ có thể trách Triều gia không hăng hái. Bất quá ngươi trung quy vì ta làm 6 năm sự tình, vẫn là muốn cho một chút chỗ tốt mới đúng. Triều gia vị trí gia chủ ta giúp ngươi mang tới, đến mức Triều Mộ ta đối với hắn không có cảm giác, xử lý như thế nào tùy ngươi tâm ý. Lời này mới ra Triều gia lòng người bên trong bị đè nén, vị trí gia chủ lại để một ngoại nhân đến xác định, đây là Triều gia đặt chân đến nay cũng không từng có sự tình. Có thể mà lại bọn họ liền cái chữ không cũng không dám nói. Bất quá nghĩ đến Lý Tuyên câu kia Triều Mộ từ Triều Lộ đến định đoạn, trong lòng mọi người mới tính dễ chịu một chút. Nói thế nào Triều Mộ cũng là Triều Lộ thân cha, dù cho mới vừa rồi không có mảy may do dự đem Triều gia bán, nhưng giết cha loại sự tình này người bình thường tuyệt đối làm không được. Huống hồ liền lấy đại cục đến xem, Triều Lộ cũng sẽ không làm như vậy, dù sao Triều gia cường thịnh có một nửa đều dựa vào Triều Mộ chống lên tới. Đa tạ Lý đạo trưởng khai ân. Triều Lộ đối với Lý Tuyên cung kính thi lễ, cũng không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Cái gọi là vị trí gia chủ hắn không có nhìn rất nặng, hắn càng coi trọng toàn bộ Triều gia lợi ích. Huống chi hiện tại Lý Tuyên đến định đoạt vị trí gia chủ chờ hắn đi rồi sợ là tất cả lại sẽ như thường. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Bên trong đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, âm thanh rất là thê lương, người nghe tê cả da đầu. Mọi người cùng nhau nhìn hướng đài cao, chỉ thấy Triều Mộ cả người thống khổ ngã trên mặt đất, hắn cuộn mình một đoạn thân thể không ngừng co rúm một cái. Sẽ xảy ra cái gì? Mọi người đều nổi da gà, từ Lý Tuyên đến hết thảy tất cả đều lộ ra quỷ dị như vậy, Triều Mộ vì sao đột nhiên ngã xuống đất run rẩy, chẳng lẽ Lý Tuyên làm cái gì? Nhưng bọn họ vẫn như cũng là không nhìn thấy Lý Tuyên xuất thủ. Ta nói qua, Triều Mộ xử lý như thế nào giao cho ngươi. Đây là hắn một sợi thần hồn, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, hắn trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng. nếu ngươi nhớ tới tình cảm thân, trả lại cho hắn cũng có thể. Đến mức ta đi rồi, chiều ra là do ngươi khống chế vẫn là quay về tại lúc trước, ta cũng không để ý. Lý Tuyên nói xong, mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay chính lưu chuyển một sợi đen nhánh dây nhỏ, giống như là nhẹ nhàng thổi một hơi liền có thể tiêu tán. Triều Mộ nhìn xem cái kia một sợi thần hồn, hắn tâm thần quấy động. Chương 659, ân đoán thanh toán xong. Chương 659, ân đoán thanh toán xong. Rất lâu sau đó, bóng đêm càng sâu, làm Triều Lộ tiếp nhận cái kia một sợi thần hồn về sau, hết thảy đều kết thúc. Đối với Triều Lộ lựa chọn, Lý Tuyên không có chút nào ngoài ý muốn, hắn tiếp nhận liền đại biểu Triều Lộ áp chế cầm phụ thân của mình. Đây là căn cứ vào đại cục, căn cứ vào tự vệ, căn cứ vào Triều gia đặt chân gốc rễ. Từ giờ khắc này, Triều Lộ chính là Triều gia gia chủ, Triều Mộ chỉ có thể cũng nhất định phải trở thành hắn kiên cố hậu thuẫn. Đến mức mặt khác Triều gia người, giờ phút này đều yên lặng cúi đầu, bọn họ biết điều này có ý vị gì. Triều Lộ, ta là cha ngươi. Triều Mộ ngồi liệt tại trên mặt đất, cưỡng ép rút ra thần hồn đối hắn tổn thương là cực lớn. Như vậy tình hình, tại sinh thời sợ cũng không cách nào tu bổ. Triều Mộ toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, có thể cặp kia con ngươi băng lãnh lại gắt gao nhìn chằm chằm Triều Lộ. Cha, ngươi thật sự không thích hợp lại làm gia chủ. Triều gia cần một vị minh chủ, còn mời ngươi toàn lực ủng hộ ta. Triều Lộ mới đầu còn có chút không dám nhìn thẳng Triều Mộ, nhưng này nói cho hết lời ánh mắt của hắn liền thay đổi đến kiên định. Ngươi tử. Triều Mộ giận dữ mắng mỏ một tiếng, có thể dưới sự phẫn nộ hắn trong mắt ý lạnh căn bản không có bất luận cái gì tình cảm lời nói. Cha, từ ngươi vô tình nói đại thành, trong lòng có lẽ liền không có ta, càng không có Triều gia đi. Hôm nay ta làm ra quyết định, thẹn với dưỡng dục tri ân, có thể không thẹn trong lòng. Triều Lộ nói xong phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đi thẳng về phía trước. Theo cước bộ của hắn băng lên, trong tràng mọi người cái đầu túi thấp cũng dần dần dơ lên. Bọn họ nhộn nhịp nhìn hướng Triều Lộ, chỉ thấy hắn chính từng bước một đi đến đài cao, sau đó dừng ở trước ghế rồng. Không có ta thừa nhận, ngươi chính là ngồi lên, cũng sẽ không được đến tán thành. Triều Mộ lạnh giọng mở miệng. Mà hắn vừa dứt lời, Lý Tuyên lạnh nhạt đáp lời liền truyền ra. Không thừa nhận chính là, ngươi đã làm ra quyết định, cái này ra chủ vị trí ta liền bảo vệ đến cùng. Đây là bần đạo cho ngươi cơ duyên, ai cũng không cách nào sửa đổi. Tiếng nói giống như trọng truy đánh ở trong lòng, Triều Mộ lại là trì trệ, bộ ngực hắn chập trùng lợi hại, nộ khí khó tiêu có thể cơ trí để hắn tỉnh táo lại. Bái kiến gia chủ. Lý Tuyên tiếng nói vang lên phía sau rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh nhưng là Triều ca. Hắn quỳ một chân trên đất, đối với trên đài cao hành lễ. Mọi người kinh ngạc, bất quá ở đây đều là tư duy nhanh nhẹn người, nghĩ lại liền kịp phản ứng. Bái kiến gia chủ. Trong lúc nhất thời hơn phân nửa Triều gia người đều nửa quỳ trên mặt đất, trong bọn họ có lẽ có khâm phục, nhưng giờ phút này chỉ có thể khuất phục. Đến mức những người còn lại tựa hồ còn đang do dự, bất quá Lý Tuyên không quan tâm, Triều Lộ càng không quan tâm. Trên đài cao, Triều Lộ bình yên ngồi tại trên long ỷ giờ khắc này, quyền lực luân phiên, Triều Mộ bất lực thay đổi, hắn đã bị phong làm thái thượng trưởng lão. Các ngươi không bái kiến gia chủ, là nghĩ phản sao? Triều ca trầm giọng mở miệng, đảo qua những cái kia chưa từng hành lễ người. Nghe lời này, bọn họ cũng không có đi nhìn Triều ca, mà là nhìn về phía Lý Tuyên. Khi thấy Lý Tuyên bộ kia lạnh nhạt biểu lộ về sau, mọi người lúc này mới quỳ một cái đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn hành động đã bị Triều Lộ để ở trong mắt, Triều gia loại này hào môn thế gia, quyền lực luân phiên không thua kém một chút nào hoàn quyền thay đổi. Tại quyền lực đấu tranh bên trong, tân chủ thượng vị tổng hội nương theo gió tanh mưa máu, có chút ngoan cố cựu thần sẽ ngã xuống, giống như những này phía sau quỳ xuống người, kết quả đã chú định. Triều Lộ ngồi vững đài cao, theo hắn ngồi xuống khí chất tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, cái ghế kia hẳn là có một loại nào đó ma lực, chỉ cần ngồi lên liền có thể để người cải thiên hoán địa. Lý Tuyên trong lòng có chút hiếu kỳ, long ỷ hắn cũng muốn ngồi lên nhìn xem, tấm này từ xưa đến nay bị vô số người tranh đoạt ghế tựa, chẳng lẽ ngồi lên nhìn thấy phong cảnh có chút khác biệt sao? Việc lớn cũng tốt, có việc bẩm. Liên tại Lý Tuyên suy nghĩ nhấp đôi lúc, một tiếng kinh hô từ đại điện bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó vội vã tiếng bước chân văng lên, Lý Tuyên lấy lại tinh thần quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị tôi tớ ăn mặc người hoảng hoảng trương trương chạy vào. Tôi tớ bước vào đại điện, âm thanh im bặt mà dừng. Giờ phút này đại điện bên trong cổ quái một màn để trong lòng hắn cuộn loạn, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất hành lễ, trên đài cao vốn nên ngồi Triều Mộ, giờ phút này lại ngồi liệt trên mặt đất. Mấu chốt nhất là, trên long ỷ ngồi biến mất 6 năm vừa trở về Triều Mộ. Tình cảnh này, thấy thế nào đều không giống như là thuận vị kế thừa, càng không phải là cái gì phụ tử tử hiếu. Bái kiến gia chủ. Tôi tớ trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, đối với Triều Lộ hành lễ. Như vậy hành vi để trong tràng tất cả mọi người là sức sở, không nghĩ tới nho nhỏ tôi tớ lại còn có như vậy mắt đầu kiến thức, người này ngày sau tất thành đại khí. Chính là Lý Tuyên cũng không khỏi nhìn nhiều người này một cái, trong lòng cảm khái, cái này vận mệnh bánh răng chẳng phải chuyển động sao? Xảy ra chuyện gì, vội vàng như vậy? Triều Lộ chỉ hoan âm thanh mở miệng, xinh đẹp đáp ứng gia chủ xưng hô, càng là trực tiếp vượt qua Triều Mộ. Bẩm gia chủ, Tiêu Tương Quan xảy ra chuyện. Tôi tớ cung kính đáp lại. Tiêu Tương Quan. Triều Lộ sững sờ, cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía Lý Tuyên. Lý Tuyên lông mày cau lại, cảm nhận được Triều Lộ ánh mắt, lập tức cũng nhìn sang, hai người đối mặt một lát. Tiêu Tương Quan làm sao vậy? Triều Lộ lại lần nữa lên tiếng. Hồi gia chủ, Tiêu Tương Quan bị diệt. Nghe nói. Tôi tớ ấp úng, sau đó mới đưa phía sau nói ra. Nghe nói là bị Lý Tiện Tiên tiêu diệt, có người nhìn thấy Lý Tiện Tiên đi Tiêu Tương Quan, nói là đi lấy thứ gì. Kết quả Tiêu Tương Quan không cho, liền chiến đấu ở cùng nhau, lại về sau, Tiêu Tương Quan liền bị diệt sạch. Tôi tớ lời nói xong, trong tràng lặng ngắt như tờ. Lý Tiện Tiên vậy mà còn sống, việc này bọn họ đúng là một điểm không biết rõ tình hình. Triều Lộ còn tưởng rằng là trong tộc người nào đó vì chạm thảo trừ căn mới làm như thế, không nghĩ tới lại xuất từ Lý Tiện Tiên. Bất quá nếu không phải bị nhắc lên, hắn đều nhanh quên đi, lúc ấy bên trong tại địa phủ, liền nghe Lý Tiện Tiên chém giết một vị Diêm Vương. Không động quan sư đồ hai người, mới mẹ hắn là chân chính người gian ác. Sư phụ vậy mà trước ta một bước. Lý Tuyên ngạc nhiên sau đó nói nhỏ một tiếng, nhìn như vậy đến chính mình cũng không cần thiết đi quấn một lần Tiêu Tương Quan. Lý đạo trưởng, việc này. Triều Lộ lại nói một nửa, Tiêu Tương Quan đã bị diệt, ân oán thanh toán xong, hắn còn có chút lo lắng Lý Tuyên lửa giận không chỗ phát tiết, lại lần nữa giận lây sang Triều gia. Lý Tuyên xua tay, nhìn xem Triều Lộ khẽ cười một tiếng cũng không đáp lại. Hắn đối với Triều Lộ đi một cái đạp bái, sau đó tự mình bay người rời đi. Cái này thi lễ xem như là bái kiến Triều gia gia chủ, từ đây ân oán thanh toán xong. Triều Lộ không có giữ lại, yên lặng nhìn xem Lý Tuyên bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi có chút thương cảm cùng cô đơn. 6 năm địa phủ chuyến đi, hắn cùng Phong Phúc những người kia nghị pháp tướng cùng, kỳ thật càng muốn cùng hơn theo Lý Tuyên đi thấy chút việc đời, nhìn xem chân chính thiên hạ. Bất quá giờ phút này cũng bị mất, Triều gia vẫn là Triều gia, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Có thể phong nhà lại không phải có thể, phong gia nhất định cao hơn một bước, bởi vì bọn họ sẽ tóm chặt lấy Lý Tuyên thuyền lớn, tuyệt sẽ không tùy tiện một cái. Như vậy đến xem, đại hạ ba nhà chi tranh đã hạ màn kết thúc. Chương 660, đối mặt bản tâm lựa chọn chương 660, đối mặt bản tâm lựa chọn có lẽ ngày sau phong gia căn bản sẽ không đi cạnh tranh hoàng quyền, bởi vì bọn họ coi thường. Triều Lộ, Liễu Quân Trúc hôn ước liền theo chính bọn hắn tâm ý đi. Triều ca thật là không tệ, có thể tình yêu việc này không tốt cưỡng cầu. Không quản là phụ mẫu chi mệnh vẫn là mai mối chi ngôn, việc này coi như là ta nợ một ân tình. Liên tại Triều Lộ hoảng hốt thời điểm, Lý Tuyên âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Triều Lộ thân thể cứng đờ, ánh mắt dần dần sáng lên. Liễu Quân Trúc hôn ước là Triều gia cùng Tắc Xuyên học cung buộc chặt, đối với đại thế mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng đó là lúc trước, cùng thời khắc này Lý Tuyên so sánh, liền xem như Tắc Xuyên học cung hết sức giúp đỡ, cũng so ra kém Lý Tuyên một câu phân lượng nặng. Ngày sau như nhàn rỗi, có thể đến không động quan một lần, ta người này nhất là nhớ tình bạn cũ. Lý Tuyên âm thanh vang lên lần nữa, nhưng hắn thân hình đã hoàn toàn biến mất trong đêm tối. Triều Lộ kinh ngạc nhìn vô tận tấm màn đen, kích động trong lòng khó mà bình phục. Bên trong Triều Ca thành, dưới ánh trăng, một đoàn người cái bóng bị kéo đến thon dài, bọn họ từ từ đi xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Giữa hè bên trong, quần quần sóng nhiệt cuốn theo lấy tơ liễu đang bay múa. Lý Tuyên là thật rất chán ghét tơ liễu, mà lại những cái kia văn nhân mặc khách đối với cái này rất là vui vẻ, thế nào cũng sẽ cầm tơ liễu tới làm lên mấy bài thơ. Từng tiếng hát xì vang lên, Tôn Hữu Tiền không thể chân khí phóng ra ngoài, bị đầy trời tơ liễu tra tấn thống khổ không chịu nổi. Nhớ như ngựa, tương tư như liễu. Mọi người trong lúc hành động, từ Chu Dân âm thanh vang lên. Lý Tuyên mấy người ngạc nhiên, cùng nhau dừng bước lại. Từ Chu Dân là có tiếng mù chữ, giờ phút này lại vẫn có thể ngâm một câu thơ. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Từ Chu Dân phiêu đãng hồn thể tựa hồ có chút xấu hổ, hắn gãi đầu một cái nhỏ giọng giải thích một câu. Ta nhớ kỹ bài thơ này đạo trưởng tại bên ngoài Như Câu thôn nói qua một lần, khi đó liền nhớ kỹ. Bây giờ trở lại thiên hạ, còn có chút sầu não. Người còn sầu não đi lên, sợ là nhớ tới người nào a? Lý Tuyên liếc mắt nhìn hắn, người này rõ ràng là Nghị Thẩm Lan, thật đúng là nghiệt duyên á ai, nghiệt duyên. Xuân Phong cũng là cảm khái một câu, hắn hai mắt một lần nữa bị công bố bị kín, nhưng vẫn là nhìn về phía Linh Tĩnh. Nhìn ta làm gì? Linh Tĩnh không biết vì sao, lời này mới ra dẫn tới mọi người cười vang, nhưng không ai điểm phá đi ra. Xem như nhị đẳng hoàng đình bên trong người nổi bật, đại hạ phồn vinh tuyệt đối xưng là thịnh thế. Nho học nơi bắt nguồn nhân tố, nhân văn cũng là cường thịnh. Mọi người đi tới Tắc Xuyên học cung bên ngoài lại không có tiến vào, tòa này tồn tại mấy ngàn năm học phủ chừng một thành lớn nhỏ. Dù chưa tiến vào bên trong, lại có thể cảm nhận được một cỗ triều khí phồn thịnh cảm giác. Liên tựa như buổi sáng 8-9 giờ mặt trời, chính từ bay lên, đủ để chiếu sáng cả tòa thiên hạ. Bất quá mặt trời mới mọc cũng có chiếu không tới ô uế. Tắc Xuyên học cung bên trong cậu thả sự tình không ít, nhưng Lý Tuyên không quan tâm, càng sẽ không còn nhiều. Đến mức Liễu Quân Trúc, nàng chỉ là lộ cái mặt, chứng minh một cái mình còn sống. Tuy nói nàng tại Tắc Xuyên học cung bên trong cũng có chút thân phận, nhưng cái thân phận này còn không đến mức để quái vật khổng lồ vì đó rung động. Bên trong học cung cũng không có nhìn thấy cung bách vạn cái bóng, nghĩ đến còn tại Hoài Thành bên dưới linh ngộ, cũng không biết hắn có thể từ nho thánh trong truyền thừa được cái gì. Trên không, lướt qua đại hạ cương thổ, phương xa là Bao La thảo nguyên. Thời gian 6 năm, Sa Khưu quốc đã triệt để hòa hợp đại hạ bản đồ. Như vậy phí nhiêu đồng cỏ, ngày sau chắc chắn bồi dưỡng không ít thiết kỵ. Theo một cỗ lôi kéo cảm giác truyền đến, cực quang ở trước mắt lướt qua, tuyệt vời như vậy hình ảnh lại không thể dừng lại. Làm quần quần sóng nhiệt đập vào mặt, giống như đặt mình vào trong lò lửa, thảo nguyên biến thành hoang mạc, liệt dương tựa hồ độc hơn một chút. Trong hoang mạc có hành thương đội ngũ chậm chạp tiến lên, tại ốc đảo bên trong thậm chí còn có quân đội đóng giữ. Tấn quốc tung bay cờ xí đứng ở trong báo cát, Lý Tuyên thấy được một cái quen thuộc người, vị kia còn xuống thân hình lão tướng quân lại bị điều trở về. Hắn hơn nửa đời người đều cùng báo cát làm bạn, có lẽ sau đó cũng đem chôn cất ở chỗ này. Lý Tuyên không có rơi xuống đi cùng hắn chào hỏi, trở về Nam vực, trở về nhà chi tâm càng lớn ngày trước. Lướt qua hoang mạc liền coi như là đến Tấn quốc cương vực, 6 năm trước cái kia tuyết lớn này, Lý Tuyên chém Tân quân. Bây giờ Tấn quốc là ai nắm quyền hắn cũng không để ý, bất quá mọi người thấy ngược lại là vui vẻ phồn vinh. Truyền thống trận thông tin không có bị phong tỏa, Tấn quốc có thể vượt qua mấy chục vạn dặm xa cùng đại hạ kinh thương, đây là khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lại thêm hành đoạn Nam Bắc rồng lĩnh biến mất không thấy gì nữa, Tấn quốc lại không ngăn cách. Nguyên Mai phái bên trong, một mảnh tiếng cười cười nói nói. 6 năm chưa về, cố nhân trùng phùng chắc chắn sẽ có một ít sầu não. Thời gian cũng không có tại Lý Tuyên đám người trên mặt lưu lại mảy may vết tích, có thể 6 năm không thấy những người kia lại có rất nhiều biến hóa. Làm bên cạnh có một nam một nữ hai cái em bé, lôi kéo Lý Tuyên tay yêu cầu đường ăn lúc, Lý Tuyên lộ ra di mẫu cười. Lý Tầm Tiên trung quy là tranh giành cậu khí, Long Phượng Thai loại này khí vận đều bị hắn đụng phải. Bất quá gặp lại Lý Tầm Tiên, hắn vẫn như cũng là bộ kia sắc mặt trắng bệnh bờ môi phát khô dáng dấp, Lý Tuyên liền không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Xem ra sinh ra song bảo thai cũng không có thể tránh khỏi giao bài tập thống khổ, Vương Thiên Tiêu nữ tử này, coi là thật. Lý Tuyên không có tại Nguyên Mai phái bên trong nhìn thấy ngoại tử, nghe Lý Tầm Tiên nói là đi không độc ăn. Biết được tin tức này, Lý Tuyên đau cả đầu, đoạn đường này trở về, hắn đã nghĩ sớm chút đến, có thể lại cố ý lề mề. Không phải vậy như vậy khoảng cách, bất quá một ngày thời gian là đủ. Nghĩ đến không động quan bên trong hơn 30 vị sư đường, Lý Tuyên liền không cầm được run rẩy. Nếu là sư phụ có thể trước một bước trở về liền tốt. Lý Tuyên nhỏ giọng thầm thì một câu. Việc này nếu là đặt trên đầu ta, ta cũng phiền muộn rất đây. Liên tại Lý Tuyên túi đầu suy tư thời điểm, trong tầm mắt xuất hiện một đôi trắng tinh bắp đùi, còn có chân ngọc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trước người người là thanh tước. 6 năm trôi qua, thời gian để nàng càng biến đổi bảy đủ khí chất xuất trần. Ngày mùa hè gió mát qua, mang theo một chút mùi thơm ngát, nàng tại nhàn nhạt cười, trong suốt đôi mắt đẹp tựa hồ trừ Lý Tuyên, không có bất kỳ bận gì. Đối mặt loại ánh mắt này, Lý Tuyên phản ứng đầu tiên chính là trốn tránh, có thể trốn hiện lên phía sau hắn lại nhìn trở về. Hai người bốn mắt tương đối đều không có ngôn ngữ, Lý Tuyên không thông tình yêu sự tình, nhưng hắn biết bản tâm. Hắn cùng thanh tức ở giữa không có trải qua cái gì trái phải rõ ràng, cũng không có qua sóng vai đồng hành. Nhưng chính là như vậy, cái kia phần không khỏi vui vẻ tổng hội quanh quẩn trong lòng. Người còn đang chờ ta sao? Lý Tuyên nhỏ giọng mở miệng. Thanh tước vẫn như cũng là mang theo nhàn nhạt tiểu ý, nàng yên lặng gật đầu không có trả lời. Theo ta đi một chút đi. Lý Tuyên chỉ hoàn âm thanh mở miệng, nói xong chủ động đưa tay ra. Thanh tước nhìn xem Lý Tuyên rồi với đến tay sửng sốt một chút, ngắn ngủi thất thần phía sau đem mình tay đi lên. Hai người hướng về bách nạp tụ mà đi, bọn họ dắt tay một đường chạy qua, không có đi nói cái gì phiến tình lời nói, chỉ là trò chuyện việc nhà cùng 6 năm qua chứng kiến hết thảy. Bọn họ không có tránh bất luận kẻ nào, một màn này bị đông đảo đệ tử nhìn thấy, bị Ninh Tĩnh Xuân Phong đám người nhìn thấy. Bọn họ hiểu ý cười một tiếng, tựa hồ đối với kết quả này sớm có dự liệu. Chương 661, cách thủ có T2 chương 661, cách thủ có T2 bách nạp tụ bên dưới, làm Lý Tuyên hai người đi đến lúc liền nhìn thấy còn có một thân ảnh đứng sừng sững. Là Thiên Tử, hắn chính hai mắt đỏ thẫm nhìn xem bách nạp tụ, mơ hồ ở giữa tựa hồ còn có nước mắt rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Lý Tuyên khoe miệng giật một cái, xem ra bách nạp tụ xuất hiện đối Thiên Tử đả kích rất lớn, a nhân tộc chí bảo đều chạy đến Lý Tuyên trên tay, một mình hắn tộc mùi lửa ngược lại hai tay trống rỗng. Khụ khụ, nhìn đủ chưa? Nếu là không có nhìn đủ, ta có thể cho ngươi hái hai mảnh lá cây. Lý Tuyên sau lưng hắn ho nhẹ một tiếng, đem thất thần Thiên Tử tỉnh lại tới. Thiên Tử thân thể run lên quay người nhìn, hắn hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tuyên. Tựa như là tại nhìn một cái tên trộm đồng dạng. Đừng nhìn ta như vậy, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền đem bách nạp thụ thu đi. Lý Tuyên giang tay ra. Thương thiên bất công, thương thiên bất công a. Thiên Tử ngửa mặt lên trời thét dài, vào giờ phút này, liền nên đến một bài nhất tiễn mai mới xứng được với. Ngươi nếu không có chuyện gì, không bằng trước đi địa phương khác đi dạo. Lý Tuyên đem trong bi phẫn Thiên Tử đánh gãy, có chút cổ quái lên tiếng. Thiên Tử trì trệ, ánh mắt từ trên thân Lý Tuyên rời đi. Khi thấy thanh tức lúc, chính là hắn đều bị thanh tức dung mạo khí thế cấp trấn trụ. Đây là đạo lữ ngươi? Thiên Tử nháy mắt hiếu kỳ hỏi thăm. Lý Tuyên yên lặng gật đầu, thanh tước không có đáp lại. Bất quá nhìn thấy Lý Tuyên gật đầu thừa nhận, thanh tước cầm Lý Tuyên tay không khỏi gấp một chút. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn, Thiên Tử tựa hồ càng thêm bi phẫn một chút. Thương thiên bất công, thương thiên bất công a. Lý Tuyên sắc mặt nháy mắt đen lại, đây con mẹ nó có ý tứ gì? Đi đi một bên chơi. Lý Tuyên mặt đen lại huy động tay áo, linh lực cuốn theo lấy Thiên Tử rơi vào nơi xa. Bách nạp thụ che khuất bầu trời thụ quái đem liệt dương ngăn cản cái 7-8 phần, hai người đi đến thân cây bên cạnh, cùng nhau đối với sư nương thi lễ một cái. Sau đó liền dựa vào lấy thân cây ngồi xuống. Giữa bọn hắn ngôn ngữ rất bình thản, không có đề cập tình yêu, lại đều đang nhìn lẫn nhau. Thời gian tại lặng lẽ trôi qua, Lý Tuyên giảng thuật kiến thức để thanh tức vì đó hướng về, mà thanh tức giảng thuật việc nhà cũng khiến Lý Tuyên vì đó cảm mến. Ánh trăng treo cao, nơi xa có đống lửa đốt lên, đồ ăn mùi thơm ngát truyền khắp toàn bộ Nguyên Mai phái. Bách nạp thụ bên ngoài, Linh Tĩnh trước đến kêu Lý Tuyên đi ăn cơm, hai người lúc này mới đứng dậy. Bất quá Lý Tuyên không có trực tiếp rời đi, hắn để thanh tức đi trước một bước, chính mình thì lưu tại chỗ. Tại bên cạnh hắn không xa, là một cái nô lên đống đất. Đó là chôn xuống từ chu dân địa phương, bây giờ từ chu dân hồn phách bị hắn mang theo trở về, chỉ cần đem hai người hợp nhất, liền có thể tỉnh lại hắn. Tựa hồ tất cả lại về tới quỹ đạo bên trên. Lý Tuyên nói nhỏ một tiếng, chờ từ chu dân tỉnh lại, quay đầu nhìn lại hình như tất cả đều chưa từng thay đổi. Không có lại suy nghĩ nhiều, Lý Tuyên bước ra một bước liền đứng ở đống đất phía trước. Hắn thần niệm khẽ động, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ Nguyên Mai phái. Đây là muốn tìm kiếm từ chu dân hạ lạc, người này thân là hồn thể cả ngày không có việc gì, làm không tốt bằng vào mắt thường không thể nhận ra ưu thế, nhìn lén cô nương tắm đi. Nhưng mà khiến Lý Tuyên không có nghĩ tới là, một phen tra xét xuống vậy mà không có phát hiện từ chu dân thân ảnh. Sao lại thế? Lý Tuyên lông mày cao lại, từ chu dân hồn thể không thấy ấn lý thuyết không ai có thể tại hắn dưới mí mắt chui vào Nguyên Mai phái, huống chi là không có mở thiên nhãn người, căn bản không nhìn thấy từ chu dân. Chẳng lẽ là chính hắn đi ra? Lý Tuyên đem thần niệm khuyết tán đến trăm dặm, có thể theo liền không thể phát hiện mảy may vết tích. Thật giống như từ chu dân đột nhiên tiêu tán ở thế gian. Lý Tuyên đứng tại chỗ lông mày càng nhăn càng chặt, hắn mơ hồ có một cỗ tâm tình bất an. Có lẽ hồn phách vốn cũng không có thể trên thế gian trường tồn. Hồ trói trang ngày mùa hè chính vào dương khí huyên áo, từ Chu Dân sẽ không phải. Nghĩ đến đây Lý Tuyên thân thể run lên, không khỏi lui lại một bước. Hắn có chút không dám tiếp thu sự thật này, chính mình phí hết sức thiên tân vạn khổ mới đưa từ Chu Dân mang về, quay đầu lại vẫn như cũ không thay đổi được tử vong sự thật. Nếu là như vậy, chính mình chuyến này đến tuột cùng làm thành cái gì? Bảo Nhi lựa chọn trùng nhập luân hồi, từ Chu Dân cũng tiêu tán ở thế gian, thậm chí đều không thể vào luân hồi. Tại sao có thể như vậy? Lý Tuyên phảng phất mất đi tất cả khí lực, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người đều có chút hoảng hốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chợt nghe động tĩnh, âm thanh rất nhỏ mơ hồ cùng gió thổi lá xanh trùng điệp. Lý Tuyên có chút ngây người, lập tức nháy máy mắt. Chỉ thấy trước người hắn nô lên đống đất nhỏ lại tại rung động, phía trên bùn đất cũng phát sinh rung lỏng. Ngay sau đó một cái tay lại phá đất mà lên, sau đó một đạo thân ảnh quen thuộc liền từ giữa ngồi dậy. Từ Chu Dân. Lý Tuyên sững sờ nhìn trước mắt người, hoàn toàn không làm rõ ràng được phát sinh cái gì. Vì sao em đẹp, Từ Chu Dân sẽ xuống tới, thần hồn của hắn không phải đã tiêu tán sao? Hắc hắc, cái kia. Từ Chu Dân cười ngây ngô một tiếng, muốn nói gì nhưng lại nhăn nhó không biết làm sao mở miệng. Có dám cứ thả? Lý Tuyên nhíu mày khó chịu nói lên một câu. Nghe lời này Từ Chu Dân vẫn như cũng là cười ngây ngô không ngừng, sau một hồi khá lâu mới nhỏ giọng mở miệng đáp lại. Cái kia, ta kỳ thật đã phục sinh có một hồi. Có ý tứ gì? Lý Tuyên không có quá nghe hiểu, lông mày cũng nhíu sâu hơn chút. Chính là ta trở lại về sau ngay lập tức liền hồn quy bản thể. Tựa hồ là bởi vì âm tu duyên cớ, ta luôn cảm giác mình cùng thiên địa hòa thành một thể. Cho nên đạo trưởng không thể phát giác được ta tồn tại. Thì ra là thế. Lý Tuyên lúc này mới kịp phản ứng, chẳng trách mình không thể tra xét đến từ Chu Dân khí tức, cái này âm tu thật có chút môn đạo. Nhưng Lý Tuyên luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, loại sự tình này cũng không đến mức để từ Chu Dân ấp úng mới đúng. Hả? Ngươi phục sinh có một hồi? Lý Tuyên con mắt đống nhiên trợ to, sắc mặt cũng đen lại. Ách, là có một hồi. Nguyên bản chuẩn bị đi ra, vừa lúc đạo trưởng cùng phu nhân cùng nhau đến, ta liền không có đi ra quấy rầy các ngươi. Từ Chu Dân xấu hổ vào đầu, con mắt không dám nhìn hướng Lý Tuyên. Cho nên ngươi một mực tại nơi này đào góc tường. Lý Tuyên hung tợn nhìn đối phương. Từ Chu Dân thân thể run lên, cảm nhận được một cỗ hàn ý, liền tựa như tiết trời đầu hạ bên trong ngã vào hầm băng đồng đạo. Đạo trưởng, linh tính không phải kêu ăn cơm không, ta rất lâu chưa từng ăn qua đồ vật, liền đi trước một bước à. Từ Chu Dân cười hắc hắc, sau đó từ hố đất bên trong nhảy ra ngoài. Nhưng mà hắn hai chân còn chưa rơi trên mặt đất, liền bị một cỗ linh lực cho giao phó. Ngươi rất lâu không có ăn cơm, ta có lẽ lâu dài không có truyền thụ cho ngươi không động quan kiến thức, không gấp, không gấp. Lý Tuyên cắn răng lên tiếng, sau đó chính là từng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Nơi xa nghe gào thảm mọi người vốn còn muốn tới nhìn một cái, lại đều bị Ninh Tĩnh cho ngăn lại. Hắn trong mắt đảo quanh, hiển nhiên không có an cái gì hảo tâm. Bất quá từ Chu Dân có cái này mới ra, cũng nhận Ninh Tĩnh đầu độc. Chương 662, hết thệ như cũ chương 662, hết thệ như cũ dù sao lần trước mang theo Lương Tài Anh cùng nhau đào góc tường, nàng có thể là rất có kinh nghiệm. Liên biết Lý Tuyên trở lại về sau cùng Thanh Tức sẽ đi hướng Bách Nạp Thụ bên dưới nói tình cảm, này mới khiến từ Chu Dân trước một bước phục sinh. Bây giờ nghe lấy từ Chu Dân kêu thảm, Ninh Tĩnh không cần nghĩ cũng biết là hắn bị phát hiện, có tật giật mình phía dưới tự nhiên sẽ ngăn đón mọi người đi nhìn náo nhiệt. Nguyên Mai phái bên trong khó được vui chơi, trong đó đều là cùng tuổi người, tiếng cười vui vang vọng mấy ngày lúc này mới ngừng lại. Làm Lý Tuyên đám người trở về lúc, trong đội ngũ lại nhiều mấy người. Lý Tầm Tiên phu phụ hai người mang theo Hải Nhi đi theo, xem như là về không động quan thăm viếng. Bất quá Lý Tuyên có thể đoán trước đến, làm Lý Tầm Tiên xuất hiện tại không động quan về sau, sẽ phát sinh cái gì. Hắn nhưng là sư phụ thân sinh cốt đủ, là có danh phận tại. Húng chi bây giờ trả lại sư phụ kéo dài huyết mạch, cái này không được để hơn 30 vị sư nương phạm vào bệnh đau mắt. Tại Lý Tuyên bên cạnh Thanh Tức bình yên mà đứng, nàng tự nhiên cũng muốn đi theo trở về, lần này sau đó nàng cũng muốn cùng Lý Tuyên cùng nhau nhìn xem thiên hạ. Tiễn đưa thanh âm truyền vang ra rất xa, làm Lý Tuyên rời đi Tấn Quốc thời điểm, trong hoàng thành trên long ỷ vị kia tân hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những ngày này hắn một mực lại phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm Lý Tuyên, sợ vị này giết người không chớp mắt đạo sĩ tới hoàng thành. Đương nhiên những này tiểu động tác Lý Tuyên hiểu rõ tại tâm, chỉ cần vị này tân hoàng không phải quá mức không hợp tối thượng, hắn là sẽ không dính líu. Trời xanh mây trắng phía dưới, xe ngựa chậm rãi qua. 6 năm chưa về, nam vực biến hóa rất lớn, lớn đến Lý Tuyên đều có chút hoảng hốt. Những cái kia người làm quan tựa hồ cũng đốn ngộ, biết lấy bách tính dân sinh làm chủ, một đường chỗ qua không có làm sao thấy được khi nam phép nữ, hiếp đắp đồng hương hành vi. Thiếu những cái kia bẩn thỉu phong cảnh, Lý Tuyên nhìn cái gì đều là đẹp, thậm chí không hề động qua con đường, hắn đều cảm thấy rộng rãi không ít. Chỉ là nói hai bên đường cây liễu sắc thực có chút đáng ghét, bay đầy trời sợi thô để linh lực từ đầu đến cuối quyết tán ra, để phòng viêm mũi phát tác. Thành quốc Ngụy quốc hai địa phương vẫn như cũ là nam phong thịnh hành, khó được hài lòng Lý Tuyên bọn người ở tại bên ngoài liền nhiều du ngoạn mấy ngày. Mà theo bọn họ hiện thân, những lời đồn đại kia cũng liền tự sụp đổ. Trong lúc nhất thời bảy quốc bên trong không ít thế lực đều đem cơ sở ngầm bày tới, trong bóng tối vô số ánh mắt thăm dò để Lý Tuyên mấy người cũng không có chơi tiếp hào hứng. Nước sông lao nhanh, nhận mấy năm chiến loạn Tam Xuyên chi địa cũng dần dần chuyển tốt lại. Trong thành trì bên ngoài gián tiếp lấy vô danh trần dùng, trang giấy có chút ô vàng, lại không người hỏi thăm. Hoài thành bên ngoài, nho thánh truyền thừa cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà thay đổi đến không người hỏi thăm, ngược lại là tụ tập mà đến người càng nhiều chút. Cung Bách Vạn đặt tại dưới thành, hắn vốn là bên trên nhiều năm kỷ luật, 6 năm trôi qua theo lý mà nói muốn giàn mua có chút, có thể mà lại thần quang tỏa sáng tựa như tuổi trẻ mấy tuổi. Làm bờ sông thuyền lớn từ Hoài thành chạy qua, Cung Bách Vạn lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đầu thuyền bên trên có một thân ảnh đứng. là học trò cưng của mình, Liêu Côn Trúc. Những năm này Lý Tuyên biến mất không thấy gì nữa, ngoại giới truyền ngôn hắn không biết chết ở phương nào. Mà Liêu Côn Trúc cũng là như thế, cuối cùng biến mất tại đại hạ tấm màn đen, chuyện này hắn sớm có nghe. Tuy nói có Lý Tuyên che chở, hắn không hề cho rằng sẽ ra chuyện gì, nhưng này lâu như vậy đi qua trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút bất an. Lúc này gặp đến Liêu Côn Trúc, mặc dù không có nhận nhau, hắn nỗi lòng lo lắng cũng coi như rơi xuống. Người không đi nhìn xem sao? Đầu thuyền bên trên Lý Tuyên đi đến Liêu Côn Trúc bên cạnh hiếu kỳ hỏi thăm. Sư phụ lão nhân gia ông ta mạnh khỏe chính là, ta bây giờ chẳng làm nên trò trống gì, không dám gặp nhau. Liêu Côn Trúc có chút sầu não, túi đầu nhỏ giọng mở miệng. Vậy liền không biết cái gì là có thành tựu rồi, người nào lại đến cho hắn định nghĩa? Lý Tuyên lắc đầu liền một mình đi ra, lưu lại Liêu Côn Trúc túi đầu như có điều suy nghĩ. Đứng tại thanh nẹp bên kia, Lý Tuyên ngóng nhìn không động chấn vị trí phương hướng. Rơi nhà càng gần, hắn liền càng hoảng sợ, nghĩ đến chính mình sau đó muốn đối mặt cái gì, liền có chút không biết làm thế nào. Thuyền lớn cập bờ, quen thuộc đầu ngựa bên trên phần lớn là thân ảnh quen thuộc. Không động chấn biểu mô da đen nhánh mình trần các hán tử chính vận chuyển lấy hàng hóa, bọn họ hét lớn đem mồ hôi vẩy hướng Tĩnh Giang. Làm Lý Tuyên một đoàn người đi xuống về sau, các hán tử ngây ngẩn cả người. Bọn họ có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, vô ý thức rủi rủi con mắt, khi xác định không có nhìn lầm phía sau lập tức vứt xuống trong tay công việc vây quanh. Tiểu Tuyên, ngươi trở về. Nghe lấy xung quanh từng tiếng Tiểu Tuyên, từng tiếng hỏi han ân cần, để Lý Tuyên tâm đều mềm nhũn một chút. Hắn hành tẩu tại bên ngoài, những người kia xưng hô hắn là Lý đạo trưởng, xưng hô thế này mang theo kính ý, lại tràn đầy khoảng cách cảm giác. Chỉ có giờ phút này từng tiếng Tiểu Tuyên, là trưởng bối đối với vãn bối quan tâm, trong đó không có trộn lẫn lợi ích lui tới, là thuật túy. Tốt, Tiểu Tuyên khó được trở về, cũng đừng quấy rầy thanh tĩnh. Chờ hết bận, chúng ta ở trên núi làm nhảm việc nhà. Lưu An la lên một tiếng. Mọi người nghe cùng nhau gật đầu, lại riêng phần mình bận rộn. Trong lòng Lý Tuyên rất nhiều cảm khái, bất quá luôn cảm thấy bất chút cái gì. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thần niệm cũng tại không động chấn bên trên tuần sát qua một lần. Bây giờ không động chấn sắc thực náo nhiệt rất nhiều, thậm chí còn hướng ra phía ngoài mở rộng không ít, nhìn thấy trước mắt đều là phồn hoa phong cảnh, mơ hồ còn có hóa thành thành trì xu thế. Bất quá phồn hoa bên trong sắc thực thiếu một cái người trọng yếu, huyện thừa. Huyện thừa nha môn muốn là thiết lập tại không động chấn bên trên, quản hạt xung quanh hương chấn. Có thể theo Viên Lang rời đi, triều đình liền rốt cuộc không có phái người tới qua. Bây giờ huyện thừa nha môn vắng lạnh không ít, mặc dù không có huyện thừa tọa chấn, nhưng này chút tại trên không động chấn người hầu mấy chục năm nha dịch vẫn như cũ cẩn trọng. Bất quá không động chấn bên trên không giống ngày xưa, bất luận là nơi khác mà đến võ giả, vẫn là kinh thương ở đây tiểu thương, bọn họ đều trung thực bản phận vô cùng. Dù sao không động chấn bên trong, tòa kia không tính quá cao trên núi còn có một cái đạo quán. Không nói đến Lý Tuyên uy danh, chính là trong đó hơn 30 vị sư nương, cái nào đơn lấy ra không phải danh chấn một phương đại nhân vật. Không động sơn một đoàn người hướng lên trên mà đi, chỗ kia nguyên bản để đó Lý Tuyên pho tượng bình đài, giờ phút này nhiều một cái cao hơn tượng đá. Đó là Lý Tiện Tiên, không phải tuổi già Lý Tiện Tiên, mà là lúc tuổi còn trẻ hăng hái dáng dấp. Lý Tuyên thấy sư phụ pho tượng đành phải nuốt ngụm nước bọt, khó trách sư phụ có thể tại vượt qua vạn bụi hoa. Không nói đến cái kia đặc hữu khí chất, chính là bộ này dung mạo liền phải để Lý Tuyên nhượng bộ lui binh. Chính là một bên thiên tử, có siêu tuyệt tuấn lãng diện mạo, đối đầu Lý Tiện Tiên cũng kém một ít. Mọi người ở đây ngửa đầu nhìn xem Lý Tiện Tiên tượng đá lúc, Lý Tuyên trong lòng khẽ động, ánh mắt hướng về tượng đá phía sau nhìn. Chỉ thấy một đạo lén lén lút lút thân ảnh chính con cái tay lại ba bước lại quay đầu xuống núi mà đến. Đoan Nghiệm. Lý Tuyên ngạc nhiên, Đoan Nghiệm bộ dáng này thật giống như trộm thứ gì, chuẩn bị mang theo khoản tiền lẩn trốn đồng dạng. Linh Tĩnh mấy người cũng chú ý tới xa xa Đoan Nghiệm, dứt khoát liền đứng tại chỗ không hề động. Không bao lâu, Đoan Nghiệm liền đã đi tới tượng đá phụ cận, tựa hồ tâm thần một mực tại quan tâm sau lưng, cũng không có chú ý tới tượng đá phía trước Lý Tuyên mọi người. Chương 663, Ma Quật chương 663, Ma Quật lúc này đều đến gần, lúc này mới kịp phản ứng. Lý đạo trưởng, là ngươi sao? Ngươi còn sống trở về. Đoan Nghiệm nhìn thấy Lý Tuyên phía sau còn có chút không thể tin được, bất quá hắn miệng vẫn như cũng là độc như vậy. Nghe lấy hắn lời nói, Lý Tuyên sắc mặt tối đen, vừa muốn lên tiếng liền phát hiện Đoan Nghiệm đỏ cả bên mắt. Ngươi làm sao? Lý Tuyên hiếu kỳ hỏi thăm. Lý đạo trưởng, ngươi cuối cùng trở về, ngươi không về nữa ta liền bị bọn họ giàn vật đến chết. Đoan Nghiệm đột nhiên lao đến, sau đó trực tiếp quỳ gối tại Lý Tuyên trước người. Hắn ôm Lý Tuyên hai chân khóc ròng ròng, vẫn không quên đem nước mũi lau tại Lý Tuyên áo bào bên trên. Cái này để Lý Tuyên mí mắt cuộn loạn, hắn không thể một chân cho hắn đạp đến chân núi đi. Có chuyện gì nói thẳng, ngươi xem một chút cái này không có tiền đồ bộ dạng. Linh Tĩnh tiến lên một bước đem Đoàn Nghiệm kéo ra. Ta. Đoàn Nghiệm hai mắt đỏ bừng, vừa muốn nói cái gì, liền phát hiện Lý Tuyên đám người ánh mắt từ trên người chính mình rời đi. Hắn theo ánh mắt của mọi người nhìn, liền thấy trên núi lại lén lén lút lút đi xuống một thanh niên. Thanh niên đồng dạng là ba bước lại quay đầu, một thân trang phục hoàn toàn phục khắc Đoàn Nghiệm. Tôn Hạo. Lý Tuyên sửng sốt một chút, người này làm sao cũng như vậy hành vi, chẳng lẽ là cùng Đoàn Nghiệm thương lượng xong? Không nghĩ tới chúng ta nghĩ đến cùng đi. Đoàn Nghiệm há hốc mồm thì thào nói nhỏ. Không bao lâu Tôn Hạo cũng đi tới phụ cận, cơ hồ là không có sai biệt, khi thấy Lý Tuyên phía sau hắn hai mắt cũng biến thành đỏ thẫm, trên mặt gần như khắc xuống hai chữ, ủy khuất. Nhìn xem Tôn Hạo cùng Đoàn Nghiệm khóc ròng ròng bộ dạng, Lý Tuyên mơ hồ trong đó đoán được cái gì, trong lòng không khỏi co lại. Trên núi có thể là phát sinh cái gì? Lý Tuyên lại lần nữa hỏi thăm. Đoàn Nghiệm cùng Tôn Hạo liếc nhau, hai người tựa như là cái đoán phụ đồng dạng, ngươi một lời ta một câu cướp mở miệng. Không động quan thời tiết thay đổi, Lý đạo trưởng ngươi tuyệt đối đừng trở về a, nơi đó là ma quật, hữu tử vô sinh a. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, 30 cái nữ nhân hát một đài hí kịch, cái này xuất diễn có thể khiến người ta muốn chết không được. Các nàng cả ngày ganh đua so sánh cái này, ganh đua so sánh cái kia, chúng ta khổ không thể tả, nói cái này biết bao đi, nói cái kia tốt cũng không được, không nói lời nào càng không được. Chúng ta giống như bị gác ở trên lửa nướng, mỗi ngày mở to mắt chính là liều dữ, nhắm mắt lại trong mộng đều không được an bình. Nay chỗ nào vẫn là thanh tu chi địa đạo quan A, quả thực là 18 tầng địa ngục. Nghe lấy hai người ngôn ngữ, Lý Tuyên chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, hắn nghĩ qua những sư nương này rất khó đối phó, làm thế nào cũng không có nghĩ đến các nàng như vậy mệt nhọc. Đoàn Niệm cùng Tôn Hạo đều bị tra tấn thành dạng này, vậy mình trở về còn chịu nổi sao? Sư phụ, ta cảm thấy vẫn là chờ sư tổ trở về sau, chúng ta tại trở về đi. Linh Tĩnh nhỏ giọng mở miệng, lại cũng có chút sợ. Ân, đi. Lý Tuyên cơ hồ là không có chút gì do dự, Linh Tĩnh đưa ra đề nghị đồng thời, hắn quay người liền chuẩn bị rời đi. Một màn này để bên cạnh Liễu Quân Trúc, Lý Tầm Tiên bọn người thấy choáng mắt, đều đến không động quan vậy mà không đi vào, Lý Tuyên vậy mà cũng có sợ đồ vật. Thất thần làm cái gì, cháy mau. Lý Tuyên đi ra hai bước về sau, thấy mọi người còn tại nguyên chỗ ngẩn người, vội vàng la lên một câu. Tâm hắn có cảm giác, đã phát giác cái gì, lời này ngựa khi đều mang chút sốt ruột. Mọi người nghe vậy nháy mắt, có thể mới vừa có động tác liền phát giác được một cỗ kiếm ý bén nhọn. Có bảo kiếm ra khỏi vỏ âm thanh tại không động sơn bên trên vang lên, thanh thúy về kêu kinh hãi chim tức tản đi khắp nơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang hiện lên, một thanh trường kiếm rơi vào Tôn Hạo cùng Đoàn Niệm trước người, đem hai người đường đi ngăn cản. Các ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Trường kiếm rơi xuống đồng thời, một đạo thanh lanh âm thanh vang lên. Mọi người ngừng lại động tác, theo âm thanh nơi phát ra nhìn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh phiêu giật đang từ tượng đá phía sau đạp không mà đến. Đây là một vị phụ nhân, nhưng lại có một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí chất. Như vậy khí chất không giống với lương tái anh uy vũ, càng nhiều hơn chính là một loại lạnh nhạt, là đối người trong thiên hạ khinh thị. Âm thanh còn tại hướng về nơi xa phiêu đãng, phụ nhân nhẹ nhàng thân hình rơi xuống. Nàng mũi chân điểm tại trên chuôi kiếm, hai tay chắp sau lưng, thanh lanh ánh mắt nhìn xem Đoàn Niệm hai người. Cùng lúc đó, mọi người cũng tại nhìn xem phụ nhân. Bất quá bọn hắn cũng không có chú ý đến, Lý Tuyên đã lặng lẽ lui ra ngoài rất xa. Cái kia, chúng ta. Đoàn Niệm cùng Tôn Hạo liếc mắt nhìn nhau, muốn giải thích lại không biết làm sao mở miệng. Bất quá hai người đồng thời nghĩ tới điều gì, ánh mắt hiện lên tinh quang. Chúng ta biết Lý đạo trưởng hôm nay trở về, lúc này mới trước thời hạn xuống núi nên đón. Lý đạo trưởng, ngươi đi nhầm phương hướng. Lời này mới ra phụ nhân sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn, ánh mắt tại Ninh Tĩnh Liêu Quân Trúc bọn người trên thân. Tại nàng nhìn kỹ, phát giác mấy người khí chất đều không hề tầm thường. Nhất là trong những người này, có mấy người liền nàng đều không cách nào nhìn thấu. Bất quá ngay sau đó nàng ánh mắt liền từ mấy người trên thân rời đi, nhìn hướng nơi xa một đạo đưa lưng về phía chính mình thân ảnh. Lúc này đạo thân ảnh kia đã ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lý Tuyên nuốt ngụm nước bọt, trong lòng gần như đem Đoàn Niệm cùng Tôn Hạo tổ tông 18 đời đều mang mấy lần. Lúc trước hắn liền phát giác được có người xuống núi, khí thế hung hung rõ ràng là đến bắt Đoàn Niệm hai người. Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là 30 vị sư nương một trong. Cho nên hắn mới gấp gáp để mọi người đi nhanh lên, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Bất quá Đoàn Niệm hai người nếu như không đem chính mình điểm ra đến, hắn lặng yên không một tiếng động ở giữa tuyệt đối có thể trốn mất. Nhưng bây giờ hắn bị bán, chỉ có thể nhìn thẳng vào sợ hãi. Lý Tuyên, ngươi là Tiểu Tuyên? Phụ nhân tò mò nhìn Lý Tuyên, nhẹ giọng hỏi thăm. Giờ khắc này trên bình đài an tĩnh dị thường, Linh Tĩnh mấy người cùng nhau nuốt ngụm nước miếng, bọn họ đã dự liệu được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Ngày mùa hè thanh phong làm cho lòng người bên trong sao động, không động quan tuy nặng xây qua mấy lần, lại không có khe nước chảy tràn, chói trang mặt trời chói trang bên trong càng lộ vẻ oi bức. Không động quan hậu viện, nguyên bản bị đạo nhất minh dỡ bỏ xây dựng lại trải qua Đoàn Niệm cải tạo khôi phục thành nguyên bản dáng dấp. Trong sân, lặng ngắt như tờ. Lý Tuyên bị mọi người vây vào giữa, hắn cười khổ nhìn xem cái kia từng đôi mắt, trong lòng đang cuồng loạn khó mà yên ổn. Tại Lý Tuyên bị mọi người vây công thời khắc, khác một bên trong sương phòng, Huyền Chân Tử thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cả người hắn ngồi phịch ở trên giường, giống như là được mở ra gông xiềng đồng dạng, mặt mũi giàn mua nháy mắt tuổi trẻ mấy tuổi. Trong sân ác chiến không người nào dám đi quấy rầy, chính là Chân Long tàn hồn cũng tức thời lùi về đảo hiếu tổ trong cơ thể. Bất quá mọi người mặc dù không dám tham dự, lại đều ăn ý ngồi tại mái hiên bên trên. Trong tay bọn họ cầm cắt gọn dưa hấu, nhìn xem Lý Tuyên bị không gián đoạn ngôn ngữ cho vây công, trong lúc nhất thời lại còn có chút mừng thầm. Ngải Tư cũng không có tham dự trong đó, hắn cùng Lý Tuyên là sớm nhất nhận nhau, đương nhiên sẽ không cùng nàng người đồng dạng đi cái gì tranh đoạt. Khi thấy Thanh Tức cũng đi theo Lý Tuyên cùng nhau trở lại về sau, nàng liền đoán được cái gì, nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Chương 664, một cái ngờ tới chương 664, một cái ngờ tới lúc này trong chàng bị vây công Lý Tuyên sâu sắc cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng, đối mặt mọi người ngôn ngữ hắn còn có thể hơi chống đỡ một hai. Có thể mà lại trong những người này còn có một thân ảnh, để nàng căn bản không dám nhìn thẳng. Là Nguyệt Súc. Năm đó sư phụ cùng nàng nói cái gì đời này chỉ thích một mình nàng, bây giờ nàng lại trở thành hơn 30 người một trong số đó. Mà lại cái này nói dối vẫn là nàng đích thân đâm thủng, Lý Tuyên lúc trước cùng nàng chạm mặt, đều không dám đem sự thật này nói cho nàng. Đứng ở trong đám người, Lý Tuyên luôn có thể cảm nhận được một vẻ tu hoán, không cần nghĩ, nơi phát ra tất nhiên là Nguyệt Súc. Chư vị, thầy, sư đương, ta mới vừa về không độc ăn. Nếu có cái gì sự tình có thể ngày sau hay nói, ta còn có chút chuyện quan trọng phải xử lý, không bằng cho ta một chút thời gian. Lý Tuyên thực tế gánh không được thế công, đành phải đem chủ đề rời đi. Nghe lời này mọi người cũng không có phản bác, bọn họ vốn cũng không phải là cô gái tầm thường, tranh giành tình nhân là vì Lý Tiện Tiên, đương nhiên sẽ không vì vậy mà làm trễ nải Lý Tuyên chính sự. Huống chi, sư nương hai chữ quả thực nói đến trong tâm khảm, cái này để trong lòng các nàng mừng thầm không ít. Không bao lâu mọi người tản ra, Lý Tuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn biết đây chỉ là tạm thời, cuộc sống về sau đã không có hy vọng. Cầm trong tay sự vật xử lý sạch sẽ, đã vào đêm. Phía sau núi đất hiếm kim gieo xuống rất nhiều thảo dược, có đoàn niệm hỗ trợ xử lý, bây giờ cũng quy mô khá lớn. Đến mức những cái kia bảy bước chết gián độc cũng bị thu xếp ở chỗ này. Có bảy bước chết nhìn xem, hạng giá áo túi cơm lại không dám thăm dò dược viên. Bận rộn một ngày, Lý Tuyên đứng tại dược viên phía trước xoa huyệt thái dương, Lục Đồng tiểu hoàng chờ cũng nhộn nhịp đi ra. Thời gian 6 năm bọn họ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, khác biệt duy nhất chính là tiểu hoàng càng giống người, nhưng dung mạo cực kỳ xấu xí. Chắc hẳn thời gian không phụ người hữu tâm, cuối cùng lấy phong thành công. Cùng bọn hắn đơn giản hàn huyên vài câu phía sau, Lý Tuyên liền trở về gian phòng của mình. Gian phòng hẳn là có người quét dọn qua, nhìn qua rất là ngăn nắp, gần như không có rơi xuống cho bụi. Lý Tuyên theo thói quen quỳ người xuống, từ gầm giường hốc tối bên trong lấy ra bảo dương. Từ khi hắn học được trong tay áo càn khôn, đã rất ít đem tiền tài giấu đi. Bất quá vì để phòng vạn nhất, vẫn là tại bảo dương bên trong lưu lại một ít bảo vật. Lần này bảo vật cũng không có xuất hiện biến cố gì, đều yên lặng nằm ở trong đó. Thấy cảnh này cũng coi là đối mệnh nhọc một ngày, Lý Tuyên chỉ có một tia trấn an. Trăng tròn phía dưới, sáng sạch tia sáng rơi vào đại điện, không động quan bên trong ánh đến thông minh chính là đêm khuya lời nói thanh âm cũng không có từng đứt đoạn. Đại hùng bảo điện bên trong, Xuân Phong chậm rãi bước vào trong đó. Ánh trăng xuyên thấu qua rộng mở cửa điện, lại không cách nào chiếu sáng trong đó hai người. Che tại trên ánh mắt vải đỏ bị lột xuống, Xuân Phong tò mò nhìn trước người nữ tử. Hắn luôn cảm thấy rất quen thuộc, cũng chính là trong Minh Minh trói buộc, để hắn đêm khuya không thể tự điều khiển tới nơi này. Người trước mắt chính là Diệu Âm, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là mờ mịt. Ta nghe sư phụ bọn họ nói, ta kiếp trước là kiếm vực chi chủ, mà ngươi là người yêu của ta. Xuân Phong có chút hiếu kỳ mở miệng. Cho nên một thế này, ngươi sẽ còn yêu ta sao? Diệu Âm có chút mở mịt hỏi thăm. Xuân Phong trầm mặc, sau một lúc lâu mới lắc đầu. Hắn không có trả lời, Diệu Âm cũng không có truy hỏi. Dưới ánh trăng, Xuân Phong từ trong Đại Hùng Bảo Điện đi ra. Trầm mặc chính là đáp lại, đại biểu tất cả. Xuân Phong từ đầu đến cuối cũng không có đem chính mình xem như kiếm vực chi chủ, càng không muốn đi qua gánh chịu kiếm vực chi chủ trách nhiệm. Hắn là Xuân Phong, một thế này từng có yêu người, người kia cũng không phải là Diệu Âm. Nhìn xem Xuân Phong bóng lưng rời đi, Diệu Âm cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nàng cũng không thấy phải tự mình là cái gì đạo tổ, đối với Xuân Phong càng là không có nửa điểm ký ức. Hắn cảm thấy ta quen thuộc, vì cái gì ta đối với hắn không có chút nào quen thuộc đâu. Diệu Âm tự nói một tiếng, sau đó cũng đi ra đại điện. Tại hai người đi rồi, Đại Hùng Bảo Điện mái hiên bên trên hiện lộ ra hai thân ảnh tới. Lý Tuyên cùng Chân Long Tàn Hồn liếc nhau, bọn họ tại hai người gặp nhau lúc liền đến. Vốn cho rằng sẽ phát sinh gì đó, lại không nghĩ rằng là dạng này một cái kết quả. Không nên a, hai người bọn họ gặp nhau, làm sao sẽ bình tĩnh như vậy? Liên tính không có ngày xưa ký ức, nhưng ngàn vạn năm trói buộc tổng hội thay đổi thứ gì? Chân Long kêu thảm thấp giọng tự nói, ta cảm thấy Xuân Phong hẳn là không có vấn đề gì, hắn bị trong Minh Minh cảm ứng hấp dẫn mà đến, có thể Diệu Âm đối với cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Lý Tuyên giống như là tại tự nói, lại giống nói là cho Chân Long Tàn Hồn nghe đến. Cho nên ngươi vẫn là cảm giác cái kia phỏng đoán là chính xác. Chân Long Tàn Hồn nhìn hướng Lý Tuyên hoài nghi lên tiếng. Lý Tuyên gật đầu, nếu như Diệu Âm chính là thượng cổ còn sót lại thiên đạo, nó hóa thành đạo tổ răng dấp, tự nhiên như thế sẽ không có bất luận cái gì liên quan tới kiếm vực chi chủ trói buộc. Có cái này có thể, nhưng ta luôn cảm thấy không nên là như thế đơn giản. Nếu như nàng chính là thiên đạo, tại sao lại mất trí nhớ đâu? Có lẽ cùng Diệu Tiên Nhân có quan hệ, hắn khẳng định biết chút ít cái gì. Lý Tuyên thấp giọng mở miệng, nói xong thân thể liền từ mái hiên rơi xuống. Trăng tròn phía dưới, viện lạc trên bàn đá bày biện một vò rượu. Huyền Chân Tử một người độc uống nhìn xem rất là thoải mái. Làm Lý Tuyên thân hình rơi xuống về sau, Huyền Chân Tử liền nhìn sang. Hai người liếc nhau, Lý Tuyên tự giác đi tới. Những năm này vất vả sư thúc. Lý Tuyên đối với Huyền Chân Tử thi lễ một cái, câu nói này hoàn toàn là tùy tâm mà phát. Nếu biết ta vất vả, cũng không đội vàng đem thiên cương nhượng lấy ra. Huyền Chân Tử tức giận liếc mắt Lý Tuyên. Lý Tuyên xấu hổ gào đầu, hắn tùy thân mang thiên cương nhượng đã sớm bên trong tại địa phủ uống xong, bây giờ nơi nào còn có tổn lương thực. Sư thúc nếu là muốn uống, ta cái này liền đi sản xuất một chút, bất quá sợ là muốn chờ chút thời gian. Mà thôi, không có liền không có, chỉ có thể chờ đợi ta lần sau lại đến uống. Huyền Chân Tử xua tay. Sư thúc muốn đi ra ngoài. Lý Tuyên sửng sốt một chút, tò mò nhìn Huyền Chân Tử. Ân, nhoáng một cái tại không động quan bên trong ở rất lâu, cũng nên trở về nhìn một chút. Song tinh quan trung môn người bây giờ không biết như thế nào, huống chi ta cũng muốn ra ngoài đi đi. Nghe lấy Huyền Chân Tử lời nói, Lý Tuyên lại lần nữa thi lễ. Những năm này chính mình thường xuyên ra ngoài, không động quan liền giao cho Huyền Chân Tử đến trông nom. Nói là trông nom, kỳ thực là đem hắn gò bó tại không động quan, là chính mình thiếu ân tình. Sư thúc chuẩn bị đi nơi nào? Lý Tuyên ngồi tại Huyền Chân Tử đối diện, trong lòng bàn tay nhiều ra hai cái chung rượu, tự thân vì Huyền Chân Tử rót đầy một ly. Trước đi đỏ miễn xem một chút đi, cậu đàn tiểu tử kia mang theo nặc nặc chạy đi xa như vậy, ta sao có thể yên tâm bên dưới? Huống chi tiểu tử kia tâm tư quá nặng, vạn nhất gây ra cái gì, ta cũng tốt giúp đỡ một cái. Huyền Chân Tử nói xong đem rượu trong chén uống xuống, ánh mắt cũng biến thành mê ly lên. Lý Tuyên nhìn xem trước người lão nhân trong lòng thở dài một tiếng, Huyền Chân Tử cả đời chưa lập gia đình, càng không con cái. Những năm này hắn thay mình nhìn xem không động quan, tốt tại trong quan còn có nặc nặc cùng cậu đàn. Chương 665, chân tướng rõ ràng, nguyên L.I. mình nãy ngãng chương 665, chân tướng rõ ràng, nguyên L.I. mình nãy ngãng có lẽ là những năm này ở chung, để Huyền Chân Tử đem bọn họ xem như thân nhân, bây giờ bọn họ đi xa còn có chút dứt bỏ không được. Bọn họ Nam vực bên trong hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, báo ra danh hảo của ta có lẽ đều có thể biến nguy thành an. Ngược lại là sư thúc, vì sao không nghĩ qua thú thế đâu? Lý Tuyên hiếu kỳ hỏi thăm. Vì sao muốn thú thế? Huyền Chân Tử nhìn xem Lý Tuyên, sau đó ánh mắt đảo qua những cái kia còn tại lóe lên ánh đến gian phòng. Ngươi không cảm thấy làm ầm ĩ sao? Huyền Chân Tử khẽ cười một tiếng. Lý Tuyên yên lặng, làm ầm ĩ là làm ầm ĩ, nhưng hắn nương đây không phải là bởi vì số lượng quá nhiều sao? Sư thúc, quyết định ra ngoài ta liền không làm ngăn trở. Bất quá có một việc còn muốn cùng sư thúc báo cho. Lý Tuyên chỉ hoan âm thanh mở miệng. Huyền Chân Tử gặp Lý Tuyên sắc mặt biến đến chỉnh trọng lên, trong lúc nhất thời còn có chút hiếu kỳ. Chuyện gì có thể để ngươi đều nghiêm túc như vậy? Huyền Chân Tử hiếu kỳ mở miệng. Sư phụ hắn trở về. Lý Tuyên chậm rãi mở miệng, lời này mới ra Huyền Chân Tử sửng sốt một chút, ngay sau đó không động quan bên trong không ít trong xương phòng ánh đến đột nhiên phát sáng lên. Gặp một màn này Lý Tuyên giật mình trong lòng, lúc nói những lời này hắn không có bất kỳ cái gì che lấp, lại không nghĩ rằng tất cả sư nương đều trong bóng tối nghe lén. Ngươi không phải nói Lý Tiện Tiên thành tiên mà đi sao? Huyền Chân Tử nháy nháy mắt, rất là ngạc nhiên. Sư phụ thật là. Lý Tuyên vừa định giải thích, liền nghe chi chi nhà nhà cửa phòng bị đẩy ra. Đông đảo sư nương nối đuôi nhau mà ra. Lý Tuyên khẽ miệng giật một cái, lập tức nhíu đầu. Không cần nghĩ cũng biết bọn họ đây là muốn tới làm cái gì. Tiểu Tuyên, ta nghe Huyền Chân Tử nói Ao Ước Tiên đã qua đời, ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì? Qua đời? Lý Tuyên nháy nháy mắt, không hiểu nhìn hướng Huyền Chân Tử. Mà Huyền Chân Tử cũng tại tò mò nhìn hắn. Sư thúc, ta không phải nói chuyện thành tiên mà đi sao, ngươi vì sao? Vì sao cùng sư nương bọn họ đem sư phụ qua đời? Lý Tuyên không hiểu hỏi thăm. Lời này vừa ra trận bên trong yên tĩnh lại, đông đảo sư nương không có nhìn hướng Huyền Chân Tử, ngược lại cùng nhau nhìn xem Lý Tuyên. Đối mặt loại ánh mắt này, Lý Tuyên có chút không biết làm thế nào, càng là không hiểu các nàng vì sao nhìn như vậy chính mình. Có vấn đề gì không? Lý Tuyên kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ không biết thành tiên ý tứ? Huyền Chân Tử cổ quái nhìn xem Lý Tuyên. Không phải liền là mặt chữ ý tứ sao? Lý Tuyên càng là ngạc nhiên. Mặt chữ ý tứ? Treo lên. Thành tiên. Ngươi nói là Lý Tiện Tiên thành tiên? Huyền Chân Tử há to miệng, ánh mắt càng biến đổi là cổ quái. Giờ khắc này chính là những sư nương kia cũng đều đổi sắc mặt, thậm chí có một vị sư nương còn đi lên phía trước, dùng mu bàn tay thăm dò một cái Lý Tuyên cái chán nhiệt độ. Đúng a, thành tiên không phải liền là ý tứ này sao? Lý Tuyên thấy mọi người cái phản ứng này là hoàn toàn choáng váng, căn bản không biết phát sinh cái gì. Tiểu Tuyên, ngươi có biết thành tiên chính là vũ hóa đắc đạo, cái gọi là đắc đạo chính là qua đời. Lý Tiện Tiên loại người này làm sao có thể đắc đạo? Huyền Chân Tử cổ quái mở miệng, nói xong vừa nhìn về phía trong tràng Lý Tiện Tiên tam thê tứ thiếp bọn họ. Các ngươi trò chuyện, ta còn có việc, gấp đi trước. Huyền Chân Tử nói xong tự mình đứng dậy, sau đó biến mất dưới ánh trăng bên trong. Thầy. Lý Tuyên đưa tay muốn đem Huyền Chân Tử lưu lại, có thể Huyền Chân Tử thực tế chạy quá nhanh, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Ta thật sự là miệng thiếu a. Lý Tuyên khóc không ra nước mắt, em đẹp nói chuyện này làm cái gì? Khó được thanh tĩnh một cái, xem ra tối nay là khó ngủ. Thanh âm liệu dịu giống như là có ngàn vạn con chim tức mà bên tai, mãi đến chân trời tờ mờ sáng, âm thanh mới dần dần ngừng. Đối mặt giống như hỏa lực đồng dạng duy trì liên tục không ngừng hỏi thăm, Lý Tuyên căn bản bất lực chống đỡ. Giờ phút này chính là hắn cảnh giới cao thâm, đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, đều cảm thấy cuống họng có chút phát khô. Chờ Lý Tuyên công chúng nhiều sư nương từng cái tiễn đưa vào trong phòng nghỉ ngơi, hắn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn lên trời một bên mặt trời mới mọc, Lý Tuyên lần đầu sinh ra cảm giác bất lực, cuộc sống này quả nhiên không có một chút hy vọng á chỉ bất quá. Lý Tuyên một lần nữa ngồi trở lại trên băng ghế đá, hắn cúi đầu trầm tư. Lúc trước sư phụ lúc rời đi tình cảnh rõ mồn một trước mắt, câu kia sư phụ thành tiên mà đi, ngày sau tiếp ngươi cùng nhau phi thăng lời nói còn tại lần quần bên hai. Có thể sư phụ đến tuột cùng có hay không phi thăng? Hắn lại ở vào cảnh giới gì? Lý Tuyên có chút nghĩ không thông, có thể mơ hồ trong đó hắn có một cái phá vỡ nhận biết ý nghĩ, nhưng mình căn bản không muốn thừa nhận. Từ hắn xuất thế đến nay, chứng kiến hết thảy, bao gồm đêm qua cùng sư nương bọn họ nói chuyện trắng đêm. Hắn từ trong đó biết được một cái tàn khốc chân tướng, mảnh này thiên hạ, bây giờ cái này dùng 3000 bực lộn xộn đi ra thế giới. Có lẽ căn bản không có tiên tồn tại, càng không khả năng phi thăng từ đầu tới đuôi chính là một cái âm mưu. Có thể sư phụ lúc trước tại sao muốn cùng mình nói thành tiên mà đi đâu? Năm đó chính mình nghe được, Thiên Nam chân nhân kết anh đại thành, Tử Tiêu kiếm chủ chạm diệt tâm ma, nhưng chuyện này chẳng lẽ cũng là giả dối? Lý Tuyên suy tư, suy nghĩ cũng trở về đến 6 năm trước cái kia quán trà bên trên, cảnh tượng lúc đó phảng phất tái hiện ở trước mắt. Lộ Thiên quán trà, giang hồ hiệp khách bọn họ dùng nước trà nhuận lấy cuống họng, căn bản chủng loại không đi ra trong đó tư vị. Giang Nam kiếm bài đột phá tông sư cảnh, kinh hồng đao khách đâm liền 12 sơn trại. Câu này không có bị xuyên tạc nguyên thoại từ một vị tráng hán trong miệng nói ra. Phía sau hắn còn nói cái gì, Lý Tuyên đã nghĩ không ra, cũng nhớ không rõ. Chỉ biết lúc trước nghe câu nói này lúc, liền bị hắn muốn trở thành Thiên Nam chân nhân kết anh đại thành. Là ta phán đoán sao? Làm một màn kia hình ảnh một lần nữa hiện lên, mỗi một chữ, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị chủng loại qua một lần về sau, Lý Tuyên cả người đều cứng đờ. Hắn hậu chi hậu giác, giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hắn chính là bởi vì sư phụ thành tiên chi ngôn, cùng lúc trước quán trà bên trên mấy câu nói đó, mới đối hôm nay thiên hạ có một cái khác biệt nhận biết. Mà hắn từ đầu đến cuối cho rằng trong thiên hạ là có tu tiên giả tồn tại, chỉ là trở ngại nguyên nhân nào đó không thể đi ra. Lại hoặc là như tiền thế trong tiểu thuyết tiểu đoạn, người tu tiên không được can thiệp thế tục. Lại thêm trong thiên hạ còn có pháp bảo, địa phủ loại này tồn tại, để Lý Tuyên càng vững tin có tu tiên giả ẩn vào trong đó. Hiện tại hắn toàn bộ minh bạch, 3000 vực hủy diệt về sau, chính là đạo tổ đều chỉ có thể lưu lại một sợi tàn hồn, làm sao còn sẽ có tu tiên giả tồn tại. Mà bây giờ thiên đạo cũng không có khả năng cho phép tu tiên giả xuất hiện, cho nên mới có quy khư chi động. Đến mức sư phụ, Trương Tiêu, Nho Thánh những ngày đột phá quy khư cảnh giới người, bọn họ làm sao hóa giải quy khư chi động, nghĩ đến là có cái gì biện pháp. Nhưng lấy Lý Tuyên hiểu rõ, Trương Tiêu chính là đột phá quy khư, bây giờ cảnh giới cũng không có quá cao, chỉ có thể coi là tại con đường tu tiên bên trên bước ra một hai bước mà thôi. Đến mức sư phụ, Lý Tuyên hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn đến tuột cùng là như thế nào thực lực, dù sao sư phụ có thể là có thể chém giết Diêm La, nói không chừng thực lực cao hơn chính mình. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, Lý Tuyên tựa như là xì hơi đồng dạng, cả người tê liệt. Chương 666, đổi lấy là một cái át chủ bài. Chương 666, đổi lấy là một cái át chủ bài đều là phán đoán, chính mình lại một mực sống ở phán đoán bên trong. Thiên Nam chân nhân kết anh đại thành, Giang Nam kiếm bài đột phá tông sư cảnh, cái này nói chính là Nguyên Thiên Cương a. Buồn cười là, Nguyên Thiên Cương là chính mình gặp phải cái thứ nhất tông sư, cũng cùng hắn ở chung được rất lâu, mà lại chính mình chưa kịp phản ứng. Nói như vậy, đại tần chính là tại thần bí, cũng chỉ khả năng là cường một số võ giả. Thiên đạo không cho phép tu tiên giả xuất hiện, trừ phi bọn họ không phải bản thổ người. Lý Tuyên thở dài một tiếng, giờ khắc này đại tần cũng biến thành không tại thần bí, cũng khó trách lúc ấy Ninh Tĩnh đụng phải Hắc Băng Vệ, cô kia lực lượng thần bí cũng chỉ có tông sư thực lực mà thôi. A, Lý đạo trưởng, ngươi trở về. Một tiếng kinh hô đem trong trầm tư sa sút tinh thần Lý Tuyên bừng tỉnh. Lý Tuyên ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân đi vào hậu viện. Tại bên cạnh nàng còn có một vị dương cương nam nhân, hai người lẫn nhau dịu lấy cánh tay giúp vào với nhau. Lý Tuyên nhìn xem hai người sửng sốt một chút, chính là Khổng Tuyển Linh cùng Du Hùng lão sư. Đừng phiền ta, đi một bên chơi. Lý Tuyên tâm tư căn bản không có tại trên thân hai người, chỉ là nhìn thoáng qua về sau, lại khôi phục lại sa sút tinh thần dáng dấp. Hai người tò mò nhìn Lý Tuyên, gặp hắn cảm xúc không phải rất tốt, cũng không có đang đánh quấy đi xuống ý tứ. Bất quá hai người chân trước vừa đi, lại có một người đi vào hậu viện. Lý Tuyên ngước mắt nhìn, khi thấy người tới lại là sững sờ. Đây là một vị trung niên nam nhân, trên mặt hắn mọc đầy gốc râu cằm, con mắt là dãi dầu xương gió phía sau tang thương cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó nhìn xem Lý Tuyên, hai người đối mặt, Lý Tuyên còn có thể từ đối phương trên thân phát giác được một cô so với mình còn tâm tình chán trường đang lưu chuyển. Vô danh. Lý Tuyên thân thể không khỏi ngồi thẳng một chút, nhìn đối phương trong lòng Lý Tuyên than nhẹ một tiếng. Lý đạo trưởng, 6 năm không thấy ngươi vẫn như cũng là như vậy xuất trần, tựa hồ không có chút nào gian nan vất vả dáng dấp. Vô danh chỉ hoàn âm thanh mở miệng, chỉ là trong tiếng nói mang theo một cỗ khó tả suy sụp ý. Lý Tuyên lắc đầu, hắn nhìn xem vô danh không biết nên nói cái gì. Hắn có thể đoán được vô danh là bởi vì cái gì biến thành dạng này. Lúc trước vô danh giận dữ khởi nghĩa, là hăng hái, là không sợ thiên địa. Có lẽ cũng là bởi vì bại, thất bại thảm hại, tâm tính nhận lấy trầm trọng đả kích. Nhưng này cái kết quả Lý Tuyên là có chỗ dự liệu, vô danh hẳn là cũng biết được. Hắn không nên là không chịu nổi thất bại đả kích mới đúng. Dù sao lúc trước khởi nghĩa thời điểm, Lý Tuyên liền cùng hắn nói qua, khởi nghĩa không tại thắng bại, không tại lật trời, mà là đốt bị nghiền ép trong lòng bách tính đoàn kia hỏa. Bây giờ hắn bại, nhưng hiển nhiên cũng đạt tới ban đầu mục đích. Những cái kia cao cao tại thượng người, không dám ở khinh thị tầng dưới chót bách tính. Tầng dưới chót bách tính cũng biết, chính mình những ngày sâu kiến mệnh, không còn là như vậy ti tiện, bọn họ cũng có lật trời lực lượng. Ngươi tiếp thụ không được thất bại sao? Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Lý Tuyên nhìn xem vô danh chậm rãi mở miệng. Vô danh sửng sốt một chút, lập tức khép cười một tiếng, hắn đi đến Lý Tuyên phụ cận, sau đó tự mình tại đối diện. Trận này khởi nghĩa, từ ban đầu chẳng phải chú định sẽ thất bại. Sở dĩ kéo dài những năm này, là vì Yến quốc hồ đồ triều đình chưa đem hết toàn lực mà thôi. Thất bại ta sớm có dự liệu, chết đi nhiều người hơn nữa ta cũng rõ ràng biết mình đang làm cái gì. Có thể Lý đạo trưởng, ta không hiểu, từ đầu đến cuối chưa thể vượt qua trong lòng cửa kia. Vô danh lắc đầu, hắn nhìn xem Lý Tuyên ánh mắt bên trong tang thương càng lớn một chút. Đã đến mức hiện nay, ngươi còn có cái gì không hiểu? Lý Tuyên hiếu kỳ hỏi thăm. Ta không hiểu ta làm ra đến tột cùng có ý nghĩa hay không, đoàn kia hỏa bị ta điểm. Có thể người và người trung quy là có khác biệt, bách tính có thể ôm làm một đoàn, nhưng tông sư lực lượng có thể ngăn cản vào người. Bọn họ có thể hung hãn không sợ chết, nhưng dùng mấy vạn tính mệnh đi đổi một vị tông sư, đây không phải là mua bán, lại nhất định phải đi cân nhắc. Vô danh nói ra lời này, Lý Tuyên không phản bác được. Đây chính là hiện thực, một cái không cách nào thay đổi hiện thực. Sở dĩ kiếp trước sẽ có nhiều như vậy khởi nghĩa nông dân, sẽ có nhiều như vậy phản loạn, cuối cùng, bọn họ đều là người, không có người nào là siêu thoát tại người phạm chủ. Chính là vị kia dũng mãnh phi thường thiên cổ bá vương, hắn cũng chung quy là người. Nhưng hôm nay thiên hạ cũng không phải là như vậy, võ giả là siêu thoát tại người phạm vi này. Đoàn kia hỏa mặc dù bị điểm đi lên, nhưng có võ giả tại đỉnh đầu đè lên, người nào lại dám thực sự trở thành cái thứ hai vô danh? Cũng không phải là mọi người khởi nghĩa đều sẽ có không động quan ở sau lưng yên lặng hỗ trợ. Lý đạo trưởng, chỉ cần có võ giả tại, đoàn kia hỏa liền từ đầu đến cuối đốt không nổi. Ta tìm không được trận này duy trì liên tục 3 năm chinh chiến, sau cùng ý nghĩa đến tuột cùng là cái gì? Vô danh mở miệng lần nữa. Ý nghĩa là ngươi cho bọn hắn một lá bài tẩy. Lý Tuyên chậm rãi đáp lại, sau đó đem chính mình từ địa phủ trở về, ven đường thấy giải thích đi ra. Tiến quốc bên trong một tràng khởi nghĩa, lại bị người khắp thiên hạ chỗ quan tâm. Ngươi nếu là thắng, xác thực sẽ cho thiên hạ bách tính truyền lại một cái tín hiệu, bọn họ không phải mặc người chém giết châu ngựa. Có thể ngươi bại, nhưng chính như ta nói, đoàn kia hỏa bị châm lửa. Mặc dù bọn họ không dám đem hỏa thiêu, nhưng một ngày kia chèn ép đến ranh giới cuối cùng, đoàn kia hỏa trùng quy vẫn là sẽ tại bốc cháy. Đến mức thắng bại, có lẽ có thể đoán được. Nhưng hiểu được phản kháng cùng mặc người chèn ép, sẽ cho thi bạo người mang đến hoàn toàn khác biệt hai loại cân nhắc. Cũng chính là như vậy, Nam vực bên trong từng cái hoàng đỉnh đều làm ra thay đổi. Bọn họ không dám coi nhẹ cố lực lượng này, cũng cuối cùng nhìn thẳng vào lên máy tính. Do đó, ngươi cảm thấy ý nghĩa này như thế nào? Lý Tuyên nhìn xem Vô Danh hỏi ngược một câu. Vô Danh yên lặng, trong miệng hắn lặp đi lặp lại lẩm bẩm con bài chưa lật hai chữ. Nhưng này một tràng chiến tranh, chết rất nhiều người, ta luôn cảm thấy vì tấm này đụng đáy bắn ngược con bài chưa lật, có chút tính không ra. Vô Danh cười khổ lên tiếng, tiếp lấy mở miệng lần nữa. Ta lấy ông trời khởi thế, lại thành phản tặc. Ta đến cùng hẳn là làm cái an phận lang trung, chỉ để ý xem bệnh cứu người. Khởi nghĩa 3 năm, quay đầu nhưng là sinh linh đồ thán. Ta một câu thiên hạ đại cắt để vô số người cầm vũ khí nổi dậy, lại chết tại yến quốc người dưới đao. Ta không cho thiên hạ mang đến tươi sáng cả khôn, thẹn với những cái kia đi theo ta vào sinh ra tử huynh đệ. Nếu ta có Tĩnh Giang Vương như vậy nhu lược, có Lữ Nhiên như vậy dũng mãnh phi thường, có lẽ đổi một cái chủ soái, nên là cái tốt kết quả. Nghe đến đó Lý Tuyên cuối cùng hiểu được, Vô Danh đây là tại tự trách, hắn trách cứ sự bất lực của mình, lo liệu lấy một chàng chú định sẽ không thắng lợi chiến đấu, cuối cùng chỉ đổi lấy nhỏ như vậy kết quả. Có lẽ chính như hắn nói, nếu như Vô Danh năng lực cá nhân mạnh hơn một chút, dù cho không thể lật úp Tiên Quốc, cũng có thể để khắp thiên hạ vì đó rung động. Đến lúc đó thiên hạ trong lòng bách tính liền không phải một đoàn nho nhỏ hỏa, càng sẽ không là đụng đáy mới sẽ bắn ngược cái bệ. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Lý Tuyên lắc đầu mở miệng, tiếng nói trang trọng, cả người cũng biến thành nghiêm túc lên. Tại ngươi phía trước, là ăn người thế đạo ép đến người coi con là thức ăn, ép đến bách tính cầm quốc làm vũ khí. Chương 667, chưa thấy qua Tuấn lao đầu sao? Chương 667, chưa thấy qua Tuấn lao đầu sao? Loại sự tình này ngày sau tất nhiên còn sẽ có, nhưng Yến quốc chảy xuống máu nhuộm đỏ nhưng là toàn bộ thiên hạ. Không nên coi thường cái này đoàn hỏa, nó sẽ vĩnh thế trường tồn, sẽ trở thành trong lòng bách tính hy vọng cuối cùng. Còn nhớ Yến quốc cái kia bài dân giao sao? Nhớ tới. Vô Danh gật đầu đáp lại. Đao là Yến quốc đao, lưới dao bên trên chạy xuống Yến quốc mưa. Người là người Yến, dây cỏ bên dưới dính người Yến máu. Tĩnh Giang bên trên đốt hỏa, phụ nữ trẻ em bách tính cắt ra yết hầu đã không cách nào thoát thiết. Hiệp khách tại cười thoải mái, cười Yến quốc triều đình mềm yếu cùng bất lực. Vô Danh chỉ hoang âm thanh mở miệng, đem đoạn kia có thể nói đại bất kính dân giao nói ra. Mới đầu nghe Viên Lang đọc diễn cảm ra bài này dân giao lúc, ta nội tâm có rất nhiều cảm xúc. Chẳng qua hiện nay ngươi đang nghe, Yến quốc thiên hạ tựa hồ không người tại động. Ngươi tuy bị quán cùng phản tặc chi danh, nhưng là cứu thế người. Ngươi vốn là Vô Danh, không cần để ý những thứ này. Không phải là công tội tự có hậu nhân bình luận, ngươi nên đi bên ngoài nhìn xem. Nhìn xem hôm nay thiên hạ có hay không bởi vì một tràng chiến tranh phát sinh thay đổi, đi nghe một chút những cái kia bách tính lời nói, xem bọn hắn suy nghĩ trong lòng. Lý Tuyên nói xong đứng dậy rời đi, lưu lại Vô Danh một người ngồi tại nguyên chỗ ngây người. Vô Danh khúc mắc còn cần chính mình đi mở ra, bất quá đối với Lý Tuyên mà nói cái này đều không tính chuyện gì. Đi ra xem một chút, nhiều đi đi liền sẽ nghĩ thông suốt. Ngày mùa hè chói chang, tấm kia vốn nên thuộc về Lý Tuyên ghế nằm bị Đoàn Niệm chiếm cứ. Ghế nằm ở vào trong bóng tối lay động, lộ ra dị thường hài lòng. Mà đổi thành một bên, Lý Tuyên bận rộn, tinh thần tan rã. Ở bên cạnh hắn là hơn 10 vị sư đương. Mọi người lẫn nhau ganh đua so sánh, sẽ đi công kích dung mạo của đối phương, sẽ đi công kích đối phương dáng người, còn có trang phục chờ chút. Công kích sau khi, đột nhiên đến một câu, "Tiểu Tuyên, ngươi cảm thấy ta cùng nàng ai nói có lý?" Đối mặt loại này hỏi thăm, Lý Tuyên trừ che mặt lại không cách khác. Như vậy thời gian đã qua gần nửa tháng, Lý Tuyên sớm đã bị tra tấn không giống người. Khó trách lúc ấy Đoàn Niệm cùng Tôn Hạo đều muốn chạy trốn, nói là nơi này là ma quật. Hiện tại xem ra, quả thật như vậy, thậm chí còn có phần hơn. "Sư phụ, ngươi khi nào trở về a?" Thở dài một tiếng tại không động quan bên trong vang lên, cái này để nơi xa xem náo nhiệt đình tĩnh đá người trong lòng mừng thầm. Cùng lúc đó, không động quan bờ sông, thuyền lớn chậm rãi cập bờ, không ít tiểu thương cùng võ giả từ trong đi xuống. Lưu An đám người vẫn như cũ lần nữa bận rộn, chỉ bất quá đám bọn hắn khiêng hàng hóa hướng về phía trước thời điểm, đột nhiên ngừng lại bộ pháp, từng cái con mắt trừng đến căng tròn. Bộ kia thần sắc so nhìn thấy Lý Tuyên lúc còn muốn qua trương. "Lý đạo trưởng, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Lưu An nuốt ngụm nước bọt, có chút không dám tin tưởng mình thấy được người nào. Tại Lưu An sau lưng mọi người cũng là như thế, bọn họ đều là không động chấn dân bản địa, tự nhiên nhận ra người trước mắt. Người này chính là Lý Tiện Tiên, không động quan chủ. Năm đó Lý Tiện Tiên còn tại lúc, liền thường xuyên cầm loại vật này trước đến đổi rượu, rất nhiều người đều cùng hắn quen thuộc. "Ai nói ta chết đi?" Lý Tiện Tiên rủi rủi con mắt, giống như là chưa tỉnh ngủ, lại giống là mới vừa say rượu qua một tràng. "Bọn họ không phải đều nói như vậy sao?" Lưu An nhỏ giọng giải thích một câu. Lý Tiện Tiên không quan trọng lắc đầu, sau đó vỗ vỗ Lưu An bả vai hướng về không động trấn bên trong đi đến. Mãi đến Lý Tiện Tiên thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, mọi người mới lấy lại tinh thần. Bất quá lập tức bọn họ nghĩ tới rồi cái gì, từng cái sắc mặt đều thay đổi đến dị thường cổ quái. Lý đạo trưởng đi vội vàng, cũng không biết hắn hiểu không biết được không động quan bây giờ cục diện. Hẳn là biết rõ à, dù sao hiện tại không động quan bị nhiều người như vậy quan tâm, thông tin đã sớm truyền ra. Có người nhỏ giọng đáp lại một câu. Lưu An nhẹ gật đầu, cảm thấy Lý Tiện Tiên hẳn là biết được, lúc này mới không có đuổi theo báo cho tính toán. "Lần này náo nhiệt, ta đều nhớ tới xem kịch." Lưu An nói thầm một tiếng, nói xong trên người khí lực càng lớn một chút, hơn phân nửa là muốn lấy sớm chút làm xong, sau đó đi nhìn một cái tình huống như thế nào. Không động chấn trên đường phố, Lý Tiện Tiên mắt buồn ngủ mê ly, hắn dáng chống đỡ mắt hiếu kỳ dò xét quanh mình tất cả. Nhìn xem quen thuộc lại xa lạ tình cảnh, hắn không hiểu ra sao. lúc này mới rời đi không động chấn 6 năm mà thôi, tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Trong trí nhớ không động chấn xem như là thâm sơn cùng cốc, nhưng bây giờ đều là phồn hoa, nếu không phải đụng phải Lưu An, hắn cũng hoài nghi chính mình đến nhầm địa phương. Tê thật là đau. Đang suy nghĩ, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận xé rất đau. Lý Tiện Tiên thân hình dừng lại, dáng chống đỡ lấy đi đến một chỗ dưới mái hiên, một tay chống đỡ tường, một tay ôm đầu, chậm một hồi lâu mới trở lại sức lực tới. Nương, cái này kim ô chung lớn thật không phải cho người dùng đồ vật, từ địa phủ đi ra nghỉ ngơi 2 tháng, lại vẫn không thể khỏi hẳn. Lý Tiện Tiên nói thầm một câu, sau đó vuốt vuốt huyệt thái dương. Cũng chính bởi vì hắn từ địa phủ đi ra 2 tháng, vẫn luôn tại tính dưỡng điều tức, căn bản không biết hôm nay tiên hạ phát sinh cái gì. Nếu là biết không động quan bên trong biến hóa, đánh chết hắn hắn cũng không thể trở về. Người kia làm sao có chút quen mắt ta? Lý Tiện Tiên thổ tức thời điểm, có giang hồ võ giả từ bên cạnh đi qua, bọn họ tổng hội nhìn nhiều vài lần. Thực sự là Lý Tiện Tiên khí chất phi phàm, tuy nói bây giờ là một bộ lao đầu dáng dấp, nhưng cũng chỉ có thể dùng tiên phong đạo cốt để hình dung. Như vậy khí chất tại trên không động chấn, tự nhiên sẽ dẫn tới người khác chú ý lại thêm bộ kia nói quen thuộc, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua dung mạo, trong lúc nhất thời không ít người trong bóng tối thảo luận. Nhìn cái gì, chưa từng thấy thanh tú lao đầu sao? Cảm nhận được quanh mình ánh mắt, Lý Tiện Tiên quay đầu nhìn lại. Chỉ là lời này mới ra, những cái kia còn tại trong bóng tối thảo luận người nhất thời á khẩu không trả lời được. Quá mụ hắn bó tay rồi, lao đầu này vẫn rất tự luyến. Một câu đem tiên phong đạo cốt 4 chữ ngã phá thành mảnh nhỏ, bọn họ nhộn nhịp rời đi ánh mắt, không tại lưu ý Lý Tiện Tiên. Thấy mọi người không còn quan tâm chính mình, Lý Tiện Tiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía trước mà đi. Đi không biết bao lâu, trong trí nhớ hạ bờ cửa ra vào hành tẩu một khắc đồng hồ liền có thể đến không động sơn, hắn lại đi ra rất xa. Nhìn trước mắt đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa không động sơn, Lý Tiện Tiên trong mắt mê ly nháy mắt tiêu tán trong không. Bậc thang uốn lượn mà lên, hai bên đường là xanh úng tươi tốt cỏ cây. Những cái kia cây không giống tùy ý lớn lên, lại đều sắp xếp có thứ tự. Lại nhìn trước người bậc thang, mỗi một tiết trên bậc thang đều có khắc văn tự. Là đạo gia kinh văn cùng điển tịch, xem bộ dáng là nhất bút nhất họa thủ công khắc lên. Đây là không động con sao? Lý Tiện Tiên nuốt ngụm nước bọt, cái này cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hắn lúc đi, để lại cho tiện nghi đồ đệ có thể là nhà chỉ có 4 bức tường a. Mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra, không động quan núi sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ không động quan bị đạo nhất minh người chiếm? Không nên à, đạo nhất minh những cái kia nghiệt chướng làm sao cũng không nhìn chúng không động quan mới đúng. Cũng không thể là vì ta lưu lại truyền thừa a. Nhưng vì truyền thừa, cũng không đến mức đem không động quan biến thành cái dạng này mới đúng. Chương 668, sư tổ trở về chương 668. Sư tổ trở về Lý Tiện Tiên làm sao cũng nghĩ không thông phát sinh cái gì, hắn rời đi không động quan phía sau không có chờ bao lâu liền đi địa phủ. Sau đó chính là dùng kim ô chung lớn cùng Diêm La Vương một phen chiến đấu, chung lớn ngăn cách trong ngoài, hắn tự nhiên không biết được ngoại giới phát sinh cái gì. Sau đó thật vất vả giải quyết Diêm La Vương, lại gặp Tần Quảng Vương. Nhoáng một cái 6 năm trôi qua, hắn gần như cùng ngoại giới đứt gãy. Liên quan tới không động quan, liên quan tới Lý Tuyên, hắn hoàn toàn không biết. Không có suy nghĩ nhiều, Lý Tiện Tiên hướng về bậc thang đi đến. Vốn lượn bậc thang nối thẳng sườn núi bình đài vị trí. Bình đài chỗ trừ 2 tòa pho tượng bên ngoài, còn có một cái đại đỉnh, trong đỉnh đốt hương hỏa, khói xanh hướng về thương khung mà đi. Đây là đoàn niệm đặc biệt lưu lại, vì chính là cho những cái kia phổ thông mách tính dân hương sử dụng. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị tại chỗ này che một tòa núi xanh thẳng cung, trong đó lập đạo gia tổ thầy pho tượng. Làm sao vị trí bị Lý Tiện Tiên pho tượng cho chiếm đoạt? Lúc này pho tượng phía trước, Lý Tiện Tiên ngửa đầu nhìn xem chính mình tượng đá, cả người triệt để choáng váng. Muốn nói đạo nhất minh chiếm không độc ăn, tổng không đến mức lập hắn pho tượng mới đúng. Mà còn pho tượng này khắc, cũng quá hình tượng. Hoàn toàn đem hắn tuấn lãng khuôn mặt cùng khí chất xuất trần đều làm nổi bật lên tới. Mấu chốt nhất là, tại chính mình pho tượng phía sau còn có một người, nhìn xem đúng là mình tiện nghi đồ đệ. Ta siết cái phúc sinh vô lượng thiên tôn, không động quan những năm này đến tuột cũng phát sinh cái gì. Lý Tiện Tiên tại Nguyên Châu ngốc trệ rất lâu, nếu không phải bị những cái kia trước đến dâng hương người đánh gãy, sợ là muốn đứng lên cái 3 ngày 3 đêm mới được. Thầy, sư tổ. Lý Tiện Tiên mới vừa lấy lại tinh thần, trong tầm mắt liền xuất hiện một cái nhìn xem nhu nhu nhược nhược nữ tử. Bất quá hắn từ nữ tử trong cơ thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc đến vô lý cương manh chi khí, thật giống như nữ tử này chỉ cần một quyền, liền có thể nện chết huyền chân tử đồng dạng. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lý Tiện Tiên ngắn ngủi ngây người phía sau liền kịp phản ứng, hắn tò mò nhìn Minh Tĩnh, cái này âm thanh sư tổ sát thực để hắn không hiểu rõ nổi. Nhưng mà đối mặt hỏi thăm, đối phương nhưng căn bản chưa hồi phục, chỉ là hành lễ sau đó xoay người liền hướng về trên núi chạy đi. Một bên chạy, trong miệng còn lớn hơn âm thanh la hét sư tổ trở về. Theo Ninh Tĩnh âm thanh tại không động sơn bên trên vang vọng, Lý Tiện Tiên thân thể không hiểu rung động một cái, hắn luôn có loại linh cảm không lành. Thật giống như trên đỉnh núi không động quan bị một tầng ma khí quấn quanh, trong đó là đồng rồng hang hổ để người sinh ra sợ hãi. Lúc này không động quan bên trong đang bị đông đảo sư nương vây công, Lý Tuyên dẫn đầu nghe đến âm thanh. Hắn sát mặt trì trệ, trong lòng tựa như có một đạo gông xiềng bị mở ra. Lý Tuyên bỗng nhiên quay đầu nhìn, liền thấy Ninh Tĩnh chạy vội trở về, âm thanh cũng càng sáng tỏ mấy phần. Sư phụ, sư tổ trở về. Một tiếng này la lên để viên náo không động quan nháy mắt yên tĩnh lại. Một tiếng này sau đó, bất luận đang làm cái gì, bất luận là bất luận kẻ nào, toàn bộ đều cùng nhau nhìn về phía Ninh Tĩnh. Chính là thiên tử cùng chân long tàn hồn cũng là nhìn qua, bọn họ đối vị này hậu thế nhân vật truyền kỳ sớm đã có chỗ chờ mong, ngược lại là muốn gặp hắn đến tuột cùng có khác biệt gì. Sư phụ trở về, Lý Tiện Tiên trở về. Lý Tuyên cùng rất nhiều sư nương đều là sững sờ, ngay sau đó, không động quan bên trong tất cả mọi người đều hướng về cửa quan mà đi. Mọi người đều xuất hiện, một màn này cả kinh những cái kia trước đến triều bái võ giả thấy choáng mắt. Nếu biết rõ không động quan bên trong, hiện tại tùy tiện lấy ra một người, cái kia cũng có thể làm cho giang hồ run rẩy ba run rẩy, giờ phút này sao nhiều người cùng nhau đi ra, tất nhiên là sẽ ra đại sự gì. Mấu chốt nhất là, hôm nay thiên hạ còn có thế lực nào có thể ngăn được bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ muốn đi tiến đánh Đại Tần? Như vậy chiến trận, mọi người duy nhất có thể nghĩ tới suy nghĩ cũng chỉ có cái này. Nhưng mà không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Lý Tuyên đám người toàn bộ đều đứng tại cửa quan, hướng về phía dưới nhìn. Không rõ ràng cho lắm người vây quanh cũng theo ánh mắt của bọn hắn nhìn đi qua, nhưng bọn họ cũng không có dưới chân núi phát hiện cái gì chỗ dị thường. Sư phụ, ngươi cuối cùng trở về. Lý Tuyên đứng tại trước mọi người, dù sao hắn mới là bây giờ không động quan chủ nhân, luận chính thống mà nói, cao hơn tại Đông Đảo sư nương. Lý Tuyên thần niệm sớm đã bao trùm đi xuống, Lý Tiện Tiên thân ảnh đã xuất hiện tại trong đầu của hắn. Cùng tấm kia lưu lại chân dung giống nhau, cũng cùng trong trí nhớ mình sư phụ mở dạng, 6 năm qua, hắn tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chỉ bất quá, năm đó Lý Tuyên mới đến, đối với sư phụ hình dung chỉ có 4 chữ, Tiên Phong Đạo Cốt. Bây giờ gặp lại sư phụ, hắn lại một cái liền có thể xem thấu tu vi của đối phương. Đích thật là quy khư bên trên, thậm chí bước ra một bước dài, có thể cùng so sánh chỉ là ép qua từ chu dân một đầu. Nói cách khác, sư phụ thực lực có lẽ cùng 300 năm trước Trương Tiêu tương đối. Được đến kết quả này để trong lòng Lý Tuyên tinh thần chán nản, nói như vậy, sư phụ hắn người tới nhà căn bản không có thành tiên mà đi, mình đích thật là bị lừa rồi. Nhưng dù cho như thế, Lý Tuyên cũng không khỏi không bội phục sư phụ thiên phú. Trương Tiêu khổ tu vạn năm mới tới một bước này, mà sư phụ tu hành còn chưa đủ 100 năm, lập tức phân cao thấp. Sợ là vạn năm qua, sư phụ đều đủ để xưng là người thứ nhất. Lý Tuyên nghĩ như vậy, nhưng căn bản không có ý thức được, mình mới là cái kia quái thai. Chính là kiếp trước trong tiểu thuyết cũng không có vị thiên tài kia, có thể tại 3 tháng từ người bình thường tu tới nguyên anh cảnh, có lẽ chỉ có cái kia hacker Hỏa Lân Phi năng so. Lúc này ngay tại lên núi mà đến Lý Tiện Tiên mỗi leo lên một bước, đã cảm thấy trong lòng căng thẳng, hình như cách nguy hiểm thêm gần một bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đỉnh núi không động quan. Mà tại không động quan bên ngoài, tựa hồ có không ít người đứng sừng sững, những người kia hắn thấy không rõ khuôn mặt, nhưng chính là những người này xuất hiện mới để cho hắn nhiều một vẻ cảnh giác. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ là đại tần người? Truy sát đến đây, Lý Tiện Tiên đột nhiên dừng lại bước chân, hắn như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy trong lòng cái kia lau cảnh giác sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Dù sao tu luyện tới hắn một bước này, cảm giác khác hẳn với người bình thường. Từ nơi sâu xa đối với nguy hiểm, sẽ có không giống phán đoán. Không đúng không đúng, khẳng định có vấn đề gì. Lý Tiện Tiên đứng tại trên bậc thang, hắn đột nhiên hai mắt nhắm lại, linh lực hóa thành thiên ti và lũ, cùng trong minh minh một loại nào đó cảm ứng liên kết. Nếu như lúc này đứng tại bên ngoài cửa chính đoàn niệm có khả năng thấy rõ, liền có thể phân biệt ra được Lý Tiện Tiên lúc này ở làm cái gì. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt nguồn gốc công. Chỉ bất quá Lý Tiện Tiên so với hắn tu cao thâm hơn một chút, không chỉ dùng mình tê cả da đầu, còn nhiều thêm một cái khác tầng cảm giác. Lý Tiện Tiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn nhịn không được dùng mình một cái, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Đại hung. Lý Tiện Tiên tính ra cái kết luận này phía sau chính mình cũng sửng sốt một chút, đại tần những người kia đuổi giết hắn nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ từng có báo hiệu như vậy hung hiểm. Mà giờ khắc này lại sẽ như vậy, để hắn đều có chút bất ngờ. Chương 669, đầu óc là cái thứ tốt, hết lần này tới lần khác đồ nhi này của ta không có chương 669, đầu óc là cái thứ tốt, hết lần này tới lần khác đồ nhi này của ta không có khiếp sợ chỉ là một cái chớp mắt chờ Lý Tiện Tiên lấy lại tinh thần, hắn gần như không chút do dự, quay người liền hướng về chân núi mà đi. Một màn này rơi vào trước sơn môn trong mắt mọi người, để Lý Tuyên đám người mở to hai mắt nhìn. Lý Tiện Tiên chạy, cứ như vậy chạy. Mắt thấy cựu muốn vào đầu hổ, không đúng, là mắt thấy muốn về nhà, hắn vậy mà không chút do dự trượt. Gặp tình hình này Lý Tuyên sao có thể buông tha, hắn đang muốn hành động, lại phát hiện đã choáng váng đầu óc sư nương bọn họ trước hắn một bước hướng về chân núi mà đi. Hơn 30 đạo thân ảnh thi triển khác biệt võ học, trong đó khinh công hơi tốt tháp tán cây này nhảy lên chính là mấy trượng xa. Theo mọi người đi xuống dưới, đã có cảm giác Lý Tiện Tiên cảm giác nguy cơ càng lớn. Hắn nghĩ đều không có đem toàn thân linh lực toàn bộ đều thả ra ngoài, hai chân đạp mạnh, chỉ là một cái chằn chọc đã đến giữa sườn núi trên bình đài. Chính là như thế hắn cũng không dám phất lờ, linh lực vẫn còn tại tuôn ra, hắn thân loại hình hướng về phía trước muốn không làm ngừng. Nhưng lần này hắn nhảy lên một cái về sau, lại hung hăng đâm vào một mặt bức tường vô hình bên trên. Mãnh liệt va chạm để Lý Tiện Tiên đầu váng mắt hoa, vốn là thần hồn hư nhược hắn kém chút như vậy bất tỉnh đi. Lý Tiện Tiên lắc đầu, nhìn trước mắt vô hình hàng rào trong lòng căng thẳng. Thủ đoạn như thế, tất nhiên là gặp người tu tiên. Có khả năng tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống, liền bày ra một đạo hàng rào, thực lực hơn mình xa. Người nào? Lý Tiện Tiên không tiếp tục thử nghiệm nữa thoát đi, hắn đứng dậy đem hư nhược thần hồn ngăn chặn. Cặp kia giản mua trong con ngươi kích xạ ra tinh quang, có thể hắn bốn phía nhìn, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Lý Tiện Tiên không có hành động mù quáng, hắn nhìn chăm chú lên trên núi, mơ hồ trong đó có khả năng phát giác được vị thần bí nhân kia liền tại cái phương hướng này. Sư phụ, ngươi có thể tính trở về, vì sao đến cửa nhà lại không tiến bảo? Đúng lúc này, một đạo oán trách âm thanh vang lên. Lý Tiện Tiên sửng sốt một chút, hắn nháy mắt, liền thấy một vị trên người mặc đạo bào màu xanh nhạt thanh niên đạp không mà đến. Thanh niên rơi vào trước người không đủ một trượng vị trí, cứ như vậy nhìn xem chính mình. Lý Tuyên. Lý Tiện Tiên ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin nhìn xem Lý Tuyên. Vừa rồi đối phương là đạp không mà đến, cũng không phải là dùng một loại nào đó võ học. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, Lý Tuyên trong cơ thể có để hắn cũng vì đó sợ hãi linh lực ba động.
sư phụ.
Lý Tuyên không người đối với Lý Tiện Tiên thi lễ một cái. Lý Tiện Tiên há to miệng, đại não đều đứng máy. Đây con mẹ nó chính là tình huống như thế nào? Lúc trước hắn thu Lý Tuyên làm đồ đệ, người này không phải người bình thường sao? Làm sao một cái chớp mắt, cảnh giới của hắn ngay cả mình đều nhìn không thấu? Không đúng không đúng, tất nhiên là Lý Tuyên. Vì sao loại kia cảm giác nguy cơ còn không có biến mất? Lý Tiện Tiên nhíu mày, theo Lý Tuyên đến, loại kia cảm giác nguy cơ thậm chí càng dày đặc một chút. Chẳng lẽ người này muốn khi sư diệt tổ? Hắn ta đem hắn vứt xuống. Lý Tiện Tiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ, càng là nghĩ lại càng cảm thấy có thể. Sư phụ, ngươi lừa gạt ta thật khổ a. Lý Tuyên thở dài một tiếng, nhưng như cũng duy trì hành lễ tư thế. Dù nói thế nào, người trước mắt đều là sư phụ của mình, cấp bậc lễ nghĩa không thể loạn. Ta lừa ngươi? Ta lừa ngươi cái gì? Lý Tiện Tiên một mặt mờ mịt, hắn nhớ rõ, chính mình nhận lấy Lý Tuyên phía sau mới chỉ 12 canh giờ liền chạy. Cùng hắn đã nói cộng lại đều không có vượt qua 20 câu, làm sao lại lừa hắn? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lý Tiện Tiên không hiểu hỏi thăm. Sư phụ không phải nói thành tiên mà đi sao? Còn muốn cho ta tại đây chờ lấy, ngày sau tiếp ta một cùng phi thăng. Lý Tuyên vẫn như cũng là không lưng hành lễ tư thế, bất quá nói ra lời này lúc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Tiện Tiên. A, không phải, loại lời này ngươi tin? Lý Tiện Tiên nháy nháy mắt, giống như là tại nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Lý Tuyên. Lúc trước chính mình trang bức thuận miệng nói xuống lời nói, nhưng phàm là cái có đầu óc đều không nên tin mới đúng. Có thể nhìn Lý Tuyên cái kia ánh mắt u hoán, Lý Tiện Tiên liền đoán được, nào là cái đồ tốt, mà lại chính mình vị này đồ nhi không có. Cái gì gọi là loại lời này ngươi tin? Lý Tuyên thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy thông minh của mình bị đè xuống đất ma sát. Bây giờ hồi tưởng lại, đúng là như thế. Loại này gạt người chuyện ma quỷ, sợ là 3 tuổi tiểu hài cũng không tin, chính mình lúc ấy làm sao lại coi là thật. Đồ nhi ngoan, thầy cho chúng ta hai người không cần như vậy bó bó, miễn lễ đi. Nhanh nói cho sư phụ, cái này không động quan vì sao biến thành dạng này? Lý Tiện Tiên mở miệng cười, bất quá hắn cóng tại sau lưng tay còn tại chạm đến vô hình hàng rào. Hàng rào từ đầu đến cuối không có bị thu hồi, hắn tâm vẫn không có an bình. Sư phụ, ngươi nhiều năm chưa về, đồ nhi còn cho ngươi chuẩn bị một món lễ vật. Chờ nhận lấy lễ vật này, chúng ta tại tâm sự một phen làm sao? Lý Tuyên thu hồi hành lễ tư thế, hắn cười nhìn xem Lý Tiện Tiên, trong mắt lộ ra giảo hoạt. Nguyên bản hắn còn cảm thấy mình đem hơn 30 vị sư nương đưa tới không độc quan, sợ bị sư phụ trách phạt, hiện tại hắn bình thường trở lại. Liên nên để là nương môn hảo hảo hầu hạ Lý Tiện Tiên một phen, hắn nha phần này đỉnh cấp hưởng thụ Lý Tuyên hoàn toàn không có nửa điểm ấy nấy. Lý Tiện Tiên nhìn xem Lý Tuyên nụ cười cổ quái, đáy lòng co lại. Hắn nuốt ngụm nước miếng, cả người đều dán tại hàng rào bên trên. Đồ nhi ngoan, ngươi nhìn không bằng trước tiên đem cái này linh lực hàng rào cho lui mở, làm sao? Lý Tiện Tiên cười ngượng ngùng một tiếng, hắn luôn cảm thấy Lý Tuyên muốn khi sư diệt tổ, dù sao cái kia lau cảm giác nguy cơ từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Sư phụ chờ nhận lấy phần này đại lễ, ta tự nhiên sẽ lui mở. Lý Tuyên nói xong, tiểu ý càng đậm một cái, hắn chậm rãi phun ra mấy chữ. Bên địch còn có 5 giây đến chiến trường. Hả? Lý Tiện Tiên sững sờ, tâm hắn có cảm giác hướng về sau lưng Lý Tuyên nhìn. Chỉ thấy nơi xa đã có bóng người đánh tới chớp nhoáng, hắn không kịp đi nhìn mặt mũi của đối phương, những người kia từng cái đều có cực kỳ chân khí hùng hậu ba động. Nhìn một cái, lại tất cả đều là tông sư. Hơn 30 vị tông sư, phóng nhãn thiên hạ có người nào thế lực có thể làm đến? Dạng này một cỗ lực lượng, gần như có thể quét ngang bất luận cái gì một vực, chính là Bắc vực có 2 tòa nhị đẳng hoàng đỉnh trấn thủ, cũng ngăn không được. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, Lý Tiện Tiên linh lực tuôn trào ra, hắn làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bất quá hắn không hiểu, Lý Tuyên thực lực tất nhiên ở trên hắn, vì sao không đích thân độc thủ, còn muốn dẫn tới tông sư nhiều như vậy? Chẳng lẽ chính là vì tạo thế? Nhưng này hơn 30 vị tông sư từ đâu tới? Chẳng lẽ cái này 6 năm thiên hạ võ giả đều đốn ngộ, cựu phẩm đồ ăn như chó, tông sư đi đầy đất? Lý Tiện Tiên, ngươi cuối cùng trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều muốn chôn tranh chúng ta. Hừ, nếu không phải Lý Tuyên đem chúng ta kêu đến, đang muốn gặp ngươi cái này đàn ông phụ lòng một mặt, đời này cũng đã vô vọng. Nghe lấy nơi xa truyền đến âm thanh, Lý Tuyên sửng sốt một chút, cái gì gọi là chính mình gọi bọn họ tới? Chính mình nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua như vậy, ai sẽ nhàn không có chuyện làm đem sư phụ phong lưu nợ tập hợp một chỗ, đây không phải là ở không đi gây sự sao? Chương 670, ta chỉ là không muốn các ngươi tiếp nhận nỗi khổ tương tư. Chương 670, ta chỉ là không muốn các ngươi tiếp nhận nỗi khổ tương tư. Bất quá Lý Tuyên nghĩ lại liền hiểu, lúc trước chính mình đem tục danh chiêu cáo thiên hạ, có lẽ tại đông đảo sư nương trong mắt, đây chính là tại nói cho bọn hắn. Ta là Lý Tiện Tiên đệ tử, ta cùng sư phụ tại không độc quan, mau tới tìm ta nha. Nghĩ tới đây, Lý Tuyên sắc mặt không khỏi tối sầm lại, thật sự là hắn muốn để Lý Tiện Tiên ăn quả đắng, nhưng đối phương chung quy là chính mình sư phụ. Lần này xem như là có miệng khó trả lời, hết đường chối cãi, hành động này đã coi như là khi sư diệt tổ đi. Những âm thanh này tốt quen hay. Lý Tiện Tiên nghe đến âm thanh phía sau cũng là sửng sốt một chút, lập tức hắn đông nhiên kịp phản ứng, một cỗ hàn ý lan khắp toàn thân cao thấp. Lý Tuyên, ngươi mẹ hắn khi sư diệt tổ, ta có thể là sư phụ ngươi, ngươi làm sao có thể làm ra loại này đại nghịch không? Cái kia chữ đạo còn chưa nói ra miệng, một thanh trường kiếm liền bay vụt mà đến đem Lý Tiện Tiên lời nói đánh gãy. Lý Tiện Tiên thân hình khẽ động, tránh đi trường kiếm công kích, mà trường kiếm cũng rơi vào hàng rào bên trên, phát ra một tiếng vang dọn. Ngay sau đó một đạo phiêu miểu thân ảnh liền xuất hiện tại Lý Tuyên bên cạnh, là lúc trước ngăn cản đoàn niệm hai người sư nương. Lý Tuyên gặp tình hình này, nuốt ngụm nước bọt, sau đó lặng lẽ lui ra một bước. Lúc này Lý Tiện Tiên người đều choáng váng, mặc hắn nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái kia lau cảm giác nguy cơ là bắt nguồn từ chính mình phong lưu nợ. Tránh đi một kiếm sau đó, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem dần dần rơi xuống một đám nữ nhân, mí mắt ngăn không được cuộn loạn. Cái kia, sư phụ, sư nương, các ngươi trước trò chuyện, ta còn có việc. Tiểu xảo chờ lấy ta trị liệu, cũng không thể làm trễ nải thời gian. Lý Tuyên nhỏ giọng mở miệng, tiếp xuống tình cảnh hắn đều có thể dự đoán được đến. Loại trang diện này chính mình vẫn là sớm rời đi tương đối tốt, vạn nhất bởi vậy bị giận chó đánh mèo, tự mình làm vãn bối cũng chỉ có thể kiên trì chịu dạy bảo. Đi thôi. Một vị sư nương chỉ hoàn âm thanh mở miệng, nàng không có nhìn Lý Tuyên, thậm chí lúc này đã không có một người quan tâm Lý Tuyên tồn tại. Trong mắt của các nàng chỉ có đạo kia thân ảnh giản mua, trong mắt dung không được bất luận kẻ nào. Lý Tuyên liếc nhìn Lý Tiện Tiên, đối với hắn ném đi một cái tự cầu phúc ánh mắt. Mà lúc này Lý Tiện Tiên cũng tại nhìn xem Lý Tuyên, trong mắt của hắn mang theo lửa giận, có thể tình cảnh này căn bản không cho hắn nói thêm cái gì. Lý Tuyên trưởng lại không có hoàn toàn chạy đi. Hắn thối lui ra khỏi vài chục trượng, cùng chân long tàn hồn thiên tử đám người đứng chung một chỗ. Dạng này mới ra vở kịch, ai có thể nhịn xuống bắt quái tâm đây? Sư phụ, ngươi làm như vậy, có tính hay không khi sư diệt tổ a? Linh Tĩnh hiếu kỳ hỏi thăm. Này làm sao có thể tính toán khi sư diệt tổ đâu? Ta giúp sư phụ tìm về giải rác tại bên ngoài tình cảm chân thành, đây là cho sư phụ lễ vật. Lý Tuyên nghĩa chính ngôn từ giải thích. Tốt à, nếu là như vậy, ta cảm thấy ta cũng nên giúp sư phụ tìm về tình cảm chân thành mới đúng. Linh Tĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lý Tuyên sững sờ, có chút không có minh bạch nàng lời này ý tứ. Đang muốn lên tiếng hỏi thăm, hắn liền phát giác cái gì. Nghiêng đầu nhìn, liền nhìn thấy Thanh Tức đang nhìn chính mình, đối phương cặp kia đôi mắt đẹp mang theo vẻ ngờ vực. Lý Tuyên ha to miệng, vội vàng ho nhẹ một tiếng. Linh Tĩnh, ngươi nói bậy bạ gì đó, sư phụ một thân một mình nơi nào có cái gì giải giác tại bên ngoài tình cảm chân thành? A, ta có hay không nói giúp sư phụ tìm kiếm giải giác tại bên ngoài tình cảm chân thành? Linh Tĩnh nháy mắt, đối với Lý Tuyên ngôn từ còn có chút mờ mịt. Vậy ngươi mới vừa rồi là có ý tứ gì, đều muốn để sư nương của ngươi hiểu lầm? Lý Tuyên gian dạy. Chỉ là sư nương hai chữ mới ra, một bên Thanh Tức không khỏi đỏ mặt. Sư phụ, ý của ta là, tình cảm chân thành không có giải giác tại bên ngoài. Ngươi không phải cùng Diệu Âm tiếp nhận. Tốt, đừng nói nữa. Sư tổ của ngươi chính bản thân chỗ trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta xem kịch không cần nhiều lời. Linh Tĩnh nói còn chưa dứt lời liền bị Lý Tuyên cắt đứt. Lý Tuyên chứng trả đàng hoàng trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì biến hóa, nhưng trong lòng đã đem Linh Tĩnh mang cái út sấp. Đây là muốn cạo chết chính mình à? Lúc trước mình cùng Diệu Âm hôn môi, đơn thuần là ngoài ý muốn, không liên quan tới tình yêu. Tiếp nhận cái gì? Thanh Tước nhìn xem hiếu kỳ hỏi thăm. Không có gì, không có gì, chính là tiếp nhận nàng ngọc dẫn mà thôi. Lý Tuyên vội vàng bù một câu. Thanh Tước hồ nghi nhìn xem Lý Tuyên, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tại Lý Tuyên đám người xem kịch thời điểm, trên bình đài Lý Tiện Tiên người đều đã tê dần. Quả nhiên là đại hung, không đúng, đại hung đều không đủ lấy hình dung thời khắc này tình cảnh. Đối mặt đông đảo nữ nhân hung thần ác sát ánh mắt, tung hoành giang hồ cả đời Lý Tiện Tiên lần đầu sợ. Ao Đức Tiên, ngươi không phải nói chỉ thích một mình ta sao? Đông đảo nữ nhân cũng không có trực tiếp đi chất vấn Lý Tiện Tiên, trong các nàng rất nhiều người là biết Lý Tiện Tiên phong lưu qua hướng, cũng tiếp thu hắn đa tình. Các nàng lúc này phẫn hận là Lý Tiện Tiên âm thầm ra đi, nhoáng một cái nhiều năm như vậy thật giống như một đêm phong lưu qua về sau. Giữa song phương căn bản không có lưu lại tình cảm cái này một chữ. Nguyên Súc từ trong đám người đứng dậy, nàng đau thương mở miệng, đơn giản mấy chữ tựa hồ có thể tác động tâm thần của mọi người. Đông đảo nữ nhân cũng vì Nguyên Súc cảm thấy tiếc hận, lúc này từ nàng trước tiên mở miệng, chính là lẫn nhau ở giữa có nhiều tranh đấu mọi người, lúc này cũng chấp nhận Nguyên Súc tiên cơ. Đối mặt những cái kia phẫn hận ánh mắt Lý Tiện Tiên đều có chút chống đỡ không được, lúc này Nguyên Súc cái này u đoán ánh mắt vừa đến, gần như nháy mắt kích phá Lý Tiện Tiên phòng tuyến. Hắn há to miệng, muốn giải thích, có thể dư quang đảo qua mọi người phát hiện nói cái gì đều vô dụng. Chết tiệt Lý Tuyên, những này hồng nhan nếu là từ ta từng cái đi tìm còn có thể quay vòng một phen, bây giờ tràng diện như thế nào cho phải? Lý Tiện Tiên trong lòng thầm mắng một câu, sau đó đem toàn thân linh lực tản ra. Hắn nhìn xem mọi người thở dài, là ta cô phụ các ngươi, muốn đánh muốn mắng theo các ngươi liền tốt. Ta Lý Tiện Tiên du lịch thiên hạ, cũng không phải là gặp người liền thích, càng không phải là lạm tình người. Thiên hạ nữ tử đông đảo, dung mạo tài hoa người nổi bật càng là như sao dày đặc đồng dạng. Có thể gặp phải các ngươi, giống như tấm màn đen bên trong treo cao trăng tròn, để cho ta lòng có sở thuộc, lòng vừa nghĩ, lòng có sở khiên. Các ngươi đều là ta Lý Tiện Tiên nữ nhân, hoàn toàn bất đắc dĩ chưa thể cho các ngươi danh phận. Nhưng ta không giây phút nào không nhớ tới niệm tình các ngươi, mỗi người các ngươi đều là như vậy đặc biệt, từ thiên hạ nữ tử bên trong chỗ hết tài năng. Đều nói thích không thể chia rất nhiều phần, có thể ta biết rõ hữu dung nãi đại. Các ngươi cảm mến cùng ta, mà ta cũng không đành lòng các ngươi chịu đựng nỗi khổ tương tư. Các ngươi chỉ nghĩ một mình ta, mà những năm gần đây, ta lại tại đau khổ nhớ các ngươi. Ta thừa nhận tương tư thống khổ hơn xa bất luận kẻ nào. Hôm nay ta bình yên mà về, có thể cùng các ngươi trùng phùng, là ta cả đời may nhất sự tình. Lý Tiện Tiên tung hoành giang hồ hưởng dự nổi danh, không bằng cùng các ngươi làm bạn tiêu giao tự tại. Lý Tiện Tiên nói xong, hai tay của hắn chắp sau lưng, một bộ hướng chết mà thành quyết tuyệt dáng dấp. Hắn mỗi một câu lời nói, mỗi một cái đều như trọng truy rơi vào mọi người ngực. Nơi xa Lý Tuyên đã nghe trợn tròn mắt, đây con mẹ nó thật tốt ý tứ nói mình không phải lạm tình người. Lý đạo trưởng thật là chúng ta mẫu mực, chỉ tiếc hắn cũng không phải là nhân tộc, không phải vậy có nhân vật này, nhân tộc lo gì không thịnh vượng. Thiên tử thở dài một tiếng không khỏi cảm khái lên tiếng. Chương 671, đây chính là một cọc lớn cơ duyên. Chương 671, đây chính là một cọc lớn cơ duyên. Nghe lời này, Lý Tuyên khẽ miệng giật một cái. Sư phụ, ta cảm thấy sư tổ nói rất hay, có đạo lý, ai nhìn như vậy đến là chúng ta hiểu lầm hắn, hắn là cái thâm tình người. Linh Tĩnh nhỏ giọng mở miệng. Lý Tuyên con mắt đống nhiên trừng lớn, hắn nhìn xem Linh Tĩnh nửa ngày nói không ra lời. Ngược lại là muốn nhìn, Linh tính đến tuột cùng là như thế nào một cái gốc cắt bọn sinh vật, làm sao có thể loại suy nghĩ này. Nhưng mà để Lý Tuyên mắt trợn tròn chính là, đông đảo sư nương khi nghe đến lời này về sau, vậy mà trầm mặc, không có người nào đứng ra bác bỏ. Ta dựa vào, thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu a? Lý Tuyên chỉ cảm thấy thế giới này quá điên, chính mình hoàn toàn nhìn không thấu. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi có cái gì oán khí cứ việc dùng đi ra. Ta Lý Tiện Tiên tuyệt sẽ không tránh né một cái, bị người yêu gây thương tích, chính là như vậy giải quyết, ta cũng tuyệt không tiếc nuối. Lý Tiện Tiên nhìn thẳng mọi người, sau khi nói xong lời này, hắn thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó toàn thân khí huyết không khỏi quay cuồng lên. Phốc phốc, đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, ân hồng máu tươi rơi trên mặt đất, còn có chút điểm dính tại tượng đá bên trên. Lý Tiện Tiên thân thể nhoáng một cái, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, nếu không phải hắn dùng tay chống đỡ kịp thời, giờ phút này sợ là muốn nằm xuống đất. Ao Đức Tiên, mọi người gặp tình hình này sốt ruột lên tiếng, nguyên bản còn có chút do dự nữ tử cũng vứt bỏ tất cả ý nghĩ, ngay lập tức chạy tới. Ao Đức Tiên, ngươi thế nào? Ngươi làm sao bị thương? Là ai đả thương ngươi? Bị mọi người ngồi vây quanh một đoàn, Lý Tiện Tiên ngửa đầu nhìn xem, khoe miệng còn mang theo một vệt vết máu. Hắn lộ ra cười thảm, lắc đầu cự tuyệt mọi người dịu đỡ. Những năm này bị cựu gia truy sát, từ đầu đến cuối tại bên ngoài chạy trốn, trên thân vốn là có ám tật lưu lại. Bây giờ nhìn thấy các ngươi, tâm huyết dâng trào, vui vô cùng, trong lúc nhất thời chưa thể ngăn chặn thương thế. Không cần lo lắng, ta chết không được, nhiều nhất rơi xuống nửa thân bất toại mà thôi. Lý Tiện Tiên cười, rất là thản nhiên. Nhưng này phó dáng dấp rơi vào trong mắt mọi người, các nàng đều là trong lòng căng thẳng. Chính là nguyện xúc đều mềm lòng xuống, các nàng xem lấy Lý Tiện Tiên, vị này chính mình tình cảm chân thành người. Giờ phút này gặp hắn thụ thương, gặp hắn bởi vì chính mình nhất thời vui vô cùng chưa thể ngăn chặn thương thế, trong lòng bọn họ nói là không ra ý vị. Tại mọi người nơi xa, Lý Tuyên đám người lặng ngắt như tờ. Đông đảo sư nương nhìn không ra, có thể Lý Tuyên đám người làm sao sẽ nhìn không thấu. Lý Tiện Tiên chỉ là thần hồn nhận chút tổn thương, trên thân căn bản không có cái gì ám tật. Vừa rồi đột nhiên thổ huyết, là hắn đem linh lực đảo ngược, cưỡng ép bức ra một cái tụ huyết mà thôi. Thậm chí hành động này đều có thể dùng hàng ngày bài độc để giải thích. Có thể mà lại chính là như vậy cử động, để đông đảo nữ tử mắc lửa. Đại tài a. Thiên tử lại lần nữa cảm khái một tiếng. Ai, năm đó ta nếu có như vậy giác ngộ, làm sao đến mức đối băng đem đau khổ tương tư đơn phương. Chân Long Tàn Hồn nói nhỏ một tiếng, rất là xấu não. Lý Tuyên khỏe miệng đã áp chế không nổi, co rúm lợi hại. Sư phụ quả nhiên là sư phụ, khó trách có thể tại trong trăm khóm hoa qua mảnh lá không dính vào người. Liên phần này không muốn mặt cảnh giới, chính mình thúc ngựa cũng không đội kịp. Đi thôi, không có gì để mắt. Lý Tuyên lắc đầu không có tại nhìn đi xuống tâm tư, đại cục đã định. Sư phụ cái này một ngụm máu nôn đến tốt, câu kia vui vô cùng chưa thể ngăn chặn thương thế, càng là thần lai chi bút. Tiếp xuống kịch bản đã có thể đoán được, đông đảo sư nương sợ là lại muốn bị sư phụ vừa một phen, sau đó cười ha hả vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Gấp làm gì, cái này lớp chúng ta còn không có học xong đâu, như vậy cơ duyên bỏ lỡ liền không có. Chân Long Tàn Hồn lắc đầu cũng không hề rời đi tính toán. Lý Tuyên nuốt nuốt gò má, chỉ cảm thấy khỏe miệng tại như vậy quất xuống, sợ là muốn căng gân. Vậy các ngươi nhưng muốn xem thật kỹ, thật tốt học. Lý Tuyên bước xuống một câu phía sau liền rời đi. Lúc này không động quan bên trong không có mở ai, đều đi nhìn náo nhiệt. Lý Tuyên hành tẩu tại trống rỗng đạo quan bên trong, hướng về một chỗ xương phòng mà đi. Ngày hôm qua trở lại về sau vẫn bị việc vặt cuốn thân, bây giờ có thời gian rỗi ngược lại là muốn đến xem Tiểu Sảo thương thế. Đẩy ra cửa phòng, Khoát Tiểu Cương đang ngồi ở đầu thuyền lo lắng nhìn xem Tiểu Sảo, gặp Lý Tuyên đi vào liền đội vàng đứng lên hành lễ. Không cần đa lễ, ta đến xem Tiểu Sảo. Lý Tuyên xua tay đánh gãy Khoát Tiểu Cương động tác, sau đó hắn đi đến phụ cận, nhìn xem tại trên giường mê man Tiểu Sảo. Nhìn một cái, Tiểu Sảo khí huyết tràn đầy, thần hồn cũng không có tổn thương, liền như là ngủ rồi đồng dạng. Lý Tuyên có chút nhíu mày, nếu là một cái nhìn không ra nguyên nhân bệnh, vậy đã nói rõ việc này có chút khó làm. Cùng ta cụ thể nói một chút lúc ấy đến tột cùng phát sinh cái gì. Lý Tuyên chỉ hoan âm thanh mở miệng. Khoát Tiểu Cương suy tư sau đó lắc đầu, lúc ấy Nguyên Thiên Cương tiền bối cùng ta cùng nhau đi Huyền Vũ Quốc, đem Tiểu Sảo cứu ra lúc, nàng cứ như vậy. Bất quá nói đến kỳ quái, những người kia cũng không có tới tranh đoạt Tiểu Sảo, liền mặc cho Nguyên Thiên Cương tiền bối đưa nàng mang đi. Thật giống như. Khoát Tiểu Cương muốn nói lại thôi. Có việc nói thẳng. Lý Tuyên chỉ hoan âm thanh mở miệng. Giống như là đựng đồ ăn đĩa, món ăn bị ăn xong, chúng ta là đi qua thu thập bát đĩa. Khoát Tiểu Cương nhỏ giọng đáp lại. Hả? Lý Tuyên sờ lên cái cằm, cái này hình dung có chút không dễ nghe, nhưng rất chuẩn xác. Hắn lập tức có một cái hình ảnh, cũng có một cái suy đoán. Chẳng lẽ là Tiểu Sảo trên người có thứ gì sao? Vật kia đã bị lấy đi, cho nên nàng liền mất đi tác dụng. Nghĩ như vậy, Lý Tuyên lộ ra một sợi linh lực tiến vào Tiểu Sảo trong cơ thể, linh khí bơi qua kỳ kinh bát mạch, một đường thông suốt sau đó từ bách hội tản ra. Đồng dạng là không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường, trong cơ thể cùng bên ngoài thân đều không tổn thương chút nào vết tích. Tựa hồ có chút khó làm. Lý Tuyên chân mày nhíu càng sâu một chút, ngắn ngủi suy tư phía sau Lý Tuyên truyền âm đi ra. Lúc này ngay tại nghiêm túc học tập Chân Long Tàn Hồn trong thai bỗng nhiên vang lên Lý Tuyên âm thanh. Lão Long đến một chuyến, gặp phải chút chuyện phiền toái. Nghe đến Lý Tuyên lời nói, Chân Long Tàn Hồn rất là khó chịu. Chính bảo dạy học thời khắc mấu chốt, bây giờ rời đi ít nhiều có chút không cam lòng, này thiên đại cơ duyên không thua gì Nhiếp Vân Thái Thượng nội đạo. Chuyện gì vội như vậy, chờ một lát không được sao? Chân Long Tàn Hồn truyền âm trở về. Lý Tuyên cả người im lặng ở, cuối cùng là như thế nào một tràng cơ duyên, để Chân Long Tàn Hồn như vậy lưu luyến. Không có tiếp lấy thuốc dục đi xuống, Lý Tuyên lại lần nữa tra xét lên Tiểu Sảo trong cơ thể, lần này liên quan thần hồn cũng không có buông tha. Tỉ mỉ tra xét kéo dài rất lâu, hôm nay nhiệt độ hàng một ít, có nặng nề tầng mây đem liệt dương che đậy. Không động quan bên trong mơ hồ có thể nghe đến nữ nhân tiếng khóc lóc cùng Lý Tiện Tiên đại nghĩa lẫm nhiên thổi phồng. Những cái kia trước đến dâng hương hoặc là triều bái người, cũng không nhận ra Lý Tiện Tiên thân phận. Nhưng lúc này không động quan dị thường cũng để cho bọn họ phát giác cái gì, mà tại không động trấn bên trên, một tin tức lan truyền nhanh chóng. Lý Tiện Tiên trở về. Tin tức này có thể nói thạch phá kinh thiên, Lý Tiện Tiên vẫn luôn là giang hồ truyền thuyết, hắn từng xem như thiên hạ công nhận người thứ nhất, có Lý Tuyên không cách nào với tới uy tín. Chương 672, TH2 ngàn kiếm phôi chương 672, TH2 ngàn kiếm phôi có thể ngờ tới, theo thông tin truyền ra, giang hồ phong vân lại đem lặng yên không tiếng động phát sinh thay đổi nào đó. Trong sương phòng, làm Lý Tuyên khi mở mắt ra, gian phòng bên trong đã nhiều ba đạo thân ảnh. Chính là thiên tử chân long tàn hồn, cùng với sắc mặt khôi phục như thường Lý Tiện Tiên. Lý Tuyên xuyên thấu qua mở rộng cửa lớn liếc nhìn sắc trời, một phen tra xét xuống, đúng là vào đêm. Đỗ Nhi Ngoan, ngươi có phải hay không muốn cho sư phụ một lời giải thích? Lý Tuyên còn chưa mở miệng, Lý Tiện Tiên âm thanh liền vang lên. Nghe nói như thế, Lý Tuyên cười ngượng ngùng một tiếng, vội vàng xưng đây là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sao? Trận này ngoài ý muốn thực không nhỏ. Lý Tiện Tiên híp mắt mở miệng. Ta bản ý cũng không phải là như vậy. Lý Tuyên trên mặt cười ngượng ngùng càng lộ vẻ xấu hổ. Sư phụ tuổi đã cao, cũng không thể sống yên ổn. Lý Tiện Tiên hừ lạnh một tiếng, nói xong lời này cũng không có hỏi tới tính toán, không phải vậy Lý Tuyên thật đúng là không biết ứng đối ra sao. Gặp Lý Tiện Tiên không truy hỏi, Lý Tuyên nhẹ nhàng thở ra, hắn ngược lại nhìn hướng chân long tàn hồn, đem điều xảo tình huống nói ra. Không có ngoại thương, càng không có nội thương, thần hồn cũng bình yên vô sự. Chân long tàn hồn nhíu mày, trường hợp này xác thực hiếm thấy, hắn suy tư sau đó cũng không thể từ trong trí nhớ tìm tới tương quan manh mối. Một bên thiên tử cũng giống như thế, hắn vốn là không có gì tu hành thiên phú, tối cường bất quá có một viên tốt thận, đối với cái này tự nhiên cũng không biết. Nàng có thể là kiếm các người. Liên tại ba người không có đầu mối thời khắc, Lý Tiện Tiên nhìn xem trên giường tiểu xảo đống nhiên mở miệng. Tiếng nói mới ra, Lý Tuyên ba người sững sờ, cùng nhau nhìn sang. Nàng chính là kiếm các người, sư phụ biết nguyên do. Lý Tuyên hiếu kỳ hỏi thăm. Ta nhận ra nàng. Lý Tiện Tiên chậm rãi gật đầu. Hả? Lý Tuyên sững sờ, tiểu xảo cũng không có thân phận gì ra chỉ, nhắc tới bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi. Trừ kiếm các đệ tử, nàng nhiều nhất là cái tiểu gia con thứ. Dạng này người đặt ở trong giang hồ một trào một năm lớn, sư phụ thứ đại nhân vật này như thế nào nhận ra nàng, còn nhớ rõ rõ ràng như vậy. Sư phụ làm sao sẽ nhận ra nàng? Lý Tuyên không hiểu. Nàng là thai nghén kiếm phôi khí cụ, ta không vào địa phủ phía trước nghe kiếm các có kiếm tiên truyền thế, liền đi nhìn một chút. Lúc ấy liền nghe Hách Tự Tại nói lên kiếm phôi sự tình, lấy thân dưỡng linh, lấy cốt nhục dưỡng kiếm. Nàng chính là được tuyển chọn người kia, cho nên thân là kiếm các người, nàng không thông kiếm thuật, càng không có kiếm ý gia trì. Lý Tiện Tiên nhẹ giọng giải thích. Nghe lời này Lý Tuyên há to miệng, loại chuyện này tất nhiên chỉ có số rất ít người biết. Lúc ấy chính mình đồ diện kiếm cát, từ mấy vị trưởng lão trong trí nhớ đều không có phát hiện tin tức tương quan. Có thể thấy được Hách Tự Tại cũng không đem loại sự tình này nói ra, sư phụ tất nhiên có thể đủ biết, trừ nằm sấp góc tường không có cái khác giải thích. Bất quá nghe sư phụ kiểu nói này, Lý Tuyên mới nhớ tới, ban đầu ở Long Đàm Địa Cung bên ngoài nhìn thấy Kiều Sảo lúc, hắn liền phát giác có chút dị thường. Kiều Sảo trên người xác thực không có kiếm ý, đối với kiếm đạo càng không có riêng biệt thiên phú. Mà dạng này người có thể bái nhập kiếm cát, còn trở thành trưởng lão thân truyền đệ tử, trong đó mở ám hắn một mực chưa đi truy đến cùng. Kiếm phôi, loại thủ đoạn này tại hôm nay thiên hạ lại còn có lưu truyền. Chân Long Tàn Hồn nói nhỏ một tiếng. Năm đó kiếm bực chi chủ không phải đem thai nghén kiếm phôi bí thuật cho đoạn tuyệt sao? Hậu thế như thế nào biết? Thiên tử hoài nghi không hiểu. Nghe lấy hai người ngôn ngữ, Lý Tuyên lông mày cao lại, mơ hồ đoán được cái gì. Mà Lý Tiện Tiên thì là tò mò nhìn hai người này hắn đều nhìn không thấu, lúc này nói cũng để cho người nói bên trong trong sương mù, hình như rất là cao thâm. Lý Tuyên không có chú ý tới Lý Tiện Tiên thần sắc cấn hắn suy nghĩ sư phụ có lẽ cùng Trương Tiêu Nho thánh đồng dạng, từ một số địa phương biết thượng cổ đoạn lịch sử kia. Các ngươi nói kiếm bực chi chủ là ai? Vì sao ta chưa từng nghe? Lý Tiện Tiên không hiểu. Hả? Ngươi không biết kiếm bực chi chủ? Lý Tiện Tiên lời này mới ra, ba người ánh mắt lại đồng thời rơi xuống đi qua. Không chỉ Lý Tuyên, liền Chân Long Tàn Hồn cùng Thiên Tử đều cảm thấy Lý Tiện Tiên có lẽ biết mới đúng. Nhưng lúc này nhìn hắn dáng dấp, hình như đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ta hẳn phải biết sao? Lý Tiện Tiên bị ba người ánh mắt nhìn có chút mờ mịt, không khỏi hỏi ngược một câu. Sư phụ không biết thượng cổ quá khứ, tại sao lại đi hướng địa phủ, diệt sát Diêm Vương? Lý Tuyên không có giải thích, mà là lên tiếng hỏi lại. Địa phủ ta đều đi qua 3-4 lần, cái này có cái gì tốt hiếm lạ? Những cái được gọi là Diêm Vương, từng cái không dám nhận, chính là có một chút lương tri người, đều sẽ muốn đem bọn họ diệt trừ đi. Không đúng, làm sao ngươi biết ta đi qua địa phủ? Lý Tiện Tiên chỉ hoàn âm thanh đáp lại, lại đột nhiên ý thức được cái gì, đông nhiên nhìn hướng Lý Tuyên. Bởi vì sư phụ tại địa phủ lúc, ta cũng tại trong đó. Lý Tuyên đáp lại một câu cũng không có giải thích cặn kẽ, trước mắt cũng không phải là nói nhiều thời điểm. Lý Tiện Tiên trong mắt vẻ ngờ vực rất là nồng đậm, bất quá hắn cũng không có vội vã hỏi thăm cái gì là thượng cổ, Lý Tuyên lại tại sao lại đi địa phủ? Ta chỉ biết nàng làm kiếm thôi, làm sao hóa giải cũng không có cái gì đầu mối. Hai người các ngươi hiển nhiên biết rõ càng nhiều hơn một chút, nhưng có biện pháp gì? Lý Hao Ước ao ước hiếu kỳ nhìn hướng Chân Long Tàn Hồn cùng Thiết Tử. Biện pháp tự nhiên là có, chính là có chút phiền phức. Chân Long Tàn Hồn gật đầu, sau đó phối hợp nói: Thai nén kiếm phôi tương đương với dùng huyết nhục xem như vật dẫn, đối với vật dẫn yêu cầu cũng rất cao. Người này nhất định phải tại kiếm đạo một đường có cực cao thiên phú, mà còn cần phải có kiếm tâm. Chân Long Tàn Hồn nói lên kiếm tâm, Lý Tuyên không khỏi muốn ra bên ngoài xuân phong. Năm đó mình cùng Nguyên Thiên Cương, còn có Thái Khôn cùng nhau coi trọng hắn, cũng là bởi vì phát hiện kiếm tâm của hắn. Có kiếm tâm người, tại kiếm đạo một đường có thể nói như cá gặp nước, ngày sau nhất định có thể thành tiểu kiếm đạo đại tông sư. Mà kiếm tâm là trăm vạn nhân chung đều chưa hẳn sẽ có một người, nếu biết rõ đã đột phá quy khư cảnh Nguyên Thiên Cương chính là nắm giữ kiếm tâm, cho nên tại kiếm đạo một đường cực kỳ cường hành. Mà vị kia trong truyền thuyết kiếm đạo người thứ nhất, núi xanh nhỏ thắng cũng nắm giữ kiếm tâm. Xem như kiếm phôi, chủ yếu thai nghén chính là một cái chữ ý. Nó sẽ dần dần hấp thu kiếm phôi kiếm tâm cùng kiếm đạo thiên phú, cho nên mặt ngoài đến xem, người này rất là bình thường. Nếu là nàng có thể đem kiếm phôi luyện hóa thành chính mình dùng, thiên phú kiếm tâm đem nâng cao một bước. Cho nên ngươi nói biện pháp là để nàng đem kiếm phôi luyện hóa. Lý Tuyên nhíu mày hỏi thăm. Chính là ý tứ này. Chân Long Tàn Hồn gật đầu. Có thể nàng bây giờ tình hình sợ là không cách nào làm đến, mà còn theo ta suy đoán, nàng bị dễ dàng như thế nghĩ cách cứu viện đi ra, kiếm phôi có lẽ bị lấy đi mới là. Lý Tuyên chỉ hoan âm thanh mở miệng. Không có khả năng. Lý Tuyên vừa dứt lời tiên tử liền trực tiếp phản bác lên tiếng. Từ thai nghén kiếm phôi một khắc này bắt đầu, kiếm phôi cùng người liền hòa thành một thể. Muốn đem kiếm phôi lấy đi phương pháp duy nhất chính là đưa nàng ăn hết. Lời này mới ra Lý Tuyên không khỏi nắm chặt nắm đấm, "A người, cái này cùng ma công có gì khác biệt?" Chương 673, ngươi tính toán đều đánh ta trên mặt tới chương 673, ngươi tính toán đều đánh ta trên mặt tới không đúng, theo như lời ngươi nói, nếu là muốn đưa nàng ăn, vì sao nàng bình yên vô sự, ngược lại chìm vào trong giấc ngủ? Lý Tuyên hoài nghi, "Ngươi cho rằng kiếm phôi cứ như vậy dễ nuôi sao? Nhập môn một chút đều muốn nuôi cái 180 năm." Lâu như vậy? Lý Tuyên sững sờ, 180 năm cơ hồ là người bình thường một đời. Có thể nàng cảnh giới chỉ có lục phẩm, sợ là sống qua tuổi thọ cũng khó khăn, như nửa đường bị mất mạng đâu. Lý Tuyên truy hỏi, cho nên mới lâm vào ngủ say. Ngươi có thể hiểu thành đây là một loại bản thân phong bế, có thể lừa gạt thiên đạo thủ đoạn, để thiên đạo cho rằng nàng chết rồi, nhưng kỳ thực tính mạng của nàng còn tại lưu chuyển, chỉ là tuế nguyệt không tại trên người nàng làm hao mòn. Lại còn có loại thủ đoạn này, chẳng phải là nói có thể dựa vào loại phương thức này đạt tới trường sinh hiệu quả? Lý Tiện Tiên kinh ngạc, trường sinh làm sao có thể? Loại thủ đoạn này có thể để người bình thường nhiều sống sót cái 200-300 năm, theo thời gian trôi qua, tự nhiên thiên tượng vẫn như cũ sẽ để cho nàng dần dần già yếu. Thì ra là thế. Lý Tiện Tiên gật đầu. Nói như vậy người kia sở dĩ không có ngăn cản, hoàn toàn là bởi vì thời điểm chưa tới. Lý Tuyên nói nhỏ một tiếng, có lẽ người kia rất có tự tin, cho rằng loại thủ đoạn này hôm nay thiên hạ không có người có thể nhìn thấu. Bất quá trong lòng Lý Tuyên đã có suy đoán, tất nhiên là vị kia chuyển thế kiếm tiên thủ đoạn. Giống như Thái Khôn phu phụ thai nghén hạ thai nhi đồng dạng, đến từ thời kỳ thượng cổ cái nào đó đại năng, thông qua đoạt xá phương thức chiếm cứ thân thể. Trước mắt nàng không cách nào tỉnh lại nên làm như thế nào? Lý Tuyên hỏi thăm. Cần tìm tới đồng dạng bảo vật đưa nàng tỉnh lại liền tốt. Chân Long Tàn Hồn đáp lại. Bảo vật gì? Kim ô trung lớn. Chân Long Tàn Hồn chỉ hoan âm thanh mở miệng. Đây là vật gì? Lý Tuyên không hiểu, hắn chưa từng nghe nói qua. Chính là ở kiếp trước chuyện thần thoại xưa bên trong, cũng không có tương quan văn hiến. Kim ô trung lớn là kim ô vực chí bảo, có thể như rồng châu ngăn cách một phương thiên địa. Quan trọng nhất là, nó có khắc đạo ẩn tiên âm, có thể đem người từ đang lúc nửa tỉnh nửa mê gọi ra một sợi thần hồn. Tựa như đúng là mộng du đồng dạng, vô ý thức đi làm một số việc. Lý Tuyên hiểu rõ, bất quá trong lòng lại không có nửa phần buông lỏng. Thời kỳ thượng cổ chí bảo rất nhiều đều biến mất, bây giờ lưu lại còn có đạo tổ chờ cố ý gây nên. Kim ô trung lớn như thật tồn tại, liền nên tại cái nào đó hoàng đỉnh bên trong, như hoàng đỉnh bên trong không có, chính là mẫn diệt tại hư vô. Không phải, ngươi bản tính này đều nhanh đánh tới sư phụ trên mặt tới. Liên tại Lý Tuyên trầm mặc thời điểm, Lý Tiện Tiên mở miệng, thanh âm của hắn mang theo tức giận. Khi nghe đến kim ô trung lớn bốn chữ về sau, Lý Tiện Tiên một cái toàn bộ nghĩ thông suốt. Cái này nói rõ lấy hướng chính mình đến, kim ô trung lớn bây giờ liền tại trên tay hắn, mà lại chính là trùng hợp như vậy. Sư phụ lời này là có ý gì? Lý Tuyên ngạc nhiên, Chân Long Tàn Hồn cùng Thiên Tử cũng là nháy nháy mắt, làm sao lại bản tính đánh hắn trên mặt tới? Nói tới nói lui, không phải liền là muốn trong tay của ta kim ô trung lớn sao? Lý Tiện Tiên liếc mắt Lý Tuyên, rất là khinh thường. Kim ô trung lớn tại sư phụ trên tay. Lời này ra ba người cùng nhau sửng sốt, đây con mẹ nó cũng quá đúng dịp. Bất quá Lý Tuyên rất nhanh liền kịp phản ứng, khó trách sư phụ nói bản tính đánh tới trên mặt hắn tới. Thật đúng là không phải có ý như vậy, ai có thể ngờ tới duyên tuyệt không thể tả. Sư phụ, ta là lần đầu nghe nói kim ô trùng lớn, hoàn toàn không biết được tại trên tay ngươi. Lý Tuyên vội vàng giải thích một câu. Lý Tiện Tiên không có trả lời, cứ như vậy dò xét nhìn xem Lý Tuyên, phản phất có thể nhìn thấu nói có đúng không là nói dối. Kim ô trùng lớn là nữ nhi quốc quân đưa cho ta tín vật định ước, những năm này một mực tại trên tay của ta, ngươi như cầm đi dùng, cũng không thể làm tổn thương nó. Lý Tiện Tiên chỉ hoàn âm thanh mở miệng, nói xong tay áo khẽ động, một cái lớn chừng bàn tay chuông đồng liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Lý Tuyên nháy mắt, còn không có từ Lý Tiện Tiên trong giọng nói lấy lại tinh thần. Nữ nhi quốc quân đưa tín vật định ước, cái này xem xét chính là nhị đẳng hoàng đỉnh trấn quốc chi bảo, cứ như vậy đưa cho sư phụ. Không cần nghĩ cũng biết, sư phụ cùng vị kia nữ nhi quốc quân ở giữa, khẳng định có thứ gì. Làm không tốt lại là một vị tại bên ngoài chưa về sư nương. Chờ Lý Tuyên lấy lại tinh thần, nhìn xem bị Lý Tiện Tiên nắm ở trong tay trung đồng, trong lòng hắn khẽ động. Sư phụ cũng tu thành trong tay áo càn khôn, khó trách không có ở trên người hắn nhìn thấy túi tiền loại hình vật phẩm. Nói như vậy, sư phụ ống tay áo bên trong, sợ là có không ít bảo bối. Ý nghĩ này thoáng qua liền qua, Lý Tuyên đem tạp niệm trục xuất, làm sao có thể đem ý tưởng tà ác như vậy đặt ở sư phụ trên thân đây? Đa tạ sư phụ. Lý Tuyên lắc đầu về sau, đối với Lý Tiện Tiên thi lễ một cái, lúc này mới tiếp nhận trung đồng. Theo chuông đồng tới tay, Lý Tuyên tâm niệm vừa động, tiếp theo một cái chớp mắt lớn cỡ bàn tay chuông đồng liền hóa thành một người cao. Tiếp xuống làm thế nào? Lý Tuyên nhìn hướng chân long tàn hồn, dùng chuông đồng đưa nàng che lại là được, nàng nhục thể phàm thai sợ là không chịu nổi liên tục đánh, để người cách mỗi hai ngày đánh một lần liền được. Đến mức nàng tại vô thần dưới trạng thái có thể hay không luyện hóa kiếm vôi, liền muốn nhìn tạo hóa. Chân long tàn hồn đáp lại. Lý Tuyên gật đầu, sau đó liếc nhìn từ đầu đến cuối không nói một lời Khoát Tiểu Cương. Gõ chung nhiệm vụ giao cho hắn không thể thích hợp hơn. Không bao lâu kim ô chung lớn đem toàn bộ giường che lại, Lý Tuyên đám người từ trong xương phòng đi ra. Bọn họ mới đi ra, một tiếng trầm mặc tiếng chung vang lên. Âm thanh cổ phát nặng nề, mang theo huyền diệu thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không động chấn bên trên. Không ít người nghe đến âm thanh phía sau đều xa vào đến một loại nào đó cảm giác bên trong, thật giống như phi thăng tiên giới, có tiên âm quẩn quanh làm cho tâm thần người vui vẻ. Thậm chí cắm ở cảnh giới đột phá biên giới, lại theo tiếng chung lặng yên ở giữa vượt qua một bước kia. Lý Tuyên bốn người bước chân dừng lại, Lý Thiện Tiên kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Kim ô chung lớn trong tay hắn rất nhiều năm, chưa bao giờ có hiệu quả như thế. Hắn cũng có thể cảm giác được tiếng chung bên trong huyền diệu khí tức, nhưng lúc trước cũng không có dạng này qua. Kim ô chung lớn quả nhiên là đồ tốt. Lý Tuyên thấp giọng thì thầm một câu. Một bức chí bảo, có như thế thần hiệu cũng không tính hiếm lạ. Bất quá tiểu tử này có thể đánh ra đại đạo tiên âm, hắn tại âm luật một đạo có lẽ có chỗ thành tích. Chân long tàn hồn đáp lại. Âm luật. Lý Tuyên quay đầu nhìn hướng trong xương phòng Khoát Tiểu Cương, tựa hồ không nghe nói hắn sẽ âm luật, ngược lại cũng là võ sĩ. Trời tối người yên, tiếng chung sau đó chính là vô biên yên tĩnh. Vào ban ngày nặng nề tầng mây bay đi, lưu lại trăng sáng treo cao. Hậu viện bệ đá, Lý Tuyên cùng Lý Tiện Tiên ngồi đối diện, bốn bề vắng lặng. Nhưng hai người đều có thể cảm giác được, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn bọn họ. Nói một chút đi, thừa cổ còn có cái gì kia kiếm vực chi chủ là cái gì? Hai người kia lại là cái gì thân phận? Vì sao ta 6 năm chưa về thiên hạ này thay đổi đến như vậy lạ lắm? Lý Tiện Tiên chỉ hoan âm thanh mở miệng. Lý Tuyên gật đầu, không có che giấu ý tứ, đem thượng cổ đoạn kia phủ đuổi lịch sử nói ra. Đồng thời liên quan tới địa phủ, Lý Tuyên cũng không có bỏ sót. Thượng cổ đoạn lịch sử kia là nặng nghề, Lý Tuyên nói cho không chỉ là sư phụ, còn có trong bóng tối đang dòm ngó đông đảo sư nương. Chương 674, thân phận công bố chương 674, thân phận công bố hắn sớm có tính toán, đoạn lịch sử kia không nên bị lãng quên, 3000 bậc trả giá toàn bộ cải tạo địa phủ phúc phận hậu thế, nên bị khắc ghi. Lý Tuyên nói rất chậm, từ 3000 bậc sụp đổ, đến thiên hạ lộn xộn, tại đến vạn năm trước vô số tiền bối che giả mang mọc, cho đến thông tâm tháp treo ngược địa phủ cải tạo. Cái này từng cọp từng cọp từng kiện sự tình, nói ra làm cho lòng người bên trong nặng nề, nhưng lại không thể tin. Tựa như là có người tại cùng ngươi nghiêm túc đi nói chuyện thần thoại xưa đồng dạng. Đông đảo sư nương nghe lấy đều tràn đầy nghi hoặc cùng chất vấn, nhưng Lý Tiện Tiên nhưng thủy chung không nói gì. Hắn đi qua rất nhiều lần địa phủ, mơ hồ từ trong nhìn trộm đến một vài thứ, lại tìm không được đầu nguồn không cách nào đem manh mối liền cùng một chỗ. Bây giờ nghe Lý Tuyên kể ra lên, trong lòng hắn nặng nề. Không chỉ là đối với thượng cổ tiên liệt kính nể, còn có đối Trương Tiêu người này cảnh giác. Một cái từ vạn năm trước sống đến bây giờ người, bây giờ càng là không biết người ở phương nào. Nàng có tính toán gì, lại tại mưu đồ cái gì, có thể sẽ để ý không nghĩ tới thời điểm cho một kích chí mạng. Ta đi qua địa phủ rất nhiều lần, nghe rất nhiều liên quan tới nàng nghe đồn, không nghĩ tới địa phủ loạn tượng nàng mới là kẻ cầm đầu. Lý Tiện Tiên lắc đầu, cái này chân tướng để hắn cảm khái rất nhiều. Nghe nói sư phụ từng giết vào qua phệ thiên địa, có thể đụng phải Trương Tiêu. Lý Tuyên hiếu kỳ hỏi thăm. Không có, lúc ấy chỉ có tả hữu hộ phát tại, cũng không nhìn thấy giáo chủ. Lý Tiện Tiên lắc đầu, sau đó rơi vào trong trầm tư, tựa hồ là tại tiêu hóa Lý Tuyên vừa rồi nói sự tình. Gặp Lý Tiện Tiên không có nói lời nói, Lý Tuyên phối hợp còn nói lên mặt khác. Hắn đem những năm này chuyện phát sinh một năm một mười nói ra, hoàn toàn không có che giấu tính toán. Liên quan tới chân long tàn hồn, thiên tử, còn có đoàn niệm đám người thân phận cũng đã nói đi ra. Chỉ bất quá đang nói đến đoàn niệm lúc, Lý Tuyên đặc biệt đi xem sư phụ sắc mặt, hắn cũng không có tâm tình gì ba động, giống như là cũng không biết Diệu Tiên nhân thân phận. Thời gian 6 năm ngươi lại trưởng thành đến trình độ như vậy, quả nhiên như ta đoán đồng dạng, nhưng cũng ra ngoài ý định. Lý Tiện Tiên cảm thán một tiếng. Sư phụ lời này có ý tứ gì? Lý Tuyên trừng mắt nhìn rất là không hiểu. Tốc độ tu luyện của mình xác thực nhanh kinh người, nói cho người khác nghe sợ đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc, có thể sư phụ phản ứng quá khác thường. Ngươi nhưng có biết ta vì sao thu ngươi làm đồ? Lý Tiện Tiên lắc đầu cũng không trả lời Lý Tuyên vấn đề, mà là nhìn xem Lý Tuyên hỏi lại. Nghe lời này Lý Tuyên giật mình trong lòng, vấn đề này hắn chưa hề nghĩ qua, một mực đương nhiên cho rằng là sư phụ nhìn chính mình thiên tư thông minh. Dù sao tại tu luyện một đạo bên trên, mình đích thật như vậy, chỉ có thể nói sư phụ ánh mắt rất xảo trá. Nhưng bây giờ nghe Lý Tiện Tiên hỏi lên như vậy, Lý Tuyên liền biết tất nhiên có ẩn tình, mà cái này ẩn tình sợ là sẽ phải vượt qua bản thân tưởng tượng. Đồ nhi không biết. Lý Tuyên cung kính đáp lại. Mặc dù từ thực lực đến nói Lý Tuyên vượt xa Lý Tiện Tiên, nhưng đạo môn truyền thừa chính là như thế, một ngày sư phụ, cả đời vi phụ, đây là lễ tiết. Bởi vì, ta biết ngươi không phải mảnh này người trong thiên hạ. Lý Tiện Tiên chỉ hoan âm thanh mở miệng. Một câu đơn giản lời nói giống như là pháo đốt đồng dạng tại Lý Tuyên trong đầu nổ tung. Hắn thân thể cứng đờ, ngay sau đó toàn thân tóc gáy dựng lên. Đây là hắn giấu ở đáy lòng bí mật, chưa hề cùng người ngoài nói qua, càng không khả năng đi nói. Lúc trước Phó Thanh Thiên có suy đoán qua, đáng tiếc hắn nghĩ sai. Nhưng lúc này sư phụ câu nói này có rõ ràng chỉ hướng, hắn biết mình lai lịch, cái này sao có thể? Tiếng nói không lớn, lúc này không động quan nội tại quan tâm hai người nói chuyện tất cả mọi người là sức sở. Bọn họ không hiểu cái gì gọi là không phải mảnh này người trong thiên hạ, chẳng lẽ Lý Tuyên đến từ hải ngoại? Có thể hải ngoại người có đặc thù rõ ràng, giống như ngải tư đồng dạng, con ngươi dị sắc làn da trắng như tuyết, một cái liền có thể nhận ra. Tại không động quan khác một bên, Chân Long Tàn Hồn cùng Thiên Tử sóng vai đứng chung một chỗ. Bọn họ như có điều suy nghĩ, mơ hồ có một cái to gan suy đoán. "Sư phụ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." Lý Tuyên ổn định tâm thần cố giả bộ trấn định, hắn nhìn xem Lý Tiện Tiên mặt lộ mờ mịt. Lý Tiện Tiên khép cười một tiếng, hắn nhìn xem Lý Tuyên nửa ngày, sau đó chậm rãi mở miệng. "Năm đó ta từ Đại Tần trở lại về sau, liền tại không động quan ẩn cư lại. Thế nhân chỉ biết ta tại Đại Tần khoái động phong vân, cùng vị hoàng hậu kia cấu kết. Kỳ thực, ta còn cùng mấy vị phi tử." Khụ khụ. "Nói là để." Lý Tiện Tiên ho nhẹ một tiếng để che giấu xấu hổ. Lý Tuyên nghe đến mí mắt của loạn, như thế không đứng đắn sư phụ, thế gian chỉ này một người đi. "Sở dĩ ta cùng với vị hoàng hậu kia cấu kết, Đại Tần hoàng đế cũng không vì vậy mà truy sát ta, là vì ta đi một chỗ khác. Nơi đó được xưng Chân Tiên chi địa." Lý Tuyên con mắt trừng lớn một chút, sư phụ vậy mà thật đi qua Chân Tiên chi địa. Trong lòng có chút hứa chân lay, nhưng Lý Tuyên cũng không có đánh gậy hắn ngôn ngữ. Chân Tiên chi địa sát thực huyền diệu, có đại điểu mang người ngự không, có côn bằng ở trên biển rong chơi. Di cầu đồng lập lòe, cao ốc san sát, bách tính ngăn cư, thiên hạ đại cát, có thể nói Chân Tiên chi địa. Lý Tiện Tiên nói tiếp, mọi người nghe vào trong thai tựa hồ ảo tưởng ra một cái hình ảnh. Che khuất bầu trời đại bàng bay lượn chân trời, trên biển có cự vật côn bằng phát ra hí. Có tiên nhân cầm trong tay phất trần ngự không mà đi, tiên âm quần quanh, vạn vật giật giảo. Liền xa xa Chân Long Tàn Hồn cùng Thiên Tử cũng lòng sinh hướng về, dạng này một phương thế giới, cùng trong tưởng tượng tiên giới không sai biệt lắm. Vậy mà lúc này Lý Tiện Tiên cũng không có quan tâm người ngoài nghĩ như thế nào, hắn từ đầu đến cuối nhìn xem Lý Tuyên, cặp kia không tính vận đục trong con ngươi có tinh quang bắn ra. Lý Tuyên ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, cả người hắn đều tròn váng, con mắt đều có chút tan rã. Người ngoài nghe không hiểu, hắn làm sao sẽ không hiểu? Đại điểu mang người ngự không, đó là máy bay. Côn bằng ở trên biển rong chơi, khả năng là hàng không mẫu hạm loại hình. Thậm chí câu kia di đỏ lập lòe, một nháy mắt liền đem Lý Tuyên tất cả suy nghĩ cho kéo trở về. Lý Tiện Tiên nói, không phải là quê hương của mình, viên kia màu xanh thẳm tinh cầu. Chân Tiên chi địa, Chân Tiên chi địa lại là Lam Tinh, cái này sao có thể? Nếu quả thật Tiên chi địa là ở đâu, đạo tổ đám người vạn ước năm lưu đồ, đến tột cùng tính là gì? Bọn họ theo đuổi coi yên vui, kỳ thật căn bản không phải trong tưởng tượng như vậy. Tất cả mọi người sai, đều sai. Lý Tuyên tự lẩm bẩm, cả người nhìn qua có chút điên cuồng. Hắn thất thần nói nhỏ, nói rất nhiều lời để người ngoài căn bản nghe không hiểu. Xem ra ngươi minh bạch ta đang nói cái gì, ngươi vốn là Chân Tiên chi địa người, ngươi có tiên nhân huyết mạch, cho nên tu đạo một đường khác hẳn với người bình thường. Ta mới nói trong dự liệu, nhưng cũng là ngoài dự liệu. Không nghĩ tới, ngươi tu luyện như vậy mau lẹ. Lý Tiện Tiên mở miệng lần nữa. Lý Tuyên vẫn như cũ không có thể trở về qua thần đến, hắn suy nghĩ đã trôi dạt đến Lam Tinh bên trên. Cả người đều có chút hoảng hốt, não càng là một đoàn đầy rối, rất nhiều sự tình đều quấn ở cùng nhau. Mà Chân Long Tàn Hồn cùng Thiên Tử nghe lời này đều là kinh hãi, bọn họ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 675, ngươi như thế nào cùng khác nhân vật chính không giống nhau lắm. Chương 675, ngươi như thế nào cùng khác nhân vật chính không giống nhau lắm. Lý Tuyên lại là chân tiên chi địa người. Tin tức này khiếp sợ trình độ không khác sấm sét giữa trời quang, chấn bọn họ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Giờ phút này đông đảo nữ nhân cũng không biết Chân Tiên chi địa là cái gì, mà Ninh Tĩnh một đoàn người nhưng là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ luôn cảm thấy Lý Tuyên cùng thế giới này không hợp nhau, hiện tại xem như là biết nguyên nhân. Lý Tuyên căn bản không phải thế giới này người. Nhưng Ninh Tĩnh cùng Xuân Phong liếc nhau, sau đó lại nhìn về phía Từ Chu Dân. Nếu như sư phụ là Chân Tiên chi địa người, vậy bọn hắn tìm kiếm Chân Tiên chi địa ý nghĩa là cái gì? Mấu chốt nhất là đạo tổ chờ 3000 bậc đứng đầu đại năng thôi diễn vô tận tuế nguyệt, chỉ vì tiến vào Chân Tiên chi địa. Có thể nhìn bộ dáng, sư phụ tựa hồ cũng không biết chính mình thế giới kia chính là Chân Tiên chi địa. Không động quan rơi vào ngắn ngủi yên lặng về sau, Chân Long Tàn Hồn cùng Thiên Tử trùng quy là nhịn không được, bọn họ cùng nhau mà đến, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tuyên. Lý Tuyên cũng bị hai người trong lúc vô hình khí chàng cho bừng tỉnh, thần sắc hắn khôi phục thanh minh, cảm nhận được hai người ánh mắt phía sau cũng không có nhiều lời. Sư phụ là thế nào biết những này? Lý Tuyên sắc mặt nặng nề lên tiếng hỏi thăm. Lý Tiện Tiên không có vội vã đáp lời. Hắn nhìn xem Lý Tuyên, sau một lúc lâu yếu ớt thở dài một tiếng. Mới đầu ta cũng không biết Chân Tiên chi địa, một lần tình cờ tiến vào chỗ kia địa phương. Bây giờ nghĩ đến, Chân Tiên chi địa chứng kiến hết thảy đều để ta mở rộng tầm mắt, càng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá ta cuối cùng không phải người nơi đó, ở trong đó ở mấy năm sau bị một cỗ lực lượng vô hình cho đuổi. Vừa lúc ngày ấy ta đi Lũng Đường núi xem, chuẩn bị triều bái tổ sư. Nghe đến Lũng Đường núi xem bốn chữ, Lý Tuyên thân thể lại là run lên, đã bị hắn quét ra ký ức lại lần nữa trở về. Đi tới cái này cái thế giới phía trước, thân phận của hắn là một cái thực tập đạo đồng, ngày bình thường chính là quét rác, đọc thuộc lòng những cái kia nhìn không hiểu kinh văn. Mà hắn vị trí đạo văn chính là Lũng Đường núi xem. Giờ phút này nghe Lý Tiên Tiện nhắc lên, trong lòng hắn nảy dựng, mặc dù phía sau Lý Tiện Tiên còn không có nói ra, nhưng hắn cũng đoán được nguyên do. Ngày ấy ta leo núi mà lên, đi tới giữa sườn núi lúc cố kia không hiểu mà đến lực lượng lôi kéo ta, giống như là muốn đem ta quét ra Chân Tiên chi địa. Tại ta rời đi nháy mắt, ta thấy được ngươi, ngươi cũng cùng ta cùng nhau trở về phương tiên địa này. Lý Tiện Tiên nói đến đây sắc mặt có chút xấu hổ, nhắc tới Lý Tuyên là bị thai bay vạ gió, nếu không phải hắn, Lý Tuyên như thế nào lại bị liên lụy, từ Chân Tiên chi địa rơi vào phàm trần. Nguyên lai là dạng này. Lý Tuyên thì thào nói nhỏ, trong tiếng nói là nói ra không nói rõ ý vị, có lẽ là bề ngoài, lại giống là biết chân tướng phía sau thoải mái. Có một đoạn ký ức những năm này một mực tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại diễn lại, chính là xuyên qua mà đến thời điểm, hắn nguyên bản chuẩn bị xuống núi đi mua sắm vật tư. Còn chưa tới giữa sườn núi, liền bị một cỗ vô hình lực lượng nâng đỡ chờ hắn tại mở to mắt, liền đã đến phương này Thiên Hạ Yến Quốc. Chính mình lại là bị liên lụy, đi tới cái này phương thiên địa, cùng song thân cắt ra lui tới, đã có một đoạn hoàn toàn khác biệt kinh lịch, đến tột cùng là phúc là họa đã không cách nào từ phán quyết. Lý Tiện Tiên tiếng nói vẫn còn tiếp tục, hắn nói tới cái này quay về thiên hạ chuyện cũ. Trời đất bay cùng về sau, ta trở về nơi này, mà ngươi liền tại ta bên cạnh. Đại Tần tựa hồ nhiều lần đi tới đi lui qua Trần Tiên chi địa, đã sớm dự liệu ta sẽ bị đuổi ra đến, liền lần nữa chờ. Nhưng bọn họ cũng không có nghĩ tới là ta vậy mà mang theo một vị chân tiên chi địa người trở về. Vị kia Đại Tần quốc quân đối ngươi rất tốt kỳ, nhưng ta biết rõ ngươi bị ta liên lụy, sao có thể đưa ngươi giao cho hắn? Về sau trải qua cựu tử nhất sinh, ta mang theo ngươi từ Đại Tần trốn thoát, mà đoạn này trong đó ngươi một mực ở vào trạng thái hôn mê. Cho đến sau 3 tháng, ngươi cuối cùng có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy nếu là đưa ngươi giữ ở bên người khả năng sẽ đưa tới Đại Tần người ngấp nghé, đành phải đưa ngươi lưu vong tại bên ngoài, cùng ngươi mỗi người một ngả. Chờ có một ngày ta có thể lại lần nữa bước vào Đại Tần địa giới, liền dẫn ngươi trở lại cố hương. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, ta đánh giá cao ngươi. Lý Tiện Tiên nói đến đây, vẻ ấy nấy bị một vẻ cổ quái thay thế. Lý Tuyên không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn, không hiểu Lý Tiện Tiên vì sao lại nói như vậy. Chân tiên chi địa huyền diệu không gì sánh được, rất nhiều thứ là ta mấy năm đều không thể tìm hiểu thấu đáo, trong đó ta còn mê luyến rất nhiều tiểu thuyết. Những này trong tiểu thuyết, càng là độc thích hoàng triều xuyên qua một loại, dù sao ta bắt đầu từ hoàng triều thiên hạ mà đến. Những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính, thường thường xuyên qua sau đó đều có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong làm giàu, thậm chí bằng vào chân tiên chi địa huyền diệu thủ đoạn cùng tri thức, thành tựu hành đồ bá nghiệp. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cũng nên là như vậy, ai có thể nghĩ tới, ngươi đến nơi này về sau, đúng là suýt nữa đem chính mình chết đói. Lý Tiện Tiên sau khi nói xong lời này, trong chàng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chính là chân long tàn hồn cùng thiên tử cũng không biết được đoạn này quá khứ, bọn họ chỉ có thấy được Lý Tuyên vô hạn phong quang, nhưng không biết đã từng Lý Tuyên sẽ còn vì năm đấu gạo mà không lưng. Mà nên mọi người biết Lý Tuyên đến từ chân tiên chi địa về sau, khi biết tin tức này, luôn cảm thấy là lạ. Đối mặt mọi người ánh mắt cổ quái, Lý Tuyên há to miệng, trong lúc nhất thời còn muốn tìm kẽ đất chui xuống dưới. Như thế nói đến, mình đích thật là ném đi người xuyên biệt mặt. Có thể mụ hắn, chính mình lúc trước xuyên qua mà tới là có nghĩ qua làm giàu. Hắn nghĩ qua chế muối, nhưng này cái thế giới luyện muối kỹ thuật đã rất thành thủ. Hắn cũng nghĩ qua tạo than tổ ong, làm sao than đá loại vật này là triều đình không chế, hắn loại này không có thân phận người, xúc động chết ngay lập tức. Về sau cũng thử qua mặt khác, làm sao căn bản không có tài chính khởi động. Lý Tuyên sắc mặt đỏ bừng, mất mặt, quá mẹ hắn mất mặt. Ta vốn còn muốn nhìn ngươi đem chân tiên chi địa đủ loại huyền diệu gieo giống cho tới bây giờ thiên hạ, giống như đại tần đồng dạng, là ta tính sai. Về sau hoàn toàn bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là tại đưa ngươi thu vào trong môn. Chỉ là ngày ấy ta phát giác được đại tần hắc băng vệ tới không động trấn địa giới, vì giấu giếm thân phận của ngươi, ta mang thương cùng bọn hắn giao thủ, cuối cùng đem bọn họ đều lưu tại không động trấn bên trên, theo tính giang nước chìm vào trong bùn. Màn đêm buông xuống ta làm ra quyết định, ta không thể lưu tại không động quan, như vậy tất nhiên sẽ còn đưa tới đại tần truy sát, càng là sẽ liên lụy ngươi. Cho nên ta đi ra, đem hắc băng vệ ánh mắt hấp dẫn đi, vì ngươi lưu lại một mảnh an bình. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi đã có năng lực đối kháng đại tần cũng nên biết ngươi tồn tại. Lý Tiện Tiên nói xong, ánh mắt đảo qua bây giờ to lớn hùng vĩ không động quan. Lấy bây giờ không động quan danh khí, đại tần tất nhiên là biết được, bất quá Lý Tuyên có thể bình yên vô sự, chắc hẳn đại tần cũng không dám tại hành động thiếu suy nghĩ. Biết được tiền căn hậu quả, Lý Tuyên phong thả thở dài một tiếng. Chân tướng rõ ràng, nhưng này cái chân tướng để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Chương 676, trung điệp đại tần quý tích chương 676, trung điệp đại tần quý tích hắn tinh tế thưởng thức Lý Tiện Tiên nói mỗi một câu lời nói, năm đó tình cảnh giống như đèn kéo quân trong đầu hiện lên. Có thể tưởng tượng nghĩ đến hắn liền phát giác không đúng, lấy Lý Tiện Tiên thực lực hắc băng vệ làm sao có thể tổn thương hắn. Nếu biết rõ Lý Tiện Tiên thực lực mặc dù không bằng chính mình, tại cái này không có tu tiên giả thế giới, tuyệt đối xem như là dưới một người. Mà cái này một người, chính là chính mình. Hắc băng vệ như thế nào hắn rõ ràng, linh tính cũng cùng chi chiến đấu thắng. Bây giờ nghĩ lại, Đại Tần có lẽ rất sớm đã chú ý tới mình. Sở dĩ không có tìm đến, hơn phân nửa là kiêng kỵ thực lực của mình. Nhưng bất luận nói thế nào, Hắc băng vệ đều không nên là Lý Tiện Tiên đối thủ mới là. Sư phụ, Hắc băng vệ làm sao tổn thương ngươi? Lý Tuyên nhíu mày hỏi thăm. Nghe đến đó Lý Tiện Tiên sửng sốt một chút, hắn không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn xem Lý Tuyên hiếu kỳ hỏi thăm. Biết được chân tướng, ngươi còn nhận ta người sư phụ này? Vì sao không nhận? Ta đạo môn vốn là chú trọng lễ tiết, chỉ có sư phụ không muốn đồ đệ, nào có đồ đệ không nhận sư phụ lý. Nghe đến Lý Tuyên lời này, Lý Tiện Tiên vui mừng cười một tiếng, nhưng trong lòng càng là mọi nhừ. Lý Tiện Tiên không có lại hỏi nhiều, hắn chậm rãi kéo ra chính mình bả vai góc áo. Theo góc áo bị kéo ra, một đạo vết sẹo hiện lộ ra. Vết sẹo giống như là nở rộ hoa cúc, hướng về khu vực trung tâm tập hợp mà đi. Mọi người cùng nhau nhìn, không hề minh bạch Lý Tiện Tiên cử động lần này là có ý gì. Bất luận là tu võ người, vẫn là người tu đạo, xông xáo giang hồ khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Thậm chí xông xáo bên ngoài nhiều năm người, trên thân nếu không có mấy chỗ vết sẹo, đều không có ý tứ về thôn gặp hương thân phụ lão. Để người ngoài biết được, sẽ chỉ cảm thấy hắn không có bản lĩnh, xông xáo giang hồ cũng chỉ là cái nhàn tản người mà thôi. Đối mặt mọi người ánh mắt nghi hoặc, Lý Tiện Tiên thì từ đầu đến cuối đang nhìn Lý Tuyên. Chính như hắn đoán, làm Lý Tuyên nhìn thấy chỗ này vết thương ngay mắt, con người bỗng nhiên co vào. Đây là vết thương đạn bắn, cũng không phải là vũ khí lạnh trăm binh chi vương, mà là vũ khí nóng tạo thành. Hắc băng vệ, lại có thương. Lý Tuyên con ngươi tại rung động, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình, cũng căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Như thế nói đến, Đại Tần sợ là tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại, giống như hắn biết Đại Tần đệ nhất bệnh viện nhân dân đồng dạng. Hiện tại ngươi minh bạch đi, ta vì sao kiêng kỵ hắc băng vệ? Thứ này uy lực rất lớn, tuy nói ta có thể tránh thoát, nhưng đánh không được số lượng khổng lồ. Như vậy vết thương, trên người ta còn có 5 nơi. Lý Tiện Tiên chỉ hoan âm thanh mở miệng. Lý Tuyên nháy mắt, sau đó lại nuốt ngụm nước miếng. Khó trách Đại Tần có thể sừng sững vừa chờ hoàng đình bao năm, khó trách bọn hắn có thể siêu nhiên tại thế bên ngoài, chính là bế quan tỏa cảng cũng không sợ chút nào. Đây chính là sức mạnh, là hoàn toàn nghiền ép thời đại này nên có khoa học kỹ thuật cùng thủ đoạn. Có vũ khí nóng nơi tay, quả ngươi là tông sư hay là mặt khác, một viên đạn liền đủ cho hắn no. Đại Tần có đi tới đi lui làm tinh thủ đoạn. Lý Tuyên tự lẩm bẩm, sau khi nói xong lời này trong lòng hắn một trận lửa nóng. Đại Tần đã có thủ đoạn như thế, đã nói lên chính mình hoàn toàn có thể đi trở về. Trước nay chưa từng có trở về nhà chi tâm giống như thủy triều sông lên đầu, hắn ngẩng đầu phóng tầm mắt tới đông vực, đó là đại hạ vị trí, mà đại hạ về sau chính là bị mê vụ bao phủ Đại Tần. Về nhà, ta có thể trở về nhà. Lý Tuyên đôi mắt thay đổi đến lửa nóng, hắn hận không thể hiện tại liền trở về. Có thể lý trí chiến thắng xúc động, hôm nay thiên hạ còn có chút sự tình chờ lấy xử lý. Chính mình các đồ nhi mất tích tại bên ngoài không có tìm về, Hạ Vi cũng mang theo Hạng Thải Cơ đi hướng hải ngoại, tìm kiếm sư đệ Tô Phàm Hạ Lạc chưa từng trở về. Còn lại nửa khối ngọc dẫn còn tại Lữ Nhiên trong tay, Bác Điệu Tiết trưởng quỹ phu phụ hai người còn chưa từng đi nhìn, từng cọc từng kiện sự tình dằn xuống đáy lòng, đem trở về nhà tưởng niệm cho hữu tới. Ngươi nếu là muốn đi trở về, lấy bây giờ thực lực Đại Tần ngăn không được, sư phụ nhưng vì ngươi dẫn đường. Giống như năm đó ta lúc đi nói, thiếp ngươi thành tiên mà đi. Lý Tiện Tiên mở miệng lần nữa. Nhưng mà làm hắn ngoại ý muốn chính là, Lý Tuyên vậy mà lắc đầu cự tuyệt. Lý Tuyên không có giải thích, hắn thu hồi phóng tầm mắt tới phương đông ánh mắt. Ở cái thế giới này, hắn đã có trói buộc, rất nhiều chuyện rất nhiều người vô pháp dứt bỏ. Như Lam Tinh thật sự là tiên vực, hắn cũng muốn mang theo mọi người cùng nhau thành tiên, tuyệt không phải một người độc vãng. Sư phụ, người tất nhiên đi qua Đại Tần, có biết Đại Tần vì sao một mực vây quét Trương Tiêu? Lý Tuyên tránh đi Lý Tiện Tiên tiếng nói, ngược lại đưa ra một vấn đề khác. Lý Tiện Tiên ngắn ngủi kinh ngạc về sau nhẹ gật đầu, có thể lại tiếp lấy lắc đầu. Theo ta được biết, Đại Tần đăng lâm vừa chờ hoàng đỉnh sau đó không lâu, Trương Tiêu liền đi qua. Hắn tại Đại Tần bên trong trộm đi một vật, bất quá về sau bị tìm được. Thứ gì? Lý Tuyên hiếu kỳ hỏi thăm. Ngọc tỷ truyền quốc. Lý Tiện Tiên chỉ hoan âm thanh mở miệng. Nghe đến bốn chữ này, Lý Tuyên vô ý thức nghĩ tới Phó Thanh Thiên, đúng là hắn tại Long Đàm Địa Cung bên trong tìm được Ngọc tỷ, mới có phía sau phát sinh một dãy chuyện. Còn nhớ rõ là sư phụ mời hắn uống bữa rượu, mới hại Phó Thanh Thiên ẩn vào giang hồ, hướng đạo môn. Chuyện này ta cũng một mực không ngờ thông, Trương Tiêu lấy đi Ngọc tỷ vì sao đặt ở Long Đàm Địa Cung bên trong? Bất quá ta năm đó đi Đại Tần bên trong, gặp được Ngọc tỷ. Ngọc tỷ thiếu một góc, phía dưới nhưng có thụ mệnh Vũ Thiên, ký thọ vĩnh xương chữ. Chờ một chút, Ngọc tỷ thiếu một góc. Lý Tuyên mới vừa bình phục lại tâm tư lại lần nữa khuấy động, hắn thẳng tắp nhìn xem Lý Tiện Tiên, đầy mặt bất khả tư nghị. Lý Tiện Tiên tựa hồ đoán được Lý Tuyên đang suy nghĩ cái gì, hắn nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục mở miệng. Ta là trước nhìn thấy Ngọc tỷ, sau đó đi Chân Tiên Chi Địa. Mới đầu cũng không suy nghĩ nhiều, mãi đến ta ở trong đó hiểu được một đoạn lịch sử. Chân Tiên Chi Địa 2.800 năm trước, cũng có một cái Đại Tần đế quốc, từ Chu Công phân đất phong hầu về sau, chăn ngựa người doanh không phải là từ dần dần phát triển lớn mạnh. Phía sau từ đời thứ 6 hoàn thành nhất thống thiên hạ, người xương thủy hoàng đế, lại kinh thừa tướng Lý Tư Chi thủ, tạo xuống Ngọc tỷ truyền quốc, có khác thụ mệnh Vũ Thiên, ký thọ vĩnh xương bát tự. Bất quá Đại Tần hủy diệt về sau, Ngọc tỷ truyền quốc đến hậu đường biến mất không thấy gì nữa. Có ý tứ chính là, khối ngọc tỷ này tại Vương Mãng xoán hắn lúc, bị ném đi một góc. Lại vừa lúc bây giờ Đại Tần quốc tỷ, cũng thiếu hụt một góc. Đương nhiên, còn có càng trùng hợp sự tình. Chân Tiên Chi Địa bên trong, phấn đời thứ 6 Chi Công Tần Hiếu Công Doanh Mương xà nhà, Tần Huệ Văn Vương Doanh Tứ, Tần Võ Vương Doanh Đạm chờ 6 vị quân chủ, cùng bây giờ Đại Tần lịch đại quân chủ trùng tên trùng họ, liền sau khi chết Thụy Hảo cũng là giống nhau. Thậm chí lật ra Đại Tần sử ký, còn có thể tìm tới Tiên Hoàng Doanh Chính cùng Tả Thừa tướng Lý Tư ghi chép. Lý Tiện Tiên nói tới chính là Lý Tuyên suy nghĩ, giờ phút này cái ý nghĩ được chứng thực, Lý Tuyên chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Đoạn kia tồn tại ở Lam Tinh lịch sử, cùng hôm nay thiên hạ trùng hợp. Đây không phải là trùng hợp, cũng không thể nào là trùng hợp. Nói cách khác, tại 2.800 năm trước, Đại Tần liền đi qua Lam Tinh, đồng thời đi còn không chỉ một người. Chương 677, Đồ Nhi, quỳ xuống, nhanh dạy vi sư hát hai chiêu chiến thuật. Chương 677, Đồ Nhi, quỳ xuống, nhanh dạy vi sư hát hai chiêu chiến thuật. Đại Tần tại đoạn kia thời kỳ, thống trị hai thế giới. Chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, thủy hoàng sụp đổ, thiên hạ thay chủ, mà về sau Đại Tần không còn đang nhúng tay Lam Tinh chính quyền đấu tranh. Đại Tần, cái này thần bí lại cường đại quốc gia, tựa như là một cái sừng sững khắp thiên hạ tự nhân, ngay tại nhìn xuống thương sinh. Đây là Lý Tuyên biết tất cả phía sau duy nhất cảm giác, cho nên tất cả đều giải thích thông. Tại Đại Tần vong quốc về sau, vẫn như cũ có người đi qua Lam Tinh. Bọn họ đem những thi từ kêu bài hát phú chép lại, tại Đại Tần bên trong lưu truyền. Cho nên Phó Thanh Thiên mới tìm tới chính mình, cho là mình là Đại Tần người. Lý Tuyên cùng Lý Tiện Tiên nói tới người ngoài căn bản nghe không hiểu, bất quá chân long tàn hồn cùng thiên tử mơ hồ bắt lấy cái gì. Đại Tần hai chữ đã sâu sắc khắc vào trong đầu của bọn họ, nơi đây không đi không được. Đây chính là Đại Tần bí mật, tất cả đi qua Đại Tần người đều sẽ bị hắc băng vệ giám thị. Bọn họ sở dĩ sẽ không âm thanh vô tức chết đi, chính là chết tại loại này thần binh phía dưới. Lý Tiện Tiên nói xong không tại nhiều lời yên lặng nhìn xem Lý Tuyên. Lý Tuyên phun ra một ngụm trọc khí, bí ẩn bị để lộ, hắn mặc dù không có đi qua Đại Tần nhưng trong lòng có cái đại khái. Chỉ là nghĩ đến 3000 vực, Lý Tuyên liền cảm giác có chút đáng buồn. Đạo tổ chờ hao tổn tâm cơ muốn vào chân tiên chi địa, cuối cùng lại là như thế. Đến mức phụ tộc, hơn phân nửa chết mất. Tóm lại Lý Tuyên đối với Lam Tinh nhận biết là căn bản sẽ không có loại đồ vật này tồn tại. Giờ khắc này trong lòng Lý Tuyên nổi lên một cỗ khác thường cảm xúc, hắn có chút thay thượng cổ 3000 vực bi ai, lại có chút vui mừng. Nếu bọn họ thật vào chân tiên chi địa, phương kia thế giới lại đem biến thành như thế nào một bộ tình cảnh. Các ngươi tới, là có chuyện gì không? Lý Tuyên cắt ra suy nghĩ, nhìn hướng Chân Long Tàn Hồn cùng Thiên Tử. Hai người tới đây mục đích Lý Tuyên tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là giờ phút này hắn không có tâm tình cùng hai người nói thêm cái gì, càng nhiều thì là xuất phát từ tư tâm. Hắn không muốn để cho quá nhiều không thể khống nhân tố biết Lam Tinh tình hình, đó là quê hương của hắn, chịu không nổi thần tiên thủ đoạn. Ta rất hiếu kỳ chân tiên chi địa, đến tột cùng là cái dạng gì, có hay không như đạo tổ chỗ phỏng đoán như vậy, tiên gia có yên vui. Thiên Tử hiếu kỳ hỏi thăm. Lý Tuyên lắc đầu, suy tư phía sau phun ra mấy chữ. Cũng không phải là tiên gia có yên vui, mà là nhân gian có yên vui. Không, không phải có yên vui, là nhân gian, rất thuần túy nhân gian. Sau khi nói xong lời này, Lý Tuyên liền đem ánh mắt rời đi, bất luận Thiên Tử cùng Chân Long Tàn Hồn tại làm sao truy hỏi, Lý Tuyên cũng không chịu tại nói ra nửa chữ tới. Gặp tình hình này, Chân Long Tàn Hồn cùng Thiên Tử đành phải bất đắc dĩ coi như thôi, chỉ là trong lòng đoàn kia hỏa đã bị đốt, bọn họ muốn đi chân tiên chi địa tâm, thậm chí so Lý Tuyên còn muốn mãnh liệt một chút. Chờ bọn hắn đi rồi, trong hậu viện lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Sư phụ hai người ngồi đối diện, chậm rãi nói việc nhà. Lý Tuyên đem lúc trước không động quan đói bối rối toàn bộ đều giao cho Lý Tiện Tiên, trong lời nói phản nàn không hề che giấu. Mà đối mặt loại này ngôn luận, Lý Tiện Tiên rất là khinh thường, một câu liền đem Lý Tuyên đạo tâm đánh tan. Vì cái gì cái khác người xuyên biệt đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngươi lại không được? Nhiều nghĩ lại chính mình, ít phản nàn người khác. Câu nói này lực sát thương không thua kém một chút nào đánh đòn cảnh cáo, để Lý Tuyên đầu ngón chân đều có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách tới. Tốt, sư phụ còn có một cái chuyện đứng đắn cùng ngươi trò chuyện với nhau. Lý Tiện Tiên thu hồi hiền hòa thái độ, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Theo hắn lời này mới ra, những cái kia đảo góc tường các nữ nhân, cùng với vừa rời đi không bao lâu Chân Long Tàn Hồn cùng Thiên Tử đều dựng lên lỗ tai. Liền nơi xa ẩn vào âm thầm linh tĩnh mấy người cũng ngừng xì xào bàn tán, Xuân Phong thính thai khẽ nhúc nhích, đúng là vận dụng kiếm tâm đến nghe lén. Bọn họ nhìn xem Lý Tiện Tiên nghiêm túc như thế thần sắc, liền hiểu tiếp xuống nói, sợ lại là một cái tin tức nặng ký. Lý Tuyên cũng là thân thể nghiêm, trịnh trọng gật đầu phía sau liền phải chờ lấy Lý Tiện Tiên mở miệng. Nhưng mà Lý Tiện Tiên nhưng là đứng dậy, thần sắc nghiêm túc lại trang trọng nhìn xem Lý Tuyên trầm giọng mở miệng. Ngươi đã còn nhận ta người sư phụ này, liền đi trước quỳ xuống, đi sư đổ chi lễ. Lý Tuyên sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Tiện Tiên, khó được tại cái này không đứng đắn sư phụ trên mặt, nhìn thấy như vậy thân sắc. Bất quá Lý Tuyên không chần chờ chút nào, hắn sau khi lấy lại tinh thần đứng dậy, hai đầu gối quỳ xuống đất không có một chút dây dưa dài dòng. Đồ nhi Lý Tuyên, bái kiến sư phụ. Lý Tuyên trịnh trọng hành lễ, mơ hồ đoán được Lý Tiện Tiên muốn làm cái gì. Dù sao lúc trước hắn đem chính mình thu vào trong môn, còn chưa đi sư đổ nghi thức, lúc này hơn phân nửa là bổ sung cái này trống chỗ. Lý Tiện Tiên hài lòng gật đầu, trên mặt trang nghiêm chi sắc càng lớn một chút. Đỗ Nhi ngoan quỷ tốt, nhanh dạy sư phụ mấy chiêu tiên thuật. Lý Tiện Tiên chứng chặt đàng hoàng mở miệng. Lời này mới ra mọi người cùng nhau ngây người, Lý Tuyên còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, sững sờ ngẩng đầu nhìn Lý Tiện Tiên. Đã thấy đối phương chỉ là nhẹ gật đầu, hình như đang nói, "Đúng, ngươi không có nghe lầm đồng dạng." Lý Tuyên miệng có chút mở lớn, giờ khắc này hắn là thật sinh ra khi sư diệt tổ tâm tư. Không đứng đắn sư phụ, quả nhiên vẫn là như vậy không đứng đắn. Ngươi đã là để cho ta dạy ngươi hai chiêu, còn để cho ta quỳ xuống làm cái gì? Nơi xa liền xem như kiến thức rộng rãi Chân Long Tàn Hồn cũng là thấy cho mắt, lần đầu gặp cầu người như thế cầu, đây thật là cơm mềm miễn cơm ăn, còn chiếm lý. Lý Tuyên sắc mặt biến thành màu đen, khoe mắt điên cuồng co rúm. Tựa hồ người sư phụ này cũng không phải là không thể nhận. Ao ước tiên ngươi thật sự là không biết xấu hổ, đã là muốn trộm học thổ địa công phu, nói thẳng chính là còn chỉnh một màn như thế. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng khiển trách từ gian nào đó trong sương phòng truyền ra. Lý Tuyên nghe tiếng nhìn, chính là vị Tiêu Kiếm Tông sư nương. Bị như vậy khiển trách, Lý Tiện Tiên cười ngượng ngùng một tiếng. Sau đó hướng Lý Tuyên liếc mắt ra hiệu. Lý Tuyên toàn bộ làm như không nhìn thấy, sau đó đứng dậy đối với Lý Tiện Tiên không người thi lễ một cái về sau, trực tiếp trở về gian phòng của mình. Tối nay nói tới từng cọc sự tình đối Lý Tuyên xung kích rất lớn, trăng tròn phía dưới là trang trọng, chính là Lý Tuyên từng lần một đọc chỉ toàn tâm thần chú cũng không có mảy may tác dụng. Theo gà chống gáy, chân trời nổi lên ánh nắng. Vất vả bách tính đi ra gia môn, tiểu thương quầy hàng cũng ngay ngắn trật tự mở rộng. Giang hồ hiệp khách bọn họ hoặc là cầm đao, hoặc là cầm kiếm hành tẩu tại trong đường phố. Hắn thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn tòa kia không tính quá cao núi, ánh mắt phóng tầm mắt tới trên đỉnh núi Lạc Quan. Theo một sợi khói xanh dâng lên, không động chấn lập tức trở nên náo nhiệt. Đây là mỗi ngày lệ cũ, đoàn niệm đem dài hương cắm vào sườn núi trong đỉnh lớn, liền đại biểu lấy đạo môn mở rộng, có thể lên núi tuần lễ cầu phúc. Rất nhiều đám người hướng về trên núi cùng dũng tới, bách tính cũng xen lẫn trong đó, lại không có giang hồ võ giả dám đi xô đẩy hoặc là chen ngang. Trong đám người, có một vị dáng người khôi ngô tráng hán theo đội ngũ chậm chạp hướng về phía trước. Hắn dáng người thẳng tắp, chỉ là đứng ở nơi đó liền có một cô thượng vị giả uy nghiêm đánh tới. Cái này để hắn xung quanh trống ra không ít vị trí, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, đây là một vị đại nhân vật. Chương 678, Nho Thánh tới chơi chương 678, Nho Thánh tới chơi làm đi tới giữa sườn núi lúc, nam nhân chú ý tới hai tòa pho tượng, hắn ngẩng đầu nhìn không khỏi khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới Không Động Quan lại còn có như vậy rêu rao một mặt. Nam nhân nói nhỏ, đang muốn theo đám người lại lần nữa hướng về phía trước, lại chú ý tới pho tượng phía trước có một vị khí chất phi phàm lão giả đứng lặng. Nam nhân chăm chú nhìn thêm, vốn muốn không để ý tới, nhưng vừa vặn nhấc chân liền nghe một thanh âm truyền tới. Lữ Nhiên tướng quân, không bằng theo ta cùng nhau lên núi làm sao? Lão giả lời nói không có nửa điểm che lấp, để quanh mình không ít người mở to hai mắt nhìn. Bọn họ cùng nhau nhìn hướng nam nhân, làm sao cũng không có nghĩ đến người này đúng là Yến Quốc thủ lĩnh Lữ Nhiên, khó trách hắn trên người có khí thế như vậy. Ngươi là người phương nào, lại nhận ra ta? Lữ Nhiên từ trong đội ngũ đi ra, không hề lo lắng có người lại bởi vậy nắm giữ vị trí của mình. Đội ngũ còn tại tiến lên, lại tự giác ngăn ra một đoạn trống không khu vực. Lão phu Mạnh Vân, thế nhân đều tôn xưng ta một tiếng nho thánh. Lão giả chỉ hoan âm thanh mở miệng. Lời này mang theo linh lực, tựa như truyền âm chỉ có Lữ Nhiên một người nghe thấy. Lữ Nhiên con ngươi co rụt lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước người lão nhân, sau đó lại là nhíu mày. Ta nhớ kỹ đương kim nho giả văn thánh là Mạnh Tử Sách, võ thánh là Mạnh Đi Đế, cả hai đều không gọi Mạnh Vân. Lữ Nhiên trầm giọng mở miệng, chỉ là hắn lời mới vừa ra miệng cả người bỗng nhiên run lên. Hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đến kinh ngạc. Mạnh Vân, nho thánh, ngươi vậy mà còn sống? Không phải đều nói tốt người có hảo báo sao? Ta sống lâu mấy năm liền xem như thượng thiên chiếu cố. Mạnh Vân cười đáp lại, tấm kia trên khuôn mặt giàn mua mang theo hiền lành. Lữ Nhiên không có trả lời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Vân. 300 năm, thế gian có trường thọ bên trong, lại nhiều nhất bất quá tuổi thọ bên trên, Mạnh Vân vậy mà có thể sống lâu như vậy. Bất quá Lữ Nhiên nghĩ lại, nghĩ đến trước đó vài ngày nghe được nghe đồn, vị kia đồng dạng là 300 năm trước Lạc Thần Quang xuất thế, như người kia đều có thể sống, nho thánh cũng tại thế gian tựa hồ liền thay đổi đến hợp tình hợp lý. Không cần như vậy kinh ngạc, thế gian này có thật nhiều người không biết được thủ đoạn mà thôi. Lần này ngươi đến Không Động Quan, là nghe Phó Thanh Thiên lời nói, là Lý Tuyên Đương Ngọc dẫn a? Mạnh Tuân mở miệng lần nữa. Lữ Nhiên lại lần nữa khiếp sợ, không nghĩ tới Mạnh Tuân vậy mà biết mình tới đây mục đích. Chẳng lẽ ngươi cùng Phó Thanh Thiên là một đường? Lữ Nhiên trầm giọng hỏi thăm. Mạnh Tuân lắc đầu, hắn cùng Lý Tuyên là một đường, ta cùng với Lý Tuyên có lẽ cũng là một đường, nhưng lần này gặp qua về sau mới hiểu. Lữ Nhiên không hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ, lại không có truy hỏi xuống. Cho nên ngươi tại cái này chính là vì chờ ta. Mạnh Tuân lại lần nữa lắc đầu, ta chỉ là bị cái này hai tòa tượng đá hấp dẫn mà thôi, không nghĩ tới ngươi ta hữu duyên có thể lại lần nữa đụng phải. Tất nhiên đụng phải, cũng không bằng cùng nhau lên núi. Dù sao, ta đối Lữ tướng quân cũng tò mò vô cùng. Ngươi khi đó vì sao đi tìm Ngọc Dẫn, lại là vì sao cho nên đem Ngọc Dẫn chiếm thành của mình, sợ là cũng có mưu đồ đi. Mạnh Tuân nói xong lời này, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lữ Nhiên, giống như là có thể nhìn thấu một người tất cả bí mật đồng dạng. Lữ Nhiên trong mắt hơi híp, cùng Mạnh Tuân đối mặt. Thân là một quân thống soái, hắn rất không thích loại này bị người nhìn gần ánh mắt, nhưng người trước mắt là nho thánh, chính là tại không thích cũng chỉ có thể đem áp xuống tới. Ta đích xác có mưu đồ, 30 vạn tướng sĩ chờ lấy ta nuôi sống. Chỗ kia dưới mặt đất chôn lấy tiền triều cầu viện lưu lại bảo vật, cũng đủ lớn quân dụng độ mấy năm. Đến mức Ngọc Dẫn, vốn là muốn tìm kiếm ảo diệu trong đó, lại phát hiện ta nhìn không thấu nguyên do. Nghe lấy Lữ Nhiên lời nói, Mạnh Tuân nụ cười tự tin cứng đờ, khóe miệng cũng không khỏi kéo ra. Hắn không nghĩ tới Lữ Nhiên mục đích vậy mà như thế thuần túy, mà cũng không có đi chất vấn đối phương nói tới là thật là giả. Khó trách người biến mất rất lâu, 30 vạn đại quân vậy mà không có bất ngờ làm phản. Mạnh Tuân nói nhỏ một tiếng, sau đó hai tay chắp sau lưng, hắn quẳng lưng từng bước một tựa như rất cật lực leo lên trên đi. Mạnh Tuân cũng không có xếp hàng ý tứ, Lữ Nhiên thấy thế tự nhiên cũng không để ý tới nữa cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này không có đi quát bảo ngưng lại, nhất là trước một bước lên núi người, bọn họ cũng không biết hai người thân phận, đều là dùng ánh mắt hài hước nhìn xem. Bây giờ Yến Quốc bên trong ai chẳng biết hiểu, Không Động Quan lên núi ngay ngắn trật tự, người nào nếu là chen ngang liền sẽ bị ném xuống núi, không hề nể mặt mũi. Bất quá trêu tức sau khi mọi người nhìn thấy Mạnh Tuân vẫn còn có chút ngoài ý muốn, vị này nhìn xem tùy thời muốn buông tay nhân gian lão giả, trong cơ thể càng không có nửa điểm chân khí ba động, có thể bỏ đến đây. Lữ Nhiên một mực theo sau lưng, giữa hai người kém một cái thân phận. Bọn họ đi rất chậm, nói cho đúng là Mạnh Tuân đi rất chậm. Lữ Nhiên biết vị này sống 300 năm nho thánh tất nhiên sẽ không chịu được như thế, như vậy làm bộ làm tịch để hắn có chút im lặng. Thời gian chậm chạp trôi qua, trong lúc vô tình không ngờ đến buổi trưa. Treo cao tại bầu trời bên trên liệt dương đâm vào người mắt mở không ra, hôm nay không gió, càng là không mây, đem mọi người thân ảnh chiếu rọi đi ra. Mà bốn lượn trên bậc thang, ở vào Không Động Quan Sơn môn phía trước, sớm đã có đạo thân ảnh đang đợi. Đây là một vị thanh niên, thường đến Không Động Quan triều bái người đều có thể nhận ra hắn, là Không Động Quan tiên sinh kế toán, cũng là những năm này Không Động Quan đại diện quản sự. Sở dĩ xưng là đại diện, là có một đầu nghe đồn, xưng Không Động Quan quản sự là Từ Chu Dân. Mà lúc này đứng tại sơn môn phía trước, trừ Đoàn Niệm còn có thể là người phương nào? Hắn chịu Lý Tuyên chi mệnh, sớm liền chờ đợi ở chỗ này, nói là có khách quý tới chơi. Có thể đau khổ đợi một buổi sáng, sớm đã buồn bực ngán ngẩm mất hào hứng hắn đều nhanh muốn chửi mẹ. Nương, cái gì thông thiên đại nhân vật còn muốn cho ta tại chỗ này chờ rất lâu? Ta mặc dù không có cái gì thân phận, nhưng dù gì cũng xem như là nửa cái Không Động Quan người, chính là Yến Quốc bệ hạ tới cũng muốn lễ ngộ dùng một phen. Ta ngược lại muốn xem người nào như thế lớn vô trường, để ngươi đoạn ra ra. Ra. Đoan Niệm chính nhỏ giọng thầm thì, trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện Mạnh Tuân cùng Lữ Nhiên thân ảnh. Lữ Nhiên hắn không nhận ra, nhưng trước người bị lão giả kia hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Làm Mạnh Tuân thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, tiếng nói của hắn bỗng nhiên tạm ngừng, cái kia ra chữ liên tiếp nói mấy cái đi ra. Đoan Niệm, ngươi là ai ra ra? Mạnh Tuân cưỡi trên một bước cuối cùng bậc thang, đã đi tới Đoan Niệm trước người. Hắn mang theo nụ cười hiền lành nhìn xem Đoan Niệm, chỉ là trong lời nói có một vẻ tiểu khác ý vị. Ta. Đoan Niệm giống như là đột nhiên thay đổi đến cả lâm, cả người đều lộ ra nói năng lộn xộn. Tốt tại nhiều năm không động quan kinh lịch đem hắn tâm tính tạo hình một phen, thoáng qua sau đó cuối cùng đem suy nghĩ bình phục lại. Sư phụ, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Đoan Niệm đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Mạnh Tuân làm một đại lễ. Một màn này rơi vào lên núi người trong mắt, liền tựa như gặp quỷ đồng dạng. Đoan Niệm là người thế nào, không động quan đại diện quản sự, hắn liền đại biểu không động quan ý chí. Không chút nào khoa trương, lấy Đoan Niệm thân phận, hắn lúc này một cái quyết sách, một câu nói chuyện hành động, đều có thể thay đổi giang hồ cách cục. Chương 679, tự trả tiền đi làm người còn kiêu ngạo lên. Chương 679, tự trả tiền đi làm người còn kiêu ngạo lên. Nhưng mà chính là như vậy một người, vậy mà đi quỳ lạy đại lễ, nói là vị lão giả kia là sư phụ. Có thể Đoan Niệm không phải không động quan người sao? Làm sao sẽ xưng hô người ngoài vì sư phụ? Chẳng lẽ không động quan trừ Lý Tiện Tiên, còn có những cao nhân khác? Mọi người không hiểu, nhưng cũng không người vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Trong lúc nhất thời xì xào bàn tán ở trong sân vang lên, bọn họ hiếu kỳ Vu lão người thân phận, nhưng lại không có người nào nhận ra Mạnh Tuân. Ngươi xưng hô ta cái gì? Sư phụ. Nhưng mà đối mặt Đoan Niệm vì lễ chi lễ, so mọi người còn muốn ngoài ý muốn nhưng là Mạnh Tuân. Hắn trợn to mắt nhìn quỳ gối tại trước người Đoan Niệm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. A, sư phụ, không đúng chỗ nào sao? Hay là nói, vẫn là nói ngươi quên có ta như thế một cái đồ đệ? Nghe đến Mạnh Tuân lời nói này, Đoan Niệm cũng choáng váng. Trong đầu hắn ý nghĩ đầu tiên chính là sư phụ không nhận chính mình, ngay sau đó liền bị một cái khác ý nghĩ cho thay thế. Dù sao sư phụ xuất quỷ nhập thần, từ khi để hắn tại bên ngoài cự thạch lĩnh trợ lý tuyên vị này người hữu duyên về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Kết hợp với lúc này lời này, rất có thể chính là sư phụ quên đi, còn có chính mình như thế một vị đồ đệ tồn tại. Quên. Mạnh Tuân nháy nháy mắt, tiểu lão đầu giờ phút này lộ ra rất là ngấp manh. Ngươi bây giờ còn xưng hô ta là sư phụ, chẳng lẽ ngươi quên ta giao cho ngươi nhiệm vụ? Làm sao sẽ quên sư phụ nhờ bà, để cho ta tại bên ngoài cự thạch lĩnh chờ người hữu duyên? Ta đợi đến, chính là Lý đạo trưởng, ta mấy năm nay một mực tại không động quan bên trong, đã từng theo Lý đạo trưởng cùng nhau ra ngoài du lịch. Đoan Niệm đội vàng giải thích. Có thể ta để ngươi đi theo Lý Tuyên, ngươi cũng chỉ là cùng theo sao? Mạnh Tuân cả người giống như là xì hơi đồng dạng, hắn đưa ra khô héo bàn tay che lại mặt, tựa hồ đối với Đoan Niệm rất là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ sư phụ còn có đường ý đồ? Đoan Niệm ngạc nhiên càng thêm không hiểu. Ta để ngươi đi theo hắn, tự nhiên là có ý đồ. Nguyên lai tưởng rằng ngươi thành không động quan đại diện quản sự kiêm phòng thu chi, xác nhận bái nhập Lý Tuyên môn hạ rồi. Không nghĩ tới, ngươi chỉ là cái người làm công. Mạnh Tuân thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ thế sự khó liệu. A, bái nhập Lý đạo trưởng môn hạ. Có thể sư phụ ngươi năm đó cũng chưa từng cùng ta nói rõ à, Lý đạo trưởng từng mời ta bái nhập môn hạ, ta còn bởi vì thần có truyền thừa cự tuyệt. Đoan Niệm một mặt ngộng, hắn không hiểu năm đó sư phụ vì cái gì không cùng chính mình nói thẳng, huống hồ lúc này mình coi như không có bái nhập không động quan thì thế nào. Bất quá hắn tinh tế phẩm bị Mạnh Tuân lời nói về sau, phát hiện một chỗ lỗ thủng, tiếp lấy mở miệng lần nữa. Sư phụ nói không hề tất cả đều là, ta cũng không phải là không động quan người làm công, bây giờ còn kém khổng tiền linh trăm lạng bạc dòng. Giao cho không động quan mỗi tháng tiền thuê, cũng quá hạn nửa năm, coi như còn kém Lý đạo trưởng 30 lượng tiền bạc. Lời này mới ra, chính là một bên từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì Lữ Nhiên đều cả kinh không ngậm miệng được. Ngươi đây là còn tiêu ngạo bên trên. Nói ngươi người làm công đều là khích lệ ngươi, ngươi trả tiền đi làm, đi ra công tác 6 năm còn làm cho một thân mắc nợ. Lớn như thế mới đúng là trong truyền thuyết nho thánh đồ đệ, hắn càng nghĩ càng là không nín được tiểu ý Mạnh Tuân trên ngực bên dưới chập trùng lợi hại, hắn đều có loại muốn thổ huyết xúc động. Không nói đến Đoan Niệm miễn phí lao lực, không đúng, đích thật là trả tiền đi làm. Liên nói lúc trước chính mình để hắn đi theo Lý Tuyên, đổi lại là người bình thường cũng nên rõ ràng chính mình ý tứ, loại lời này còn cần nói rõ. Chính mình cũng không phải là cái gì tốt thiện vui thi đại thiện nhân, vô duyên vô cớ đem ái đồ đưa cho Lý Tuyên tiêu xài thời gian. Ta, ai, tạo hóa trêu ngươi. Mạnh Tuân muốn nói cái gì, cuối cùng đều hóa thành thở dài một tiếng. Hắn phát hiện không có bất kỳ cái gì một khắc ngôn ngữ là như vậy trắng sáng bất lực, bất quá duy nhất để hắn vui mừng là, bái sư con đường này cũng không có đoạn tuyệt. Dù sao Lý Tuyên còn từng chủ động mời qua Đoan Niệm, nói như vậy đến chỉ cần Đoan Niệm nguyện ý, vẫn là có thể thả xuống mặt mũi đi chủ nhập không động quan. Mà thôi, không cần nhiều lời. Là Lý Tuyên để ngươi chờ đợi ở đây a, dẫn chúng ta đi gặp hắn đi. Đoan Niệm lên đứng dậy, lại không có bất kỳ động tác gì, hắn sắc mặt rất là xấu hổ, thậm chí gò má đều nổi lên hồng hạ. Mạnh Tuân nhìn thấy hắn bộ dáng này, lập tức đoán được cái gì. Hắn nhưng là nói để Lữ Nhiên đi vào trước, để cho ta tại đây chờ lấy. Mạnh Tuân đoán được nguyên do, nhưng cũng không bởi vậy tức giận. Đúng vậy. Đoan Niệm có chút không dám đi nhìn Mạnh Tuân con mắt, nhẹ gật đầu phía sau liền không nói một lời đứng. Tất nhiên hắn có ý như vậy, liền để hắn cho hà giận lại như thế nào. Ngươi trước tạm mang Lữ Nhiên đi vào, ta ở chỗ này tùy ý đi dạo. Phải. Đoan Niệm gặp sư phụ cũng không bởi vậy sinh khí, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Một bên là sư thừa, một bên là tôn sùng Lý đạo trưởng, hắn nếu là kẹp ở giữa thật là có chút khó làm. Không động quan có như thế biến hóa, ta đều chưa từng xem thật kỹ qua, liền cùng ta đồng hành đi. Liên tại Đoan Niệm chuẩn bị mang theo Lữ Nhiên tiến vào đạo quán thời khắc, một đạo phiêu miệu thanh âm từ trong truyền ra. Ngay sau đó, một vị tiên phong đạo cốt lão giả cầm trong tay phất trần chân đạp bước chân thư thả đi chậm rãi tới. Nhìn xem lão giả thân ảnh, những cái kia lên núi người lập tức mở to hai mắt nhìn. Bọn họ nhìn lão giả có chút quen mắt, nếu là đặt ở ngày hôm qua tất nhiên nhận không ra. Nhưng Lý Tiện Tiên trở về thông tin tại không động quan bên trong đã mọi người đều biết, giờ phút này bọn họ không cần nghĩ cũng biết lão giả là ai. Lý Tiện Tiên, hắn chính là Lý Tiện Tiên. Như vậy khí chất, như vậy khí khái, khó trách là Lý đạo trưởng sư phụ, khó trách là đệ nhất thiên hạ. Đời này có thể may mắn mắt thấy Lý Tiền Bối chân thân, cũng không tính uổng công võ lâm cái này một lần. Đúng vậy à, Lý Tiền Bối như vậy dáng người mới ra, trong thiên hạ ai còn dám tự xưng tiên phong đạo cốt. Từng tiếng nói nhỏ trong đám người vang lên, Lý Tiện Tiên đối với cái này mắt điếc hai ngơ. Dù sao tương tự ngôn ngữ từ hắn tại giang hồ bộc lộ tài năng, liền nghe qua vô số lần. Đáng tiếc những người này cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, nếu là biết đêm qua hắn chứng trạc đàng hoàng nói ra đồ nhi quỳ xuống, nhanh dạy sư phụ mấy chiêu tiên thuật. Liên quan tới hắn tiên phong đạo cốt đánh giá, sợ là muốn không còn sót lại chút gì. Lý Tiện Tiên, ha ha, nhắc tới đây là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau đi. Mạnh Tuân cười nhìn hướng đi ra đạo thân ảnh kia. Lý Tiện Tiên chậm rãi gật đầu, bộ kia thế ngoại cao nhân dáng dấp theo thanh lãnh sắc mặt càng lớn mấy phần. Đích thật là lần thứ nhất gặp nhau, bất quá chúng ta tựa hồ bạn tri kỷ đã lâu. Ngươi từng tại Phệ Thiên Điện bên trong lưu lại ngôn ngữ, lại tại trên cầu lại hà khắc xuống chỉ dẫn, ta cũng đã có đáp lại. Lý Tiện Tiên chỉ hoan âm thanh mở miệng. Nói như vậy, ta hai người xác thực hữu duyên. Mạnh Tuân nói xong, từ đoàn niệm bên cạnh chạy qua, đi theo Lý Tiện Tiên vào đạo quán. Đoàn niệm gặp cái này không nói thêm gì, hắn cũng mang theo Lữ Nhiên biến mất tại mọi người trước mắt. Theo bốn người biến mất không thấy gì nữa, liên quan tới Mạnh Tuân thân phận lập tức đưa tới không ít phỏng đoán. Bọn họ có chút không hiểu, lão đầu này đến tột cùng có thân phận ra sao, xem ra Lý Tiện Tiên cùng hắn tựa hồ là ngang hàng cùng nhau luận. Chương 680, hết ngồi đáy giếng chương 680, hết ngồi đáy giếng nói cách khác, cả hai thực lực có lẽ không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay thiên hạ có khả năng cùng Lý Tiện Tiên sánh vai, sợ là tìm không ra một người. Liên tính kiếm đạo đệ nhất núi xanh nhỏ thắng, đã từng thua ở Lý Tiện Tiên thủ hạ, càng không bị Lý Tiện Tiên lễ ngộ như thế. Các ngươi liền không có cảm thấy hắn rất quen mắt sao? Tiếng nghị luận bên trong, có người đem trọng yếu nhất quan điểm ném ra ngoài. Lời này mới ra mọi người sững sờ, bọn họ còn tưởng rằng nhìn quen mắt chỉ là chính mình người như vậy, không nghĩ tới toàn bộ đều dạng này. Ngày hôm qua nhìn thấy Lý Tiền Bối thời điểm, ta đã cảm thấy nhìn quen mắt, có thể trong lúc nhất thời không nghĩ ra được là ai. Nói như vậy, vị lao giả kia rất có thể cũng là một vị thành danh đã lâu cao nhân, chỉ là thời gian quá lâu bị quên đi. Có người trầm giọng mở miệng, sau khi nói xong lời này mọi người vô ý thức đem ký ức đẩy về trước mấy chục năm. Tuy ý bọn họ nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, đẩy về trước mấy chục năm căn bản là vô dụng, cần 300 năm. Bất quá lúc này lên núi người bên trong còn có không ít nho gia đệ tử, bọn họ cũng không có tham dự vào nghị luận bên trong. Làm Mạnh Tuân hai người lên núi thân ảnh từ bọn họ bên cạnh đi qua lúc, những cái kia nho gia đệ tử liền đã đại nào đứng máy. Nho thánh khuôn mặt là khắc vào mỗi một cái nho gia môn nhân ký ức chỗ sâu nhất, tuyệt không có khả năng quên. Giống như ban đầu ở thảo nguyên bên trên, những người kia có thể một cái nhận ra Lạc Thần Quang đầu dạng. Không động quan hậu viện, Lý Tuyên nhàn nhã nằm ở trên ghế xích đu, hắn nhắm nửa con mắt theo ghế đu lắc lư rất là hài lòng. Toàn bộ không động quan có rất nhiều cung điện lầu cát, nhưng bất luận là ai tới, nói như thế nào chuyện kinh thiên động địa, Lý Tuyên cũng sẽ không lựa chọn đi trong cung điện. Hắn đối người một nhà là hoàn toàn không đề phòng, cũng sẽ không có chỗ che giấu, cho nên không động quan cũng không có nghi thức điện loại vật này tồn tại. Làm Lữ Nhiên được đưa tới, hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ đi hướng một chỗ trong lầu cát, người nào nghĩ tới chính là tại hậu viện. Mà hậu viện bên trong còn có không ít người, những người này phần lớn là nữ tử, đang tò mò đánh giá hắn. Lý đạo trưởng. Lữ Nhiên không để ý đến ngoại giới ánh mắt, hắn nhìn xem hơi rung nhẹ ghế đu, nhìn xem nằm ở trong đó hài lòng vô cùng Lý Tuyên, rất là cung kính ôm quyền thi lễ một cái. Theo hắn tiếng nói ra, lắc lư ghế đu ngừng lại, Lý Tuyên từ từ mở mắt. Sau đó lại đứng dậy, đối với Lữ Nhiên đáp lễ lại. Nhắc tới, từ ta xuất thế về sau, bên hai tổng hội chuyển đến Lữ Nhiên hai chữ. Rất sớm đã nghĩ gặp mặt tướng quân chân dung, bây giờ cuối cùng đạt được ước muốn. Bất quá tướng quân cũng chưa sinh ba đầu sáu tay, càng không cách nào bảo bản thân, lại có thể cùng lương tài anh nổi danh, quả thật để cho ta hiếu kỳ gấp. Lý Tuyên chỉ hoan âm thanh mở miệng, lời này cũng không phải là lấy lòng, cũng không phải mỉa mai hoặc là hỏi tội, mà là xuất phát từ chân tâm. Xác thực từ hắn lần thứ nhất ra không động quan lúc, liền nghe nói qua Lữ Nhiên, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy mới nhìn thấy. Theo hắn suy nghĩ, Lữ Nhiên hẳn là hùng vũ phi phàm, đại khái dáng dấp có lẽ cùng Xích Miễn Quốc Ngụy Võ tốt vị kia thống soái không sai biệt lắm. Nhưng lần này gặp nhau, xác thực để Lý Tuyên có chút ngoài ý muốn. Lữ Nhiên là có chút hùng tráng, có thể hắn lại là người bình thường, không có một chút chân khí bản thân người bình thường. Cái này tại hắn du lịch qua tất cả hoàng đình bên trong, tuyệt đối là phần độc nhất tồn tại. Nếu biết rõ võ giả cùng người bình thường ở giữa, là có một đạo lệch trời. Lữ Nhiên như vậy có thể thống ngự 30 vạn đại quân, có thể thấy được hắn tự thân năng lực là lớn hơn vũ lực. Lý đạo trưởng cái này lấy lòng lời nói ta có thể tiếp nhận không nổi, ta một kẻ phàm nhân có thể đi đến một bước này, không phải cũng tại trong lúc vô hình cùng Lý đạo trưởng không như mà hợp. Lữ Nhiên híp mắt cười đáp lại. Lý Tuyên khẽ giật mình, ngươi biết trong lòng ta suy nghĩ. Tự nhiên. Lữ Nhiên tự tin gật đầu, sau đó rất là chắc chắn đáp lại. Lý đạo trưởng đốt lên một mùi lửa, nhưng ta bản thân cũng là một đám lửa. Xem như người bình thường, ta vượt qua giai cấp, trở thành 30 vạn đại quân thống soái, càng là cùng lương tài anh nổi danh. Năm đó ta nhập ngũ thời điểm, cũng phai mở tại chúng sinh. Bất quá vàng để ở nơi đâu đều sẽ phát sáng, không hề quyết định ở thân phận. Ta chính là muốn dùng bình dân thân phận, một bước, một bước, một bước bỏ đến chỗ cao. Ta phải nói cho thiên hạ bách tính, bình dân thì sao, vận mệnh vẫn như cũ có thể thay đổi. Làm sao là ta nghĩ quá đơn giản, thiên tử định nọ thiên ý, nói là phụng thiên dục dân. Cái gọi là dục dân, kỳ thực là ngu dân. Hôm nay thiên hạ biết ta thân phận chân thật lại có mấy người. Ta không cách nào tự bạo, bởi vì người nhà tính mệnh bị ngoại nhân nắm trong tay, bọn họ dùng nết ngồi đáy giếng chi thuật, đem ta nhiều năm cố gắng dẫm tại dưới chân. Ta là một đoàn người ngoài không thấy được hỏa, cuối cùng cũng chỉ là người cầm quyền trong tay một thanh đao. Nghe lấy Lữ Nhiên lời nói, Lý Tuyên trong lòng có chỗ xúc động, không khỏi đối Lữ Nhiên coi trọng một cái. Vị đại tướng quân này tựa hồ có chút ý nghĩ, hắn có thể theo võ tốt bỏ đến tướng quân vị trí, cái này vốn nên là dốc lòng khích lệ người trong thiên hạ điện cố. Có cái này điện cố phía trước, cái này đoàn hỏa so Lý Tuyên đoàn kia hỏa tựa hồ muốn phát sáng một chút, mặc dù có chút tính hạn chế. Đầu tiên, ngươi nếu là vàng mới được. Hết ngồi đáy giếng, tốt một cái hết ngồi đáy giếng. Lý Tuyên cảm khái nói nhỏ, Lữ Nhiên thân là Bắc Đạo đại thống lĩnh, lĩnh quân nhiều năm lại không có truyền ra nửa điểm hắn thân phận chân thật tin tức, đủ để nhìn ra triều đình đối với trôi đao này quý trọng trình độ. Cái này đoàn người ngoài không thể nhận ra hỏa, sớm đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Chính là cùng Vô Danh giao chiến 3 năm, liền Vô Danh cũng không biết được đối phương chủ soái đúng là cái cùng mình đồng dạng người bình thường. Nghĩ tới những thứ này, Lý Tuyên nhìn xem Lữ Nhiên, trong mắt không khỏi sinh ra khâm phục chi ý. Lữ Nhiên không có bị Lý Tuyên ánh mắt ảnh hưởng, hắn vẫn còn tại một mình nói xong, lời nói mang theo lạnh nhạt, tựa hồ nhiều năm như vậy hắn đã sớm đã thấy ra. Từ ta biết quân khởi nghĩa là Lý đạo trưởng nâng đỡ về sau, ta liền minh bạch Lý đạo trưởng dụ ý, nói cùng ta không như mà hợp, trong đó thật có ý này. Lý đạo trưởng có thông thiên bản lĩnh, vốn có thể một người giết vào trong hoàng thành, cải thiên hoán địa. Có thể ngươi không có làm như thế, mà là nâng đỡ một chi quân khởi nghĩa, lấy bách tính lực lượng làm chủ, giang hồ lực lượng làm phụ, chính mình lại không đếm xỉa đến. Thâm ý trong đó nếu không phải thân ở trong cục, liền chỉ có ta người bình thường này đảm nhiệm đại tướng quân có thể hiểu. Lý đạo trưởng muốn nói cho thiên hạ bách tính, nhân quyền là cần chính mình đi tranh thủ, nhu nhược là bất lực biểu hiện, một mặt khuất phục sẽ chỉ đổi lấy vô cùng vô tận chèn ép, vĩnh viễn đều không có ngày nổi danh. Ven sông mà tiện ngư, không bằng trở về nhà dệt lưới, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Người khác cho trợ giúp cuối cùng có hạn, muốn chữa trị là nhân tâm. Cho nên ta biết Lý đạo trưởng cũng tại đùa lửa, trận này hỏa lớn hơn ta, người trong thiên hạ cần phải có một cái tín niệm, một cái rêu dao, một cái đấu trí. Cho nên ngươi mới đầu cũng không làm thật, một mực tại có ý đổ nước. Lý Tuyên đột nhiên tiếp lời, cũng nháy mắt minh bạch rất nhiều sự tình. Đã từng hắn còn nổ nước bọt qua Lữ Nhiên bất lực, thân là Yến quốc thủ lĩnh, càng có sự trưởng thành đại trận đánh đâu thắng đó, có thể đánh cùng quân khởi nghĩa cân sức ngang tài.